Chương 268, mở cung đại điện. Kỳ huyện học cung một ngày mở cung, ắt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ thế cục, Bắc Mãng cùng Trung Nguyên hai tòa giang hồ đều sẽ bị lan đến. Nhất là Trung Nguyên giang hồ, trước kia là Nho Thích đạo tam giáo cân sức ngang tài, lại tăng thêm chính ma lưỡng đạo tranh phong đối lập nhau. Có từ lâu cách cục sẽ bị đột nhiên xuất hiện Kỳ huyện học cung đánh vỡ, những thứ kia siêu cấp tông môn tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Làm khó dễ trách móc nặng nề ắt không thể thiếu. Điểm này, Mục Tình Nhi rõ ràng, Lâm Hiên rõ ràng, Tuân Phu Tử cũng biết, trong đó lớn nhất trở lực liền tới từ ở học cung. Tuân Phu Tử ở học cung địa vị siêu nhiên, học cho khắp thiên hạ, vốn là đại biểu nho gia nhất mạch. Mà bây giờ, hắn lại mang theo mạch này thoát ly học cung, tự lập môn hộ, không thể nghi ngờ là tại đánh học cung mặt. Có thể tưởng tượng được, học cung phản ứng tất nhiên cực kỳ kịch liệt. Hồ Si, hắn mở miệng. Vương gia, ngoài cửa Hồ Si đi tới, có gì phân phó? Ngày mai mang 3000 tinh binh, đóng quân đến Kỳ huyện, bảo hộ học cung an nguy. Lâm Hiên hạ lệnh. Dạ. Hồ Si ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Từ lúc Thanh Lương Sơn đánh một trận xong, Hồ S tu vi tiến triển thần tốc, đã bước vào kim cương cảnh, đem kim cương bất hoại thần công luyện tới tiểu thành, độ tâm lưu lại mấy quyển đại kim cương giấu tay cũng đều biết luyện. Lâm Hiên còn đem bá đao truyền cho hắn, chỉ bằng vào sát lực mà nói, tầm thường chỉ huyền cảnh đều không phải là đối thủ của Hồ Sĩ, 3 năm chiêu sẽ bị đeo đầu. Có Hồ S ở, mở cung đại điện phía trước, không ai có thể ở học cung quấy rối. Hắn ngáp một cái. Mấy tháng này, phải bận rộn sự tình rất nhiều, các châu mỗi cái quận xuân canh, Kỳ huyện học cung mở cung đại điện, cùng với từ hàng tính trai sự tình đứng dậy từ trên tường gỡ xuống một ngụm liền vỏ trường đao, cầm chôi đao, đem rút ra, đao dài 4 thước. Thân đao ngăm đen, lưới dao tuyết trắng, hiện lên lạnh lùng hàn quang, mặt trên mơ hồ lộ ra một chút huyết quang. Chính là một ngụm hiếm có tốt đao. Lấy tơ lụa, tinh tế trà lau thân đao, thẳng đến bất nhiễm hạt bụi nhỏ, con ngón đúng ra, thân đao ông tác hưởng. Bước vào đình viện, khoác trường bào màu trắng, cầm trong tay trường đao, bắt đầu đâu ra đấy tu luyện đao pháp. Phách chém đâm chọn liêu, mỗi một chiêu đều cực kỳ đơn giản, nhìn không ra chút nào tinh diệu, lại nước chảy mây trôi, không có chút tối tăm, giống như tự nhiên mà thành. Đến rồi hôm nay cảnh giới, đao pháp kiếm pháp đã không trọng yếu, cũng hoặc là nói, đao pháp chính là kiếm pháp, đao đạo chính là kiếm đạo. Vạn pháp quy về nhất tông mà thôi. Tiệm Nhật cùng Phá Quân đứng ở ngoài điện, một cái trong lòng ôm lấy cổ kiếm, một cái trong lòng ôm lấy liền vỏ trường đao, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Hiên thân ảnh. Công tử cảnh giới ngày càng cao thâm khó lường. Hồi lâu, Tiệm Nhật cảm thán, Phá Quân tu luyện là sát đao tám quyết, hắn đã luyện đến đệ thất quyết, có thể giết thiên tượng cảnh đại tông sư. Tiệm Nhật mặc dù là thiên tượng cảnh đại tông sư, có thể luận sát lực, cũng liền cùng Phá Quân sàn sàn với nhau. Nhưng luận cảnh giới, Tiệm Nhật lại cao không chỉ một bậc, cho nên có thể nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng mà Phá Quân tuy là xem không hiểu trong đó tinh diệu, nhưng hắn vẫn biết học, đi bắt chước Lâm Hiên đao pháp bên trong ý cảnh. Du dương tiếng đàn ở trong đình viện quen quần, thật lâu không dứt, khi thì tựa như cao sơn lưu thủy, khi thì tựa như thiên quân vạn mã, khi thì hiện lên một chút hệ hoại, khi thì dường như đao kiếm tranh minh. Xa xa trong lương đình, Đại Bàn Nhi ngồi xếp bằng, trên đầu gối hoành thả một ngụm thất huyền đàn cổ, trắng nón mảnh khảnh 10 ngón tay, đang ở kích thích cầm huyền. Rơi tại người bình thường trong hai, chỉ cảm thấy tiếng đàn này tuyệt vời hơn, thay đổi liên tục, không đoán được, có thể rơi vào cao thủ trong hai, tiếng đàn phập phồng gian, mơ hồ kéo đình viện nội thiên địa khí biến hóa. Đó là một cỗ cực kỳ huyền diệu lực lượng, vô hình vô tướng, rồi lại chân thực tồn tại, chỉ có đặt chân thiên tượng cảnh, tài năng mới có thể cảm xúc đến thiên địa chỉ lực, thiên địa chỉ uy. Cổ ba động này thiên địa chỉ lực, cùng cái kia quần áo dài trắng nam nhân trẻ tuổi hấp dẫn lẫn nhau, nước sữa giao dung. Kết quả hiến đao ở trong đình viện chém dụng, vô thanh vô tức, đem nửa sợi xuân phong chằm đoạn, Lâm Hiên hai mắt hơi khép, tựa mở tựa khép, đắm chìm trong đao pháp trong tu luyện. Cuộc sống của hắn thanh nhàn, nhưng chỉ có khổ binh chính ti viện cùng với Yến Châu phủ nha môn, nhất là cổ hủ cùng Vương Thanh hai người, mỗi đêm ngày công việc. Liên Linh Tê cùng Mộc Tình Nhi đều khó may mắn tránh khỏi. Hai nữ riêng phận mình thống lĩnh cẩm y liễu vệ cùng mật điệp ti, số lượng cao tình báo từ 4 phương 8 hướng đưa tới, nhất là Linh Tê, còn chiếu cố xử lý Vương phụ sản nghiệp cùng sinh ý, cũng may Thúy Nhi hai cái nô tỳ có chút năng lực, có thể thay Linh Tê vị này đến Vương phi chia sẻ một sự tình. Nửa tháng quang cảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đã đến mùng 7 tháng 3, có nữa một ngày chính là Kỳ huyện học cung đại điện, toàn bộ yên quận, nhiều hơn rất nhiều sinh mặt mũi, phần lớn là người trong giang hồ, tam giáo cửu lưu, đến từ chính Bắc Mãng Võ Lâm cùng Trung Nguyên Vũ Lâm. Có tư cách thu được thiệp mời, đều là thiên hạ nhân vật có mặt mũi, cái gì võ đang phái trưởng giáo, Long Hồ Sơn Thiên Sư, Phật Môn Tam Tông Bốn Miếu, Đạo Môn Ba Tổ Đỉnh, 12 Đạo Tiên, Chính Đạo 36 Tông, Ma Môn Tám Phái Trở, các loại. Vì mở Kỳ huyện học cung nguyên bắt tên, lần này đại điện, Tuân Phu Tử thiệp mời không hỏi xuất thân, chỉ hỏi, tài năng, mới có thể. Liên Thanh Châu Vương Đô được rồi trương thiệp mời, hôm qua liền đã đến Kỳ huyện, Lâm Hiên vị này đến vương cũng cần trước giờ một ngày trình diện. Dù sao cấp cho Tuân Phu Tử chống đỡ bãi. Thủy Vân Chân Núi, mấy trăm thiết kỵ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhân mã câu giáp, bên hông bội đao, bối bối cung nỏ, cầm trong tay trường thương, toàn thân, đằng đằng sát khí, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Kỳ chân dị bảo cùng bản đơn lẻ bí tịch đã sớm vận chuyển về học cung, vào lúc giữa trưa, liệt nhật treo cao, sơn giã vàng óng ánh. Tiến Vương phủ đại môn mở ra, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ra, từ ba thất ngựa khỏe mạnh kéo động, xe ngựa cực kỳ rộng rãi. Phá Quân cùng Yểm Nhật dục ngựa đi ở xe ngựa phía trước, bên trong xe, Lâm Hiên tựa ở mềm mại trên đệm, bên cạnh Tả Hữu, theo thứ tự là Vương Phi Linh Tê, cùng với Báo Cầm Đại Bản Nhi cùng con kiếm Hạp Khương Nhi. Xuất phát. Lãnh binh bách nhân tướng hét lớn, mang theo 400 thiết kỵ, tán đến xe ngựa bốn phía xung quanh, chậm rãi xuống núi, dọc theo bằng phẳng rộng lớn đường cái, từ Bắc Môn ra Yến Châu thành. Hướng Kỳ huyện mà đi. Bên trong xe cũng không hoa lệ, lại cực kỳ thư thái, lót lấy mềm mại cái đệm, điêu long hòa phượng, hơi có chút vượt quân, nhưng nơi này là yến địa, ai cũng không thể nói cái gì. Lại tăng thêm đường cái cực kỳ rộng rãi bằng phẳng, vì vậy căn bản không cảm giác bao nhiêu sốc này, đây cũng là vì sao, mỗi cái chỉ thương lữ thích tới yến địa việc buôn bán. Bởi vì yến địa đường rất tốt đi, cho dù là đại tuyết bạo vũ cũng sẽ không lầy lội. Linh Tê thậm chí tựa ở đầu vai hắn đang ngủ say, nửa ngày quan cảnh, đuổi ở dưới ánh tà dương trước núi, đoàn xe thuận lợi đến Kỳ huyện địa giới. Sương thủy bờ sông, đứng vững vàng một tọa cự đại quần thể cung điện, nguy nga hùng tuấn, học cung tuyển chỉ một mặt lâm thủy, một mặt dựa núi, ở vào Kỳ huyện thị trấn phía nam, địa thế trống trải. Học cung đi về phía nam vài dặm địa phương, chính là một tòa cầu đá, kéo dài qua sương thủy, chính là trong ma môn người giỏi tay nghề kiến tạo nghĩa. Chương 269, gõ. Tà dương quang huy chiếu vào sương thủy thượng, sóng gợn lan tan, sóng biển cuộn cuộn, mặt sông rộng, ở mặt trời lặn quang huy làm nổi bật dưới, giống như lưu động hoàng kim, cực kỳ đồ sộ. Cầu đá rộng, mang theo có chút độ cùng, ba con ngựa kéo xe, cũng không tận lực, phóng tầm mắt nhìn tới, ở Kỳ huyện học cung hướng đông bắc, chính là Kỳ huyện huyện phủ, quy mô viễn siêu tầm thường huyện phủ. Cao mấy trượng tường thành, mặt trên đứng đầy sĩ tốt, tinh kỳ phấp phới, tường thành sau đó là đều nhịp đường phố cùng phòng xá cửa hàng. Trên quan đạo, có thể thấy được rậm rạp lui tới nông dân cùng xe lữ, đi qua cầu đá, hoành độ sương thủy, xe ngựa không có hướng học cung đi, mà là hướng huyện phủ bên trong đi, có hai đội trăm kỵ giang lên tiếp. Hạ quan Kỳ huyện huyện lệnh Doãn Ân, gặp qua vương gia, vương phi. An mặc quan bảo trung niên nam nhân tung người xuống ngựa, cung cung kính kính hành lễ, bên cạnh theo Kỳ huyện Lâm gia gia chủ Lâm Chấn Thiên, cùng với hình bắt lấy ti tổng bộ trở, các loại nha môn quan lại. Hạ quan gặp qua vương gia vương phi. Mành xốc lên, Lâm Hiên từ bên trong xe nhô đầu ra, cười nói, đừng khách sáo, đêm nay bản vương cùng vương phi không được ở nhà, ở Lâm phủ. Lâm gia chủ, nhưng có dư thừa sân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Chấn Thiên. Vương gia yên tâm, sân tự nhiên là có. Lâm Chấn Thiên đại hi. Thanh Cửu đệ một cái đầu nhập vào Lâm Hiên yên địa thế gia, những đường tuyến này kèm theo Lâm Hiên hát vang tiến mạnh, Lâm gia cũng lên như diều gặp gió, mơ hồ trở thành yến địa đệ nhất thế gia, liền Tuân Thị bực này quái vật lớn cũng hơi kém Lâm Thị một bậc. Tam địa Lâm Chấn Bắc ở Châu phủ nha môn tiền bạc ti làm chủ bộ, quan cư tổng tam phẩm, nhị đệ Lâm Chấn Nam ở Kỳ huyện học cung đảm nhiệm chủ sự, trưởng nữ Lâm Vận Cẩm ở trong vương phủ sâu Lâm Hiên sủng ái. Còn có vô số Lâm Thị đệ tử trong quân đội hiệu lực, xung phong hám trận, trong đó tước vị tối cao phải là Lâm Hưng Nghiệp, lĩnh một quận biệt giá, chỉ huy thiên quân vạn mã. Lâm gia có thể nói là yến vương chân chính đáng tin người theo đuổi, thuộc về địa vị cực cao tâm phúc. Lâm Hiên tiến nhập không được học cung cùng huyện nha, mà vào ở Lâm phủ, cũng có tầng này ý tứ ở bên trong. Đi thôi. Vương Mạnh, 400 kỵ hộ tống xe ngựa vào thành, thắng đến Lâm phủ mà đi, vẫn là năm đó cái kia tòa nhà, cũng không có biến hóa lớn, có thể vô hình trùng, lại thêm mấy phần quỷ khí. Tiểu viện rất khác biệt, làm mặt trời lặn cuối cùng một luồng quang huy từ đại địa khởi ra lúc, vô số ngọn đèn đèn sáng lên, đem chọn cái Lâm phủ chiếu thông minh 400 khoác giáp sĩ tốt ở bên trong tiểu viện bên ngoài 3 tầng trong, 3 tầng ngoài giới nghiêm, Lâm Chân Thiên vốn còn muốn đi nha môn hình bắt lấy ti mượn chút nhân thủ, lại bị Lâm Hiên cự tuyệt. Ra yến thời điểm, hắn cùng Linh Tê dự hợp, toàn bộ Lâm gia cao tầng hầu như đều ở đây chẳng, ngoại trừ ở học cung bận rộn Lâm Chấn Nam. Bọn tiểu bối khóa đao ở bên ngoài đại điện đứng, chân chính có tư cách nhập tọa chỉ có Lâm Chấn Thiên cùng Lâm Chấn Bắc, cùng với mấy cái thiên phu trưởng trở lên công vân đệ tử. Vương gia, đều là chút món ăn hàng ngày, nếu như không hợp khẩu vị, ta lập tức phân phó bọn hạ nhân làm lại. Lâm Chấn Thiên đầy mặt hồng quang, lanh miệng. Lâm Hiên vén tay áo lên, từng ngón ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói, chạy một thiên lộ, đang bị đói. Cùng hắn lang thôn hổ yết lối ăn so sánh với Linh Tê thì phải văn nhã rất nhiều, ngay khi nuốt chậm, chỉ bất quá trong bát chất đầy các loại mỹ vị món ngon, đều là Lâm Hiên cho nàng kẹp. Đến, uống bát canh chua cá canh, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, chua xót trung mang theo hơi cay. Mới, chỉ có, ăn hai cái đồ ăn, bên cạnh nam nhân lập tức đứng dậy, múc một chén canh cá thả ở trước mặt của nàng, tán dương, đây cũng là hiện kiếm xương thủy hạ ngư, thịt cực kỳ tươi mới, so với chúng ta trong phủ quan vũ trong hầu ngư tốt ăn rất nhiều. Vương ra mắt sáng như đuốc. Lâm Chấn Thiên nuốt dâu, cười nói, mới, chỉ có, vét lên tới hai canh giờ không đến, nếu như vương gia thích ăn, về sau ta không ba thì năm, làm cho gia đình trong phủ tiện chút đi. Thứ đồ tốt này, vẫn phải là tự mình đến Kỳ huyện ăn mới tốt. Lâm Hiên lắc đầu, hơn nữa sự tình tuy nhỏ, đã có xa hoa lãng phí làng gió, không thể khoa trương, không phải vậy hôm nay ngươi Lâm gia chủ trăm dặm tiễn ngư, ngày mai thì có đầu kỳ sở hảo giả, 800 dặm, 8000 dặm tiễn chút ngoạn ý tới. Lâm Chân Thiên hơi biến sắc mặt, ấy này nói, là ta thiệt cận. Một trận gió cuốn mây tan, trên bàn mỗi vị gia yến liền thấy đấy, Lâm Hiên lau miệng, từ bên cạnh trong tay của thị nữ tiếp nhận trà nóng, thấu nhắm rượu sau đó, lo lắng nói, một khoản không viết ra được hai cái chữ Lâm, mấy năm nay, Lâm gia vì yến địa, làm gốc vương bỏ ra rất nhiều. Lâm chủ bộ mỗi đêm ngày nghĩ lấy làm sao làm vàng bạc lương tiền, Lâm chủ sự cũng vì Kỳ huyện học cung sự tình bận trước bận sau. Càng có rất nhiều Lâm thị binh sĩ, tòng quân nhập ngũ, ra trận giết địch, chém tướng đoạt cờ, lập xuống chiến công hiển hách. Hắn cảm thán, nếu là không có Lâm thị khuynh lực tương trợ, ta mấy năm nay năm cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Vương gia quá khiêm lượng. Lâm Chấn Thiên lắc đầu, vội hỏi, ta Lâm thị chỉ là một chút chút sức mọn, toàn do vương gia anh minh thần vũ. Đừng nói những thứ này thí thoại. Lâm Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, người ta không phải lần thứ nhất gặp mặt, bản vương cũng không cần ngươi vớt mông ngựa. Lâm Chấn Thiên cười miệng. Lâm Hiên lời nói xoay chuyển, đương nhiên, các ngươi xuất lực không nhỏ, có thể bản vương cũng không có thiếu cho các ngươi chỗ tốt. Lúc này, Kỳ huyện Lâm thị đã mơ hồ có yến địa đệ nhất thế gia danh tiếng. Liên Ngư Dương Tuân thị cũng không bằng các ngươi phong cảnh. Bản vương không phải cái loại này tá ma giết lừa nhân, càng sẽ không làm cái loại này chim trải qua cung dấu, được chim quên á, đặng cá quên lâm chuyện. Hắn trầm giọng nói, hôm nay cùng ngươi nói lời nói này, chính là hy vọng ngươi vị này Lâm gia gia chủ không quên ước nguyện ban đầu, tốt nhất các châu thế gia cầm đầu tác dụng, bản vương danh giới cuối cùng ngươi nên rất rõ ràng. Nên cho chỗ tốt của các ngươi, ta một phần cũng sẽ không thiếu, nhưng không về các ngươi cầm, tốt nhất không nên đưa tay. Ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Lâm Chấn Thiên đáy lòng dùng mình, vội vàng gật đầu, biết được lời nói này đã là ở gõ chính mình, cũng là đang nhắc nhở toàn bộ Lâm thị. Phu quân ngươi cũng thật là. Linh Tê cáo giận nói, thật vất vả ăn những thứ này mỹ vị món ngon, lại nói tới chính sự. Lập tức vị vương phi này nhìn về phía Lâm Chấn Thiên, nhẹ giọng nói, Lâm gia chủ chớ trách, phu quân người này, nói liền thích đi phía trước nói ba phần. Vài ngày trước, ta còn đi hỏi Tình Nhi tỷ tỷ, nàng nói Lâm gia chủ hòa Lâm thị từ trước đến nay tuân kỷ thủ pháp, chưa từng vượt qua chỗ. Linh Hư lại nói, một khoản không biết ra được hai cái chữ Lâm, Kỳ huyện Tâm thị, coi như là phu quân bổn gia, theo lý, cũng nhất định phải đem phu quân mặt mũi chống đỡ. Năm ngoái Lương Châu cùng Ung Châu lưỡng địa thế ra phản loạn, liên lụy rất rộng, liền trong quân đều có chỗ liên quan đến. Tiến địa thế cục cũng không có nhìn bề ngoài lạc quan như vậy, Lâm thị thành tiểu cửu thần, càng hẳn là gánh vác làm gương mẫu tác dụng. Vương gia Vương phi yên tâm. Lâm Chấn Tiên đứng dậy, nghiêm mặt nói, trong nhà đệ tử, từ huynh đệ chúng ta ba người, cho tới gia đình đầy tớ, ai nếu như phạm vào vương phủ chính lệnh, không cần vương gia xử trí, ta đệ một cái không tha cho bọn hắn. Vẫn là Lâm gia chủ thông tình đạt lý. Linh Tê mỉm cười. Hai người một cái hát mặt đen, một cái vai phản diện. Lâm thị con cái, không đơn giản đại biểu cho các ngươi Kỳ huyện Lâm thị mặt mũi, thay thế biểu lấy vương gia mặt. Thanh âm của nàng không lớn, có thể trong điện ngoài điện Lâm thị binh sĩ lại nghe rõ rõ ràng ràng, sau này, tiến địa cùng vương gia còn nhiều hơn nhiều dựa chư vị. Vương phi khách khí. Lâm Chấn Tiên nói, ta Lâm thị binh sĩ, giơ đao liền có thể vì vương gia tử chiến. Lại Hàn Huyên biết tiên, Linh Tê liền dẫn đại bàn nhi cùng Khương Nhi rời đi, trở về tiểu viện nghỉ ngơi. Lâm Hiên lại là cùng Lâm Chấn Tiên, cùng với một đám đệ tử trong tộc nâng cốc môn hoan. Lâm thị ở hiến địa địa vị cực kỳ đặc thù, phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ cũng không phải không có lửa thì sao có khói, không ngừng thiên hạ rất nhiều người cho rằng Lâm Thiên là Lâm Hiên bổ ra. Liên Lâm thị trong tộc đệ tử cũng đều coi đây là quan bình, Lâm Hiên chẳng bao giờ phản bác quá những thuyết pháp này. Dù sao mấy năm nay, Kỳ huyện Lâm thị trả giá rất nhiều, Lâm gia đệ tử đối với Lâm Hiên vị này hiến vương nhận đồng cảm giác cùng lòng trung thành cũng cực kỳ cường liệt. Nếu như mở miệng phản bác, ngược lại không tốt. Tiệc rượu đến đêm khuya, mới chỉ có ai đi đường nấy, trở lại tiểu viện, chúng nữ đều không có ngủ, đang ở bên trong phòng nói chuyện phiếm. Nói cái gì, như thế vui vẻ. Lâm Hiên tiến đến, giải trường bào, đi phía sau bình phong tắm rửa. Chương 270, gõ. Nói chút khuê phòng nói. Linh Tê hé miệng cười, cùng Khương Nhi hầu hạ hắn tắm rửa. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi ánh sáng phát ra, đông phương lộ ra một màn màu trắng bạc, ngay sau đó liệm diễm hào quang màu vàng phúng ra ngoài, xé rách lưu lại bóng đêm, một vòng lửa đỏ đại nhật chậm rãi từ đường chân trời, họ dị dồn, dâng lên. Kim quang ngày càng mãnh liệt, đâm người không mở mắt nổi. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Một trận nghiêm mật tiếng trống từ đàng xa học cung truyền đến, ngay sau đó là chấn thiên tiếng đọc sách, sơn giã run rẩy, một cỗ hùng hồn hạo nhiên chi khí phóng lên cao, phù diêu mà lên 3000 trượng. Lâm Hiên đẩy cửa phòng ra, duỗi người, nhìn về phía Kỳ huyện học cung phương hướng, khóe miệng hơi vung lên. Hôm nay, tất nhiên có trò hay. Hắn tự lẩm bẩm. Cái hay gì? Linh Tê từ trong nhà đi ra, ngáp, đêm qua ngủ được hơi trễ, cho nên đến nay sớm còn có chút buồn ngủ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Hiên gương mặt thần bí màu sắc. Trở về ngủ cái hồi lung giác, chúng ta không nóng nảy, trò, các loại, gần trưa lại đi học cung. Được rồi. Linh Tê gật đầu, chỉ cảm thấy hai cái mí mắt đều nhanh muốn không mở ra được, liền lại đi vòng vèo về trong phòng, ngã đầu tiếp tục nệm. Học cung chỗ mấy trăm nho sinh đang ở Bạch Ngọc quảng trường trước ngồi xếp bằng, Tuân Phu Tử ngồi ở trước nhất, trong tay đang cầm nho ra kinh điển, cao giọng đọc diễn cảm. Bạch Ngọc dưới bậc thang chính là sương thủy, phía sau lại là núi cao, lang lãng tiếng đọc sách quanh quẩn, thật lâu không dứt. Bực này chiến trận, kinh động bên trong học cung, rất nhiều đến đây tham gia mở cung đại điện tân khách, từng cái từ trong sân đi ra, top 5 top 3 tụ tập, xì xào bàn tán, trong đó không thiếu rất nhiều thành danh mình lâu cao thủ. Những đệ tử này, một phần là theo Tuân Phu Tử từ học cung vào yên, đi tới Kỳ huyện học cung, còn có một bộ phận là nghe hỏi mà đến, bái nhập học cung văn sĩ, trong đó không thiếu hàn môn đệ tử. Tiến địa Bố Châu, năm xưa thời điểm, tuy là khổ hàn, lại văn phong không bằng Trung Nguyên, nhưng cũng không có thiếu thư viện cùng học đường, chớ đừng nhắc tới Lâm Hiên nhập chủ Bốn Châu sau đó, thiết lập học vấn, bất quá Lâm Hiên sùng bái không ngừng nho ra học vấn, còn có rất nhiều thực dụng học. Mặc dù là người sở lên án, nhưng hiệu quả vẫn có chút rõ rệt, Kỳ huyện học cung phía sau là Yến Vương phủ, là Yến Vương. Bốn Châu cảnh nội, bất kể là thế gia vẫn là hàn môn, đều nhất định muốn nghệ tình. Liền nói ví dụ như bây giờ, rất nhiều sĩ tử đi ra, gia nhập vào hàng ngũ, theo Tuân Phu Tử cùng nhau đọc chậm. Tiếng đọc sách càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội, chấn xương thủy nổi lên sóng biển, vút đê. Tốt nhất phái khí tượng. Xa xa, trẻ tuổi đạo sĩ quấn trường bào màu trắng, hai tay xếp ở trong tay áo, nhìn lấy một màn này, nhịn không được cảm thán. Thanh Cựu Võ đang trưởng giáo, mấy năm nay du rú trong nhà, hầu như cũng không tham dự giang hồ cùng triều đình bên trong sự tình. Do đó ở Yến Lương đại chiến thời điểm, bảo toàn chính mình, đồng thời cũng bảo toàn võ đang. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng võ đang dù sao ở Yến địa cảnh nội, sở dĩ tuổi trẻ đạo sĩ vẫn là được mời tới tham gia lần này đại điện. Phu tử như rồng. Long Hồ Sơn tiên sư nhìn lấy cái kia vị tuân phu tử, cũng không khỏi tự lẩm bẩm, đáy lòng vừa buồn vừa vui. Vui chính là Kỳ huyện học cung mở cung, sẽ phân đi một bộ phận nho ra khí vận, bởi vì hai tòa học cung lập trường bất đồng, do đó hình thành cục diện giằng co. Đối với đạo môn mà nói, đây là một cái không hơn không kém tin tức tốt. Có thể bù là, có Kỳ huyện học cung tương trợ, Yên Châu thực lực nâng cao một bước, mà cái kia vị Yên Vương thì biết khó đối phó hơn. Vị này tiên sư sắc mặt biến đổi không chừng, khi thì thần sắc thư giãn, khi thì cau mày, cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời đem tất cả tâm tư áp chế lại. Ở Bắc Mãng cùng Trung Nguyên hai tòa giang hồ vô số cao thủ nhìn soi mói, Tuân Phu Tử mang theo học cung đệ tử, đọc diễn cảm một canh giờ, lúc này mới thôi. Chính điện muốn ở chính giữa buổi trưa sau khi mới bắt đầu, tụ lại đoàn người cũng từ từ tán đi, tâm tư dị biệt. Bất quá hổ sĩ mang theo mấy nghìn tỉnh nhuệ Yên Châu giáp sĩ trú đóng ở học cung, tạm thời không người nào dám quấy rối. Thời gian nhất khắc một khắc trôi qua, bên trong học cung, rất nhiều người đang ở khí thế ngất trời công việc lấy. Tế Thiên Tế Thánh Tế Tổ sử dụng tam sinh lục xúc, cùng với các loại đồ dùng rời đến học cung chỗ cao trên quảng trường. Dài rộng đều trăm trượng, vị với giữa sườn núi, mặt trên thẳng đứng trước tần thì thay mặt, chư tử bách gia tiên hiển điều khác. Tổng cộng hơn trăm tọa, giống như lúc, trông rất sống động, có tay nâng cuốn sách giả, có hông đeo trường kiếm giả, có cầm cày có đủ giả. Theo thứ tự là Nho Thích Đạo Hắc binh pháp trò, các loại, chư tử bách gia tiên hiển. Trung tâm quảng trường lại là một tòa đài cao, có 99 bước hơn trăm thang trời, chỗ cao nhất lại là một tòa bốn chân đại đỉnh, thân đỉnh khắc rõ bách gia quy tắc. Quảng trường cùng đài cao bốn châu đều là mặc giáp khóa đao, cầm trong tay trường thương vệ sĩ, ba bước một tốt, năm bước một thay. Đến đây dự lễ người bắt đầu nhập tràng, Bắc Mãng ngồi một bên, Trung Nguyên ngồi một bên, phân biệt rõ ràng. Cả tòa học cung nhìn lấy phong cách cổ xưa, có thể nội bộ lại cực kỳ dày, tiêu hao tiền bạc đạt đến 200 vạn lượng, so với Thủy Vân trên núi Yến Vương phủ đâu còn rộng lớn hơn nhiều, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn đã từng Thanh Lương Sơn dưới Bắc Lương Vương phủ. Riêng là cung điện thì có 183 tọa, điều động hơn 20 vạn khỏe mạnh trẻ trung sức lao động cùng công tượng, cái này còn không có thêm lên người của Ma Môn. Phía sau sơn đô bị đào rỗng, bởi vì nhân lực khó đi, Lâm Hiên còn ra quá hai lần tay, gọt núi mở nhạc, nếu không, hiện tại đều không cách nào hoàn công. Cũng chỉ hắn của cải phong phú, tài năng mới có thể như vậy tiêu xài. Tuân Phu Tử cùng Lâm Chấn Nam một cái học cung tế tiểu, một cái chủ sự, ở quảng trường đang chiêu đãi tứ phương khách đến thăm. Dù sao vị này thầy đồ uy vọng bảy, Nho Thích Đạo Tam Giáo cùng Chính Ma Lưỡng đạo nhân đều muốn nể tình. Còn như Bắc Mãng Võ Lâm người cũng không dám sảng bậy, bọn họ có thể không nể mặt Tuân Phu Tử, lại không thể không cấp cái kia vị Yến Vương Lâm Hiền mặt mũi. Kỳ huyện học cung trước đại môn, Tuân Phu Tử nhị đệ tử Trần Lễ đang ở nhìn quanh, thẳng đến nhìn thấy một chi giáp kỵ che chở xe ngựa chậm rãi lai tới, đấy là mới, chỉ có tung một khẩu khí, vội vàng bước nhanh lên đón. Trần Lễ thấy 2.8 quá vương gia, vương phi, ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm định. Không đến muộn a. Xe ngựa dừng lại, Lâm Hiên xuống xe hỏi. Không có không có, vương gia tới vội vặn. Trần Lễ trả lời. Bản vương nhưng là bấm thời gian tới. Hắn cười nói, phu nhân, học cung đến rồi, xuống xe a. Linh Tê xuống xe, Lâm Hiên cũng không có mang 400 thiết kỵ tiên cùng, chỉ mang theo Khương Nở, Đại Bàn Nhi, Tiểm Nhật cùng Phá Quân bốn người. Trong thiên hạ, có tư cách người ám sát hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, có năng lực lấy hắn đầu trên cổ cơ hồ không có. Giả sử mấy vị kia tới, đừng nói 400 kỵ, coi như thiên quân vạn mã cũng đỡ không được. Tiên vương, tiên vương phi đến. Hồ sĩ hét lớn âm thanh ở toàn bộ kỳ huyện học cung quân quần, tựa như long ngâm hồ tiêu, cuốn nước cuộn trào nội lực cùng khí huyết, chấn đầu người ngất hoa mắt. Hai đội giáp sĩ khai đạo, vô số đạo ánh mắt nhìn đi qua, mọi người, đáy lòng lạnh thấu xương, thậm chí ngay cả hô hấp đều thư giãn xuống tới. Có thể thấy được cái kia vị yên vương như thế. Ở Bắc Mãng cùng Trung Nguyên hai tòa võ lâm vô số người nhìn soi mói, Lâm Hiên cùng Linh Tê dắt tay nhau mà đến. Hắn quần áo mãng bào màu đen, Linh Tê lại là quần áo quần dài, ung dung hoa quý, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, có thể nói nhân gian tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Gặp qua yên vương, gặp qua vương phi. Mọi người đứng dậy, bất kể là Bắc Mãng vẫn là Trung Nguyên, bất kể là Nho Thích Đạo Tam Giáo, vẫn là Chính Ma Lưỡng Đạo, những cái này tiêu căng khó thuần người trong giang hồ, lúc này cũng đứng lên, ôm quyền không người hành lễ. Dù cho đáy lòng không nguyện, nhưng cũng không dám biểu hiện ở trên mặt. Miễn lễ. Lâm Hiên phất phất tay, nắm Linh Tê tay, hướng cùng với chính mình vị trí đi tới, ngồi xuống sau đó, ánh mắt đảo qua cái này ô ương hơn ngàn người. Nói, chư vị có thể tới xem lễ, bản vương rất hài lòng, cho Tuân Phu Tử mặt mũi, chính là cho bản vương mặt mũi, không nể mặt Tuân Phu Tử, chính là không cho bản vương mặt mũi. Uy hiếp không chút nào tiến hành che giấu uy hiếp. Chương 271, Kỳ huyện trong cung. Thời hợt nói mấy câu, lại đem hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì hai cái này từ phô hiển vô cùng nhuyễn. Bầu không khí nhất thời có chút trầm trọng, Bắc Mãng Võ Lâm thu được mọi người, từng cái khỏe miệng nhịn không được có gắp. Rồi lại không dám nói gì, những thứ kia Trung Nguyên Vũ Lâm nhân, càng là mỗi người sắc mặt đen như than, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Làm sao? Chư vị có thành kiến? Lâm Hiên lại tựa như không có nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, tự mình mở miệng, ai nếu là có ý kiến, đại khái có thể cùng bản vương trước mặt nói ra. Ngươi lời đã nói đến nơi này, ai có thể có thành kiến, ai có thể có thành kiến? Cái này tiểu vương bất đản, năm đó Bắc Lương Vương Từ Hiểu, cũng không bằng hắn hoành hành ngang ngược. Một cái chính đạo anh hùng âm thầm đoán thầm, nhưng này nói lại vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Phu tử, còn có cái nào không có tới? Lâm Hiên hỏi. Tuân Phu Tử đứng dậy, chỉ kém học cung còn chưa tới. Không đợi. Hắn lạnh lên một tiếng, thể diện thật lớn, bản vương đều đến, bọn họ vẫn còn không tới, chẳng lẽ so với bản vương còn muốn uy phong? Không đợi, lập tức chính là giờ tốt 17, chuẩn bị đại điển a. Tốt. Tuân Phu Tử khẽ gật đầu. Ô ô ô. Ô ô minh. To rõ ràng tiếng kèn ở trên đài cao vang lên, trên trăm cái kèn lệnh đồng thời thổi lên, ngay sau đó từng cái ở trần lực sĩ vung lên đại chùy, đem từng mặt ra châu chống trận gõ. Trấn Thiên Tiêng chống trận cùng tiếng kèn trộn chung, vang vọng vân tiêu, ngay sau đó là chư tử bách gia đệ tử leo lên quảng trường, nhân số ước chừng hơn 1000, trong miệng hô to từng câu bách gia danh ngôn. Những đệ tử này riêng phần mình đứng ở bách gia tiên hiển điêu khắc phía dưới, Tuân Phu Tử mang theo mấy cái đệ tử, leo lên trước đài cao bạch ngọc thê, đưa lưng về phía tế tự dùng đại đỉnh, mặt hướng hai tòa võ lâm. Từ trong tay áo xuất ra một quyển chiếu thư, mặt trên đang đắp Yến Vương cùng nhất phẩm đại tướng quân ấn. Bên trên đứng thiên cùng, dưới thừa địa lợi, dùng văn hư bang, học đã định quốc, nay chịu Bắc Yến Vương Lâm Hiên phó thác, tu kỳ huyện học cùng, lấy kế tiên tần bách gia tiên hiển chi học vấn, nuôi nhân gian chi chính khí, mở vạn thế chi thái bình. Bên trên khải tiên tần, dưới truyền vạn thế, học cung ý nghĩa chính, thu nạp bách gia học thuyết, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, phàm thế nhân gian chi học tử, nhưng có học vấn giả, nhưng nghĩ học vấn giả đều có thể vào học cung, vô luận hàn môn thế gia, vô luận sĩ nông công thương, vô luận Bắc Mãng Trung Nguyên, cũng hoặc là Tây Vực. Lưu loát hơn ngàn chữ, lại rung động mọi người, trong đó ẩn chứa khí phách, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Kỳ cung giả, lấy học vấn tăng trưởng, cùng sở hữu văn thập cung, vì nho thích đạo binh pháp mặc ma nông thủy danh thập cung. Có vũ thất cung, chia ra làm đao thương kiếm kích quyền cước trưởng thất cung. Văn võ 17 cung phía dưới, khác sắp đặt trăm cung, dung nạp thiên hạ học vấn. Tuân phu tử thu hồi trong tay chiếu thư, ánh mắt đảo qua mọi người, hắng giọng nói, học cung trăm cung, văn võ gồm cả, bất luận xuất thân, bất luận giàu nghèo, mỗi cái cung cung chủ đều từ anh hùng thiên hạ bên trong chọn, tự đề cử mình giả có thể, văn võ đánh giá đấu có thể, uy vọng có thể phục chúng giả có thể. Nhưng có một cái, phàm trở thành học cung chi chủ, liền muốn đối với học cung đệ tử dốc túi chuyển cho, không thể có tàng tư. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường vắng vẻ, vô số người tăng nhanh hô hấp, thậm chí không ít người đỏ ngầu cả mắt. Phu tử ít nói một cái. Lúc này, Vương Phi Linh tê mở miệng, trăm cung cung chủ đều chịu vương phủ chính tam phẩm đồng lộc. Tê. Rất nhiều người nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, đáy lòng xuẩn xuẩn rung động, giả sử mình mới có thể trở thành là một cung chỉ chủ, chính là được cả danh và lợi. Liên rất nhiều Bắc Mãng cao thủ đều cực kỳ tâm động. Cũng không có thiếu người thông minh nhìn thấu trong đó huyền cơ, một ngày vào học cung, hầu như liền cùng Yến Vương Lâm Hiên trói chặt. Lâm Hiên không vì công hiệu lực, cũng phải vì bên ngoài giáo dục học cung đệ tử, mà những cái này học cung đệ tử, tương lai tu ra bản lĩnh sau đó, đại thể sợ rằng đều sẽ ở lại Yến địa, cuối cùng vẫn là vì Yên Vương sử dụng. Tốt như hoa. Tam Thanh Son người đến ám đạo, đáy lòng sợ hai than, ánh mắt nhìn về phía cái kia vị Yên Vương, lớn như vậy thủ bút, không là người bình thường có thể làm được. Những người này dù cho nhìn thấu, nhưng cũng vô lực làm cái gì, bởi vì Lâm Hiên cho nhiều lắm, muốn danh cho danh, muốn lợi cho lợi, hơn nữa vào học cung, liền dựa lưng vào Yến Vương, có Yến địa 500.000 thiết kỵ chỗ dựa. Bọn họ những thứ này đại tông đại phái còn tâm động, chớ đừng nhắc tới những thứ kia hàn môn sĩ tử cùng với trên giang hồ du hiệp. Còn có, đại tọa bên trên Lâm Hiên thản nhiên nói, trở thành mỗi cái cung chi chủ, có thể xem lướt qua kỳ cung bên trong, một vạn quyển võ công bí tịch, khả quan hơn xem rất nhiều thượng cổ bản đơn lẻ. Lại bắt đầu tăng giá cả. Rất nhiều người hai mắt mở to, cảm giác đã sắp muốn không nén được kích động trong lòng cùng dâng trào. Bất quá vẫn là có người đầu não thanh tỉnh, đừng xem kỳ cung được xưng coi trăm cung, nhưng chân chính chạm tay có thể bỏng cũng là văn đạo thập cung cùng võ đạo thất cung cung chủ vị trí. Giả sử có thể trổ hết tài năng, chiếm giữ một vị trong đó, trong khoảnh khắc liền muốn danh dương Bắc Mãng cùng Trung Nguyên hai tòa thiên hạ. Đối với người giang hồ mà nói, đây là hấp dẫn cực lớn, hơn nữa còn là khó có thể chống cự cái loại này. Thế Thiên, Tuân Phu tử hét lớn, Lâm Hiên cùng Linh Tê đứng dậy, dọc theo bạch ngọc thang trời, leo lên đài cao, ở bốn chân đại đỉnh trước, hoàn thành tế thiên nghi thức, sau đó là tế điện tử cổ chí kim bách gia tiên hiền thánh nhân, cuối cùng mới là tế tổ. Ba tế sau đó, trò hay chính thức mở màn, Lâm Hiên cùng Linh Tê trở lại chỗ ngồi, Tuân Phu tử ở đài cao bên trên ngồi xếp bằng. Trung tâm quảng trường, chống ra một cái thạch đài to lớn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền muốn ở chỗ này quyết ra mỗi cái cung cung chủ chỉ vị. Người giang hồ, không ai phục ai, trừ ra không người tranh cãi thực lực tuyệt đối ở ngoài, còn phải dựa vào quyền cước cùng binh khí. Công tử, ta có thể lên đài sao? Khương Nghi có chút dục dịch. Ngươi nghĩ tranh cái nào một cung vị trí? 230 hắn hiếu kỳ. Khái khái, kiếm cung a. Khương Nghi mới nói xong, liền nhìn về phía bên cạnh Đại Bàn Nhi, yếu ớt nói, Đại Bàn Nhi tỷ tỷ, người đi không được đi. Không đi. Đại Bàn Nhi lắc đầu, nàng mới chỉ có tung một khẩu khí, ta đây liền tranh kiểm cung cung chủ vị trí, nếu như không tranh hơn, ta cũng có thể đi tranh còn lại cung. Ngươi không hỏi xem ta. Tiểm Nhật xem mồm. A. Khương Nghi vẻ mặt cầu xin, Tiểm Nhật đại ca, ngươi không phải từ trước đến nay không tranh quyền thế sao? Làm sao cũng muốn tham gia? Ta chưa nói muốn tham gia a. Tiểm Nhật lao thần tự tại, trong lòng ôm kiếm, nhếch miệng cười, ai bảo chỉ hỏi Đại Bàn Nhi, không hỏi ta. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi không tham gia, có được hay không vậy? Khương Nghi làm bộ đáng thương nói rằng. Hai con vịt. Tiểm Nhật vươn hai cái ngón tay, không chấp nhận mặc cả, không phải vậy không bàn nữa. Hành. Nàng cắn răng bằng lòng. Phá Quân, có hứng thú hay không? Lâm Hiên cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, nếu là có hứng thú, không ngại đi tranh một chuyện. Nói không chừng, lần này sẽ có ngươi người quen cũ tới. Hắn biểu tình nghiền ngẫm. Vô Danh. Phá Quân hai mắt híp lại. Ân. Lâm Hiên gật đầu, hai năm qua, Vô Danh ở trên giang hồ sông. Chương 272, hai vị phu tử va chạm. Phá Quân nhíu môi, ta đều nhanh đã quên hắn tồn tại. Đang không có đi theo bên cạnh người đàn ông này phía trước, Vô Danh chính là Phá Quân đáy lòng chấp niệm, thậm chí có thể nói là ma chướng. Từ Kiếm Tông đại bỉ, tranh đoạt Vạn Kiếm Quy Tông bắt đầu, Phá Quân ở Vô Danh trước mặt, liền muốn hơi kém một chút. Có thể từ lúc vào đại tướng quân phủ sau đó, Phá Quân đối với Vô Danh ngày càng coi nhẹ, thậm chí đối với khắp cả giang hồ đều có chút đạm mạc. Mượn dùng Lâm Hiên một câu nói, đơn giản chính là chút mẹ lũ xu nịnh tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Như thế nào hơn được thiên quân vạn mã, công thành chiếm đất, như ngày kế tiếp sảng khoái. Mấy năm nay, Phá Quân vẫn đợi ở yến địa, ít có ở chính giữa Nguyên Vũ Lâm lộ diện đi lại, có thể để ở trong mắt Nguyên cùng Bắc Mãng hai tòa triều đình giang hồ, người nào không biết hắn Phá Quân hung uy. Tiến Vương Lâm Hiên dưới trướng hộ vệ, một ngụm miến đao, giết vô số cao thủ giang hồ, càng là chém xuống thiên bách Bắc Mãng thiết kỵ đầu lâu. Vung chấp niệm Phá Quân, tu vi cũng không có đình trệ, ngược lại tiến triển cực nhanh, ở sát đao tám quyết trong tu hành, cho thấy thiên phú hơn người. Người này, đúng là một trời sinh sát đạo hạt giống tốt. Ta cho rằng mấy năm nay, người đấy lòng đều nín một khẩu khí, sẽ chờ cùng Vô Danh ganh đua cao thấp. Lâm Hiên trêu ghẹo, ta cùng với hắn, đi đã sớm là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Phá Quân ngữ khí trầm thấp, không cần thiết tiếp tục phân cao thấp. Tùy ngươi. Hắn lắc đầu, nếu là ngươi nghĩ, liền lên lại, nếu không phải nghĩ, liền xem cuộc vui chính là, hôm nay trò hay chắc chắn sẽ không thiếu. Phu quân, Kỳ cung đại cung chủ là ai? Linh Tê hiếu kỳ nói, lâu như vậy đều không nghe được điểm tin tức. Phu nhân đừng nóng nội. Lâm Hiên cười nói, chờ một chút ngươi thì biết rõ. Cứ yên tâm đi, ta tìm vị này tuyệt đối có tư cách xứng đáng Kỳ cung đại cung chủ trọng trách. Vấn đề này không chỉ là Linh Tê vị này Yến Vương phi hiếu kỳ, sợ rằng ở đây mọi người đều vô cùng háo kỳ. Dù sao Tuân Phu tử chỉ là gánh nhâm Kỳ cung tế tiểu, mà Lâm Chấn Nam cũng chỉ là đảm nhiệm chủ sự, lớn như vậy Kỳ cung chi chủ lại không hề có một chút tin tức nào lộ ra. Thiên hạ có tư cách gánh nhâm Kỳ cung chi chủ nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít lại càng ít, học vấn ác không thể thiếu, đồng thời hy vọng cũng muốn đầy đủ cao. Không phải vậy không đủ phục chúng. Còn thừa nước đục thả câu. Khương Nghi nhỏ giọng thầm thì, liền ngươi lời nói nhảm nhiều. Lâm Hiên nhíu mày, cẩn thận thủ tiêu ngươi lên đài tư cách. Khương Nghi lập tức biến sắc mặt, mang theo thảo hảo nụ cười, ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng, ta vừa rồi không nói gì, là ngươi nghe lầm. Đài cao bên trên, Tuân Phu tử từ Trần Lễ bưng lên khay bên trong, lấy ra một quyển đang đắp tiến vương đại ân chiếu thư. Chỉ bất quá phía trên tên người là khoản địa phương bắt đầu trống rỗng. Trận đầu. Tuân Phu tử cao giọng nói, tuyển ra đạo cung chỉ chủ. Thiên hạ đạo môn, vô luận Bắc Mãng vẫn là Trung Nguyên Tây vực, đều có thể tham dự tranh cử. Vâng. Tựa như một đạo sấm sét, ở toàn bộ trong quảng trường nổ tung, vô số đạo cửa lòng người chiều dâng trào. Nhưng vẫn chưa có động tác, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía ba tổ đỉnh, Võ Đang, Long Hổ Sơn cùng Tam Thanh Sơn. Ánh mắt ở tuổi trẻ đạo sĩ, Lao Thiên Sư cùng với Tam Thanh Sơn đại trưởng lao trên người lưu truyền. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Kỳ cung bên trong, đạo cung cung chủ vị trí, liền muốn từ nơi này ba tổ đỉnh bên trong sinh ra. Đạo môn nội tình cực kỳ lâu dài, đương nhiên trừ ra ba tổ đỉnh ở ngoài, còn có 12 đạo tiên, cũng đều là nhất đẳng đại tông đại phái, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, cũng không yếu bao nhiêu. Trở thành đạo cung cung chủ, từ một cái góc độ mà nói, chính là thiên hạ đạo môn lãnh tụ, mà nguyên bản thiên hạ đạo môn lãnh tụ là Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn dựa lưng vào triều đình, chính là quốc giáo, có thể đạo cung chỗ dựa vững chắc cũng không yếu, Tiến Vương Lâm Hiên cùng Yến Điệu 500.000 thiết kỵ. Đối với bất luận cái gì một cái người có dạ tâm mà nói, đều là cự đại cơ hội, một bước lên trời, cá chép ngư dược Long Môn. Đương nhiên, bất kể là ai ngồi lên đạo cung cung chủ vị trí, đều ý nghĩa phải cải biến lập trường, thân cận Yến Điệu. Ba tổ đỉnh, 12 động thiên người đưa mắt nhìn nhau, ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không có đăng chẳng. Danh trước đại giả, tất nhiên muốn trở thành chim đầu đàn. Không người sao? Đại tọa bên trên, Lâm Hiên nheo mắt lại, ánh mắt lợi hại tại cái kia chút đạo môn cao thủ trên người lưu truyền. Trong giọng nói xen lẫn một chút không vui, nếu không ai đăng tràng, vậy bản vương liền chỉ mặt gọi tên. Võ Đang trưởng giáo. Kèm theo thoại âm rơi xuống, cái kia vị Võ Đang sơn trẻ tuổi đạo sĩ dậm chân mà ra, hạ xuống trên thạch đài, chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh nói, tiểu đạo bất tài, muốn thử xem có thể hay không ngồi lên đạo cung cung chủ vị trí. Thanh Châu dưới thành, hắn mượn một kiếm cho cái kia vị độc tí lao kiếm thần, để cho hắn cùng là trưởng kiếm đạo thiên đạo. Do đó cùng Lâm Hiên xóa bỏ, mà Võ Đang từ đó về sau cũng thuận thế ngã vào Yến Vương dưới trướng. Không nói nghe lời giam giáp, chỉ ít xem như là minh hữu, dù sao Võ Đang sơn liền tại Yến địa cảnh nội, Võ Đang cũng không có quá nhiều tuyển trạch. Tuổi trẻ đạo sĩ chắp tay, nếu như các vị đạo hữu ai cảm thấy bẩn đạo bất kham trọng trách, đại khả lên đài. Cái này, Long Hổ Son lão tiên sư khỏe miệng co giật, mi tâm hiện ra mấy cái hắc tuyến, cái gia hỏa này lên một lượt đài, a có thể khiêu chiến. Trong thiên hạ, có thể cùng cái này tuổi trẻ đạo sĩ đánh một trận người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Yến Vương Lâm Hiên, Đông Hải lão quái, còn như những người khác, đại thể hơi kém một chút. Vị này Võ Đang trưởng giáo nội tình, đạo môn bên trong người, đại thể biết được một ít, ai cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Nhất là Long Hổ Sơn lão thiên sư, tuy là đáy lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể thôi. Nếu như tuổi trẻ đạo sĩ không lên này, bằng vào bản lãnh của hắn, chưa chắc không thể cầm xuống đạo cung cung chủ vị trí. Đến lúc đó Long Hổ Sơn hy vọng sẽ đạt được cao độ trước đó chưa từng có, hiển nhiên cái kia vị Yến Vương cũng không muốn cho Long Hổ Sơn cơ hội này. Đại chân nhân đảm nhiệm đạo cung cung chủ, ta Tam Thanh Sơn chịu phục. Tam Thanh Sơn đại trưởng lão vút râu, mặt mày rạng rỡ, chỉ cần không phải Long Hổ Sơn cầm xuống cái này vị trí liền được. Còn như còn lại ai làm cung chủ, đều dâu ria. Bọn ta cũng chịu phục. Đạo môn 12 động thiên cao thủ lục tục tỏ thái độ, cuối cùng Long Hổ Sơn lão thiên sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, đại chân nhân có tư cách làm cái này đạo cung cung chủ. Nếu thiên hạ đạo môn không người phản đối. Tuân Phu tử dừng lại khoảng khắc, cầm lấy đại bút, ở trên chiếu thư viết xuống tuổi trẻ đạo sĩ tục danh, quát to, Kỳ cung, Văn Thập cung, đạo cung cung chủ vì Võ Đang trưởng giáo. Khép lại chiếu thư, giao cho Trần Lễ, ngày mai đưa về Yên Vương phủ, lưu trữ vào án kiện. Kế tiếp là Phật cung cung chủ. Tuân Phu tử vẻ mặt ôn hòa, hôm nay tới người trong Phật môn đều có thể trúng cử. Dứt lời, ngậm miệng không nói. Phật môn hôm nay không ít người tới, Bắc Mãng cùng Trung Nguyên thậm chí Tây vực cao tăng đại thể tới. Ta tới. Không đợi những người khác lên đài, thì có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, quần váy đầm dài màu trắng, hạ xuống trong bệ đá, gánh vác một thanh cổ kiếm, chính là cô gái, toàn thân hiện lên khí tức thánh khiết. Chính là cái kia vị trước từ hàng tĩnh trai hành tẩu sư Phi Huyên. Gặp qua vương gia, vương phi, tuân phu tử, cùng với chư vị đại sư. Sư Phi Huyên chắp hai tay, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, hướng phía bốn phía đám người hành lễ. Dĩ nhiên là nàng. Rất nhiều người kinh ngạc, sư Phi Huyên tục danh, Trung Nguyên Vũ Lâm người cũng không xa lạ gì, được xưng từ hàng tĩnh trai từ trước tới nay, thiên phú tối cường, ở Thanh Châu trong một trận đánh, rơi vào Lâm Hiên thủ, từ đây mai danh nhận tích. Sau lại chẳng biết tại sao, tái xuất giang hồ, ngắn ngủi một năm không tới thời gian, khiêu chiến hơn nửa cái cao thủ trong giang hồ, ít khi bị bại. Đem từ hàng kiếm điện ở trên võ công dùng xuất thần nhập hóa, bên ngoài kiếm tâm thông minh kỳ, càng là bí hiểm. Không nói đến Phật môn, liền tam giáo bên trong thế hệ trẻ cao thủ, hầu như toàn bộ bại vào sư Phi Huyên dưới kiếm. Nhất là hai tháng trước, Sư Phi Huyên cùng Từ Hàng Tĩnh Trai mới hành tẩu quyết đấu với Thiên Dân Giang, một kiếm liền phá đối phương tâm tình, làm cho Từ Hàng Tĩnh Trai trở thành chê cười. Mặc dù không biết Sư Phi Huyên là như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết, đồng thời dương danh lập vạn, có thể tu vi cũng là thực sự chỉ huyền cảnh, kiếm pháp càng là sắc bén dị thường. Khi nàng xuất hiện trong ngay mắt, không ít người đều đưa mắt về phía rất nhiều Phật môn cao thủ trên người. Nhãn thần trêu tức, ôm lấy xem trò vui tâm tính. A Di Đà Phật. Tâm Thiền Tông Tông chủ Nguyên nghe đại tăng chắp hai tay, sư cô nương chính là Từ Hàng Tĩnh Trai hành đấu, Phật pháp cao thâm, tu vi cao tuyệt, lao tăng tán thành từ sư cô nương đảm nhiệm Phật cung cung chủ, chỉ huy thiên hạ Phật môn. Tâm Thiền Tông chính là Phật môn Tam Tông bốn miêu một trong, ở Phật môn địa vị cực cao, thành tựu Tâm Thiền Tông Tông chủ Nguyên nghe tăng cư nhiên đệ một cái đứng ra tỏ thái độ chống đỡ, làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Chương 273, hai vị phu tử va chạm. Theo đạo lý nói, năm đó Tâm Thiền Tông độ tâm chết bởi Lâm Hiên thủ, gây ra động tĩnh rất lớn, hai người chắc là cửu gia mới đúng, vì sao Nguyên nghe ngược lại ngã về phía Yên Châu? Không thích hợp. Thiếu Lâm tự không thấy hòa thượng đứng ra, hai mắt mở to, cầm trong tay một căn đồng thao thiền trượng, lớn tiếng quát lên, sư Phi Huyên không có tư cách đảm nhiệm Phật cùng cung chủ vị trí. Từ Hàng Tĩnh Trai đại thế hệ nhìn lấy bất nhiễm hạt bụi nhỏ sư Phi Huyên, nhãn thần phức tạp, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Cũng như ban đầu ở sơn môn chung cái dạng nào thánh khiết, có thể thích chấn biết, cái này sư Phi Huyên đã không phải là ban đầu sư Phi Huyên. Môi của nàng giật giật, muốn nói điều gì, cuối cùng lại cũng không nói gì. Từ Hàng Tĩnh Trai không thiếu thiên phú đệ tử giỏi, nhưng chân chính có thể sánh vai sư Phi Huyên lại không có, phía trước đẩy ra chính là cái kia hành đầu, phóng nhãn tam giáo cùng thế hệ, đã tính ra sắc. Lại ngay cả sư Phi Huyên một kiếm cũng không đỡ nổi, cũng đã nói rõ vấn đề. Có thể thích chấn biết, lúc này sư Phi Huyên đã không có tư cách làm Từ Hàng Tĩnh Trai hành đầu. Thời giã mệnh giã. Trước đây nhất chiêu cờ thua, Phạm Thanh Huệ chết ở Thanh Châu dưới thành, sư Phi Huyên cũng bắt đi, cho nên với Từ Hàng Tĩnh Trai bị trọng thương. Sư thúc tổ cảm thấy đệ tử có thể hay không có tư cách đảm nhiệm Phật cung chỉ chủ. Sư Phi Huyên không để ý đến Thiếu Lâm không thấy, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thích Trần. Không có tư cách. Thích Trần đón nhận sư Phi Huyên ánh mắt, chậm rãi phun ra ba chữ. Thì ra là thế nha. Sư Phi Huyên khỏe miệng vùng lên, thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, có thể ta cảm giác mình có tư cách. Thú vị thú vị. Bác Mãng trận doanh, một cái tuyệt mỹ nữ tử nhìn lấy một màn này, phát sinh tiếng cười như chuông bạc, cho người chung quanh ghé mắt không lấy. Có thể làm bọn họ thấy rõ ràng cười người khuôn mặt lúc, chỉ cảm thấy hết hồn, thần sắc sợ hãi, nhất tề cúi đầu. Bác Mãng đại ma đầu, Di Hoa cung cung chủ Yêu Nguyệt, thiên tượng cảnh đại tông sư, làm người cực kỳ thị sát. Chính là ma đầu bên trong ma đầu. Yêu Nguyệt cười nói, không ao ước, hôm nay cư nhiên có thể chứng kiến một màn như thế cho hay. Những thứ kia Trung Nguyên giang hồ Phật môn cao tăng dồn dập trận mắt nhìn, có thể Yêu Nguyệt lại coi như không nghe, chỉ là nói, sư Phi Huyên đúng không, bổn cung chủ ủng hộ ngươi làm Phật cung cung chủ, ai nếu là không phục, chính là cùng ta Yêu Nguyệt là địch, đối địch với Di Hoa cung. Ma đầu, không thấy hừ lạnh, ta Trung Nguyên Vũ Lâm việc nhà, có ngươi cái này Bắc Mãng ma đầu nhúng tay chỗ trống sao? Ngươi cái này còn lừa ngốc không phục. Yêu Nguyệt sắc mặt đột nhiên lạnh. Tốt lắm. Lúc này, đại tọa ở trên Lâm Hiên mở miệng, cắt đứt hai người, hắn vẻ mặt hơi không kiên nhẫn, đừng đánh mồm mép dựa vào, ai nếu là không phục sư Phi Huyên, cứ việc lên đài chính là. Đang có ý này, không thấy vừa xài bước ra, cầm trong tay đồng thao thiền trượng, hạ xuống trên thạch đài, kim cương cảnh tu vi bạo phát, mạnh mẽ nội lực cuộn cuộn, trong tay thiền trượng ông tác hưởng. Mời. Sư Phi Huyên lui lại nửa bước, tay phải lộ ra, tay áo bào cổ động, liền chân mày đều không hề nhíu một lần. Lĩnh giáo sư cô nương cao chiêu, chính mình là đại thế hệ, nhưng đối phương lại không có chút nào cung kính, không thể nghi ngờ chọc giận không thấy, trong tay thiền trượng húc đầu nện xuống. Ông. Rõ ràng là không thấy xuất chiêu trước, có thể sư Phi Huyên trên lưng sắc không kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, giành trước một bước, rơi vào trong tay, trường kiếm đâm ra. Huyền hóa ra vô số đạo kiếm ảnh, nhất chiêu liền hời hợt phá không cảm thấy chưa pháp, kiếm thế trung điệp, cựu kiếm sau đó, đồng thao thiền trượng bị một đạo kiếm khí chặt đứt, lạnh như băng kiếm phong đứng ở không cảm thấy nơi cổ họng. Đa tạ. Sư Phi Huyên thu kiếm ổn quyền, biểu hiện tự nhiên phong khoáng. Không thấy hai mắt vô thần đi xuống bãi đá, bên hai quanh quẩn rất nhiều người hoan hô, rơi vào vị này thiếu lâm cao tăng trong hai, chính là khó có thể cọ rửa nhục nhã. Tự rước lấy đủ. Khương Nhi chẳng đáng, sư Phi Huyên kiếm pháp, nhưng là công tử chỉ được qua. Không thấy xuống đài sau đó, lập tức thì có khác Phật môn cao tăng lên đài khiêu chiến. Dù sao trong nhà Phật còn có một bộ phận người không nguyện ý sư Phi Huyên ngồi lên Phật cung cung chủ vị trí. Trong vòng nửa canh giờ, liên bại 13 vị Phật môn cao thủ, triệt để đem sư Phi Huyên uy vọng đẩy tới chỗ cao nhất. Đồng thời cũng để cho Bắc Mãng cùng Trung Nguyên hai tòa giang hồ cao thủ mở rộng tầm mắt, bén nhọn kiếm pháp cùng rất nhiều tinh xảo Phật môn võ học ở trong tay nàng hạ bút thành văn. Còn có ai không phục? Thắng liên tiếp 16 chàng sau đó, sư Phi Huyên tán đi đại lực kim cương trưởng, ánh mắt đảo qua đám người, làm môi hé mở, dùng nhất bình hòa ngữ khí nói ra nhất hành hành ngang ngược nói, ai có thể thắng nàng? Trong nhà Phật những người còn lại ngươi xem ta. Ta xem ngươi, ai cũng không nguyện ý lên đài, cuối cùng Tâm Thiền Tông Tông chủ Nguyên nghe lên đài, cùng sư Phi Huyên giao thủ 72 chiêu sau đó bị thua. Ta tới, lại là nửa canh giờ trôi qua, thua ở sư Phi Huyên thủ hạ Phật môn cao thủ đạt được 34 người. Cuối cùng không người lên đài. Kỳ cung Phật cung cung chủ, Từ Hàng Tĩnh Trai hành đầu, sư Phi Huyên. Kèm theo tuân phu tử hét lớn một tiếng, Phật cung chỉ chủ, bùi bằng lăng xuống, từ sư Phi Huyên trưởng khống. Trên danh nghĩa chỉ huy thiên hạ Phật môn, đương nhiên hiện nay chỉ là trên danh nghĩa, nước cờ này, có thể nói là đem sư Phi Huyên uy vọng đẩy tới chỗ cao nhất. Vì nàng sau này bên trên đế đạp phòng, chứng khổng Từ Hàng Tĩnh Trai làm tốt chăn đệm. Đa tạ. Sư Phi Huyên chắp hai tay, hành lễ sau đó, thả người nhảy, hạ xuống võ đang trưởng giáo bên cạnh, ngồi xuống ghế dựa. Thứ nay về sau, kỳ cung trăm điện, có hắn một tòa. Kế tiếp là nhỏ cung. Tuân Phu Tử dứt lời, cười nói, lão Phu tự đề cử mình, muốn, Triệu Tiên tốt, làm Nho cung cung chủ, không biết chư vị nhưng có ý kiến?
Không có.
Mặc kệ Nho thích đạo tam giáo, chính là chính ma lưỡng đạo, đều lắc đầu, dồn dập lên tiếng nói, phu tử tránh hợp lúc này. Nho cung cung chủ chi vị, SKHZF từ bên ngoài ai? Đám người lắm mồm lắm miệng nói rằng, Tuân phu tử hy vọng có thể thấy được lồn đốn, bất quá Lâm Hiên lại tự động đem những người này nói quên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Viết Vương. Quả nhiên, sau một lát, có một đạo thân ảnh từ đằng xa ngự phong mà đến. Ta có ý kiến. Người đến là cái hơn 60 tuổi lão giả, mặc nho bào, thân thể có chút gầy gò, cũng không hiện ra câu lũ. Dầu quay nón phiêu phiêu, vẫn là thiên thượng lao tiên người, một bước mấy trăm trượng, hạ xuống trong quảng trường, xa xa cùng Tuân phu tử giằng co. Là Trần phu tử. Có người nhận ra lão nhân này, nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đáy mắt hiện lên một chút kinh hãi màu sắc. Cha. Tuân phu tử nhị đệ tử Trần Lễ mở miệng, gương mặt bất đắc dĩ. Sư minh. Tuân phu tử bước dâu, mở miệng cười, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới. Tới tự nhiên là phải tới. Trần phu tử trên mặt nhìn không thấy chút nào lửa giận, thần sắc tường hòa, nói, ngươi bây giờ tự lập môn hộ, ta cái này cái làm sư minh, mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng nếu là một điểm biểu thị đều không có, người trong thiên hạ nên nhìn ta như thế nào học cung. Vương gia, đây là ta nho ra việc nhà. Tuân phu tử nhìn phía xa Lâm Hiên nói, cũng xin vương gia không nên đúng tay. Nếu phu tử đều nói như thế, bản vương liền không đúng tay. Lâm Hiên khẽ gật đầu. Học cung ba vị phu tử đều là lấy học vấn tăng trưởng, ít có xuất thủ, lúc này hai cổ đáng sợ khí tức phù diêu mà lên, ở kỳ cung bầu trời va chạm, trong khoảnh khắc, điện thiểm lôi minh, phong vân tề động. Đây là cương. Thiên tượng cảnh đại tông sư khí tức. Có người hét lên kinh ngạc, thần sắc chấn động. Thiên tượng cảnh đại tông sư. Linh Tê mặt cười nổi lên một chút ngưng trọng màu sắc. Không ngừng. Lâm Hiên lắc đầu, nhẹ giọng nói, hai vị này thực lực, có thể xa không chỉ thiên tượng cảnh đại tông sư, trên người bọn họ, riêng phần mình thừa tái một phần nho ra khí vận. Chương 274, nho ra khí vận tranh. Tuân phu tử không phải đã đem trên người sở chịu tải nho ra khí vận giao cho phu quân rồi sao? Linh Tê hơi nghi hoặc một chút, nàng tuy là đọc lướt qua khá rộng, nhưng đối với khí vận loại này hư vô phiêu miểu tồn tại, vẫn còn có chút không hiểu. Đừng nói là nàng, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có tư cách dính đến khí vận phương diện này, ít lại càng ít. Lâm Hiên giải thích, Tuân phu tử tuy là đem tự thân sở chịu tải nho ra khí vận chuyển giao cho ta, nhưng hắn ở gánh nhâm kỳ cung tế tiểu sau đó, lại thừa tái một bộ phận yến địa nho ra khí vận. Đổi một thuyết pháp, kỳ cung tồn tại, bản thân liền là mạnh mẽ từ trên người học cung, bóc ra một bộ phận nho ra khí vận. Không chỉ là Tuân phu tử, kỳ cung trăm cung cung chủ đều sẽ chịu tải bộ phận này nho ra khí vận. Linh Tê nghe cái hiểu cái không, tựa như lọt vào trong sương mù một dạng, bất quá vẫn chưa tiếp tục đi xuống hỏi. Quảng trường trên thạch đài, Tuân phu tử cùng Trần phu tử thôi phát chính mình sở vì, dẫn động thiên địa chi thế. Ùng ùng, ùng ùng. Hai cổ viễn siêu thiên tượng cảnh đại tông sư uy áp bao phủ toàn bộ kỳ cung, vô số cao thủ vì thế mà choáng váng. Ở nơi này hai cổ khí cơ phía dưới, bọn họ chỉ cảm thấy phiêu diêu muốn ngã, tựa như trong mưa gió bẻo tấm một dạng. Người ở chỗ này, trong đó không thiếu 183 tông sư cảnh võ giả, kim cương chỉ huyền thiên tượng đều có thể Tuân phu tử sông Trần phu tử hai người khí cơ quá mức đáng sợ. Trong khoảnh khắc, để thiên địa trở nên biến sắc, điện tiềm lôi minh, cùng phong gào thét, thổi từng mặt tinh kỳ vũ động. Xa xa xương thủy thượng, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Tuân phu tử cùng Trần phu tử đầu đỉnh, diễn phần mình xuất hiện một đạo cự đại long quyền phong, bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Ưng ùng, ưng ùng. Cái này hai cổ cơn lốc, chính là bọn họ tu vi có đủ tượng, va chạm lúc, toàn bộ kỳ cung đều run rẩy. Đất rung núi chuyển, thủy lật. T. Người xem cuộc chiến từng cái nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, uy thế bực này, có thể nói kinh thiên động địa. Sư minh, tuy là vì mạnh hơn ta. Tuân phu tử chắp hai tay sau lưng, dâu quai nón phiêu phiêu, ngửa mặt lên trời cười to nói, nhưng giờ này ngày này, thiên địa đại thế ở ta. Nơi này là Yến Châu, là kỳ cung chỗ, là của ta sân nhà. Ùng ùng, ùng ùng. Sấm sét thiểm điện rít gào, Tuân phu tử chậm rãi đưa tay phải ra, ngũ chỉ mở ra, tựa như kéo lên toàn bộ thiên địa, tay phải giơ lên, tựa hồ muốn phương viên nghìn vạn trượng bên trong không gian trưởng ở lòng bàn tay. A cơ hở. Từ nơi sâu xa, một cỗ hư vô phiêu miếu lực lượng từ trên trời giáng xuống, rót vào toàn bộ kỳ cung bên trong, tắm rửa trong đó, Tuân phu tử trên người nho vào cổ động, ào ào rung động. Ngũ chỉ hướng trước người hư không kéo qua, huyền nhược thủy trung kiếm nguyệt, trong biển bắt giao long, bàn tay cuốn trong lúc đó, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống. Đây là? Trần phu tử hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt hiện lên một chút bất khả tư nghị. Ngươi? Trần phu tử giận tím mặt, cả người đều run rẩy, chỉ vào Tuân phu tử sỉ sỉ sách sách nói, ngươi đây là khi sư diệt tổ. Trần phu tử cảm ứng được, lúc này Tuân phu tử trên người chịu tải lấy một cỗ cực kỳ cường đại khí vận. Hơn nữa này cỗ khí vận là từ học cung nho ra khí vận bên trong cướp đoạt mà đến. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đối thoại của hai người làm cho bốn phía người đưa mắt nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sư minh, Tuân phu tử không lùi mà tiến tới, vừa xài bước ra, thanh âm điếc thai phát hội, bọn ta nho ra đệ tử, tu thân tề gia chỉ quốc bình thiên hạ, cái này học vấn, chẳng lẽ là vì mình mà tu? Học cung tồn tại, chẳng lẽ chính là vì tụ lại nho ra khí vận sao? Ngươi, đối mặt Tuân phu tử chất vấn, Trần phu tử hai mắt mở to, sư đệ, lúc này quay đầu, còn không muộn. Sư đệ ta đi chính là thông thiên đại đạo. Tuân phu tử tiến thêm một bước, quát to, học cung tồn tại mấy trăm năm, có từng bình rồi loạn thế, sửa học vấn, có từng làm cho này thiên địa vạn dân làm ra có chút cống hiến. Đọc sách, học chết thương, học vô dụng thư, chỉ vì công danh lợi lộc, chỉ vì về điểm này khí vận. Tuân phu tử mắt sáng như đuốc, hôm nay ta tuần lòng, liền muốn thực tiện thánh nhân nói như vậy, vì thiên địa vạn dân, bước ra bước này, không ai ngăn nổi ta. Làm cản. Trần Phu Tử tức giận vô cùng. Càn rõ là sư huynh. Tuân Phu Tử ánh mắt nhìn về phía Viết Vương, đó là học cung vị trí, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu qua tầng tầng không gian, xa xa cùng nhất tôn cổ xưa tồn tại giằng co. Chân. Sau một lát, Tuân Phu Tử thu hồi ánh mắt, nôn xuất pháp thủy, tay phải hạ xuống, quần quần nho ra khí vận cùng thiên địa chỉ uy vương hữu, chân áp xuống. Oeng. Tựa như thiên tháp địa hãm, giờ này khắc này, Tuân Phu Tử trên người nho ra khí vận tăng vọt, thậm chí đạt được Lâm Hiên mắt trần có thể thấy trình độ. Ở trong mắt hắn, lúc này Tuân Phu Tử hầu như chiếm cứ nho ra ba thành khí vận, đã có tư cách bước vào lục địa thần tiên cảnh. Nhưng mà Tuân Phu Tử cũng không có làm như vậy, chỉ là thu bàn tay về, không giống mới vừa trường cuồng, đối diện với hắn, Trần Phu Tử lung lay sắp đổ, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Vị lao nhân này lúc này cũng có chút mờ mịt, tâm tình có chút tan vỡ, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình. Hồi lâu, Trần Phu Tử ngẩng đầu, nhìn lấy Tuân Phu Tử, hừ lạnh nói, sư đệ, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Quân tử luận việc làm không luận tâm. Tuân Phu Tử trả lời, ta không phải tin tưởng hắn, mà là tin tưởng chính mình mắt con ngươi, tin tưởng chính mình nghe thấy cảm giác. Ngươi làm như vậy, chẳng khác nào phá học cung khí vận. Trần Phu Tử không cam lòng, giả sử đưa tới loạn thế, ngươi có thể đảm nhận lên được trách nhiệm này? Không có gì khác, duy nhất chết thôi. Tuân Phu Tử chắp hai tay sau lưng, thân thể cao ngất, giống như nhất tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, mỗi một câu đều ở đây đánh nát sư huynh mình tâm cảnh. Cũng được cũng được. Trần Phu Tử lắc đầu, hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, ngăn không được ngươi, cũng nói bất quá ngươi. Dựa lời, xoay người rời đi, chỉ là thân thể cùng vừa rồi so sánh với, còn lưng rất nhiều. Ta đảm nhiệm nho cung cung chủ, nhưng còn có người không phục. Tuân Phu Tử mở miệng. Không có. Cái này khiến là thật tâm phục khẩu phục, không ai từng nghĩ tới, Tuân Phu Tử tu vi thâm hậu như thế, càng là một trưởng liền chân áp rồi đã từng đều là học cung phu tử Trần Phu Tử. Phu thân. Trần Lễ đáy lòng có chút khó chịu, nhưng hắn biết, sư phụ mình đường không có đi sai, cũng chỉ có thể mạnh mẽ đem cái này cổ không bỏ tình đè xuống. Hảo hảo theo Tuân Phu Tử. Trần Phu Tử cùng Trần Lễ gặp thoáng qua, lưu lại những lời này, trong ngay mắt liền không thấy tung tích. Kỳ cung trăm cung nho cung cung chủ Tuân Long. Tuân Phu Tử ở trên chiếu thư viết xuống chính mình tên chữ, giao cho Trần Lễ thu hồi. Kỳ cung cùng học cung tranh chấp, không chỉ là khí vật tranh, càng là tương lai tranh, thiên hạ tranh. Nho thích đạo tam cung cung chủ đã tuyển ra. Tuân Phu Tử háng giọng nói, tiếp theo cung, ma cung. Tiếng nói vừa dứt, hai bóng người hầu như không phân trước sau leo lên bãi đá. Trung Nguyên Ma môn đệ nhất cao thủ, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Một vị khác lại là Bắc Mãng đại ma đầu, Di Hoa cung cung chủ Yêu Nguyệt. Hai người đều là thiên tượng cảnh đại tông sư, cũng đều là hai tòa võ lâm, thành danh đã lâu cường giả. Tất phải là một tràng long tranh hổ đấu. Chương 275, Yêu Nguyệt VS Trúc Ngọc Nghiên. Một cái Bắc Mãng tiếng xấu lan xa nữ ma đầu, một cái Trung Nguyên giang hồ ma môn đệ nhất cao thủ, phải biết rằng, năm đó ở Bắc Mãng, Yêu Nguyệt hung uy tại phía xa đại bản nhi bên trên. Hơn nữa Yêu Nguyệt cùng Trúc Ngọc Nghiên cũng đều là nổi danh khắp thiên hạ cô gái tuyệt sắc, bực này giao phong là thật có đáng xem. Liên Lâm Hiên đều lộ ra có nhiều thú vị biểu tình. Ma cung cung chủ vẫn có lực hấp dẫn. Khoe miệng hắn hơi vung lên. Công tử, ta nghe nói Yêu Nguyệt cùng Trúc tông chủ lúc còn trẻ liền từng đã giao thủ. Đại bản nhi Liễu Mi nhíu lên, bất quá cũng chỉ là nghe nói, là có hay không có chuyện lạ sẽ không hiểu. Bất quá cái này thực lực của hai người rất mạnh. Cương đại đến đại bản nhi đối lên một người trong đó, đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần, dù sao cũng là có uy tín thiên tượng cảnh đại tông sư. Huống hồ Yêu Nguyệt cùng Trúc Ngọc Nghiên vô luận là thiên phú hay là tài tình, đều là trong một vạn không có một giả. Không có dư thừa lời nói nhảm, Yêu Nguyệt dẫn đầu xuất thủ, tay ngọc lộ ra, tay áo bào cổ động, một trường kích ra, mênh mông trưởng lực tràn ngập, trong một sát na, phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển, thiên tượng cảnh đại tông sư tu vi hiện lộ không thể nghi ngờ. Trúc Ngọc Nghiên cũng không sợ, vừa xài bước ra, ngũ chỉ bắt trưởng, phất qua trước người hư không, trưởng ấn hạ xuống. Oeng. Hai tay đối trưởng, hư không xuất hiện mắt trần có thể thấy liên ý, trùng kích cực lớn sóng cuốn cuồng bạo chân khí, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Lâm Hiên phất phất tay, nay cổ chân khí cùng sóng xung kích liền biến mất nhị từ trong vô hình, thủ đoạn như vậy, có thể nói người trong chốn thần tiên, thời hợt liền đem hai cái thiên tượng cảnh đại tông sư giao thủ lực lượng áp chế lại. Vị này đến Vương Tu Vi, quả nhiên thâm bất khả chắc. Có tóc bạc hoa dâm lão đạo sĩ mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cảm thán cùng kiên kỵ. Long Hổ Sơn lão thiên sư lắc đầu, nếu là có thể, hắn cùng Long Hổ Sơn cũng không nguyện ý cùng Lâm Hiên đối nghịch. Nhưng này trên đời việc, há có thể thuận theo lòng người, năm đó đã nghĩ đem bảo đặt ở triều đình cùng Bắc Lương, hai không đắc tội. Có thể cuối cùng Bắc Lương hủy diệt, Lãnh Yên đại chiến, trực tiếp bị Yên Địa lấy rắn nuốt voi, đem chọn cái Bắc Lương Bà Châu chiếm đoạt. Từ đó làm cho Long Hổ Sơn Mưu Hoa cũng theo tàn biến, bây giờ muốn chuyển đầu Yên Địa cũng không khả năng. Dù sao Long Hổ Sơn lớn nhất chỗ dựa vững chắc là triều đình, nếu như Long Hổ Sơn làm quá mức, chưa chừng triều đình ngày đó trực tiếp liền động thủ, ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Đừng xem những thứ này giang hồ đại tông môn, phong quang vô hạn, cái gì đạo gia tổ đỉnh, đạo môn đứng đầu, nhưng đối với vào triều đình thiên quân văn mã, cũng khó mà chống lại. Hiện tại cái kia vị Yến Vương rõ ràng là muốn giúp đỡ võ đang đi ra, cùng Long Hổ Sơn chống đối, vẫn cứ một mực không có biện pháp ngăn cản. Vị này Lao Thiên Sư bắt đầu hận bắt đầu từ hiểu tới, vì sao không có lấy thân tuấn lạnh dũng khí, ngược lại hướng Lâm Hiên thỏa hiệp, thuận lợi đem Bắc Lương giao phó với trong tay. Giả sử từ hiểu trước đây chết ở Thanh Lương Sơn, như vậy hiện tại Yến Địa chính là một đoàn loạn ma, Lâm Hiên đừng nói rút tay lại chỉnh đốn giang hồ, sợ rằng đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Không nói đến chu vi võ lâm cao thủ đấy lòng ý tưởng, trên thạch đài, Trúc Ngọc Nghiên cùng Yêu Nguyệt hai cái này đại ma đầu, đang lúc chém giết khó phân thắng bại. Trúc Ngọc Nghiên thiên ma công tuy là bị quản chế với tự thân nguyên nhân, không có triệt để viên mãn, có thể nhiều năm như vậy chuyên cần khổ luyện nội tình ở. Lại tăng thêm xem ma đao đường bên trong nhiều tinh diệu võ học, mơ hồ mở ra một cái mới lộ ra tới. Nội lực hay thay đổi, trưởng pháp càng là hư vô phiêu miểu, đối lên Yêu Nguyệt chặn giang khô, khai sơn phách thạch trưởng lực, thành thạo. Vâng. Chung trả thời gian, hai người liền giao thủ 7-80 chiêu, cực kỳ hung hiểm, vẫn như trước cân sức ngang tài. Trúc Ngọc Nghiên tay áo bảo vung ấy, hai quyền thiên tầm tỷ lao ra, có thể so với thần binh lợi khí, yêu nguyệt vây tay. Phía sau Di Hoa cung trong trận doanh, một ngụm trường kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay của nàng, hai người lần thứ hai liều lên binh khí phương pháp. Kiếm khí phá không, thiên ma nhận ông ông tác hưởng, hỏa tỉnh bậy ra, phát sinh đỉnh thai nhức có cầm vang. Hơn 100 chiêu sau đó, hai cái đại ma đầu như trước khó phân thắng bại, 200 chiêu sau đó, đều kích thích ra hung tính, càng là sát chiêu tần suất. Vâng. Đao kiếm va chạm, diễn phần mình vỡ nát, hóa thành một mịt, yêu nguyệt cùng Trúc Ngọc Nghiên mặt cười lạnh nhạt, không lùi mà tiến tới. Vâng. Mỗi cái bóp quyền trưởng, thôi động hoàn toàn tu vi, đụng nhau nhất chiêu, hai người riêng phần mình lui lại, hạ xuống bãi đá rìa lúc này mới dừng lại. Liên lui khoảng cách đều chênh lệch không bao nhiêu. Thiên địa vắng vẻ, vô số ánh mắt kinh hãi, nhìn lấy hai đạo thân ảnh kia, Trúc Ngọc Nghiên mặt cười lạnh nhạt, hai tay buông xuống tay áo bào bên trong, một đôi mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn lấy đối diện yêu nguyệt. Yêu nguyệt cũng không cam tỏ ra yếu kém, hai khí tức của người thôi phát đến mức tận cùng, trùng trùng điệp điệp, phù diêu mà lên, khuấy động phong vân, mặt trời lên không, đã có sợ lôi đạo nói, cuồn phong gào thét. Bốn mắt nhìn nhau, sát khí tràn ngập, toàn bộ kỳ cung nhiệt độ chợt giảm xuống, cái này ánh nắng rơi vào trên thân, lại tựa như mùa đông khắc nghiệt một dạng, băng lãnh đến xương. Rất nhiều tông sư cảnh tu vi võ giả vận khởi nội lực, bảo vệ quanh thân, lúc này mới cảm thấy tốt hơn chút, mà bọn họ mang tới môn nhân đệ tử, hậu sinh văn bối, thì từng cái đánh lấy dùng mình. Thật là khủng khiếp sát khí. Hai cái này ma đầu đến tột cùng giết bao nhiêu người? Có người sợ hết hồn hết vía tự lẩm bẩm. Trúc Ngọc Nghiên, bổn tọa hôm nay đối với ma cung cung chủ chi vị tình thế bắt buộc, ngươi nếu như thất thời, liền ngoan ngoãn lui. Dù cho phía trước giao thủ không có chiếm được chút nào tiện nghi, có thể yêu nguyệt như trước kiêu ngạo, trong giọng nói, hồn nhiên không có đem Trúc Ngọc Nghiên vị này ma môn đệ nhất cao thủ không coi vào đâu. Phu quân, Linh Tê nhẹ giọng nói, nếu để cho các nàng tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Khái khái, hơn nữa vị này yêu nguyệt cung chủ, thân thể dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất. Linh Tê đưa lỗ thai, cười nói, nếu là có thể vào kỳ cung, tương lai cũng có thể vi phu quân sử dụng. Lâm Hiên khẽ gật đầu. Linh Tê vị vương phi này đứng dậy, môi đỏ mọng hé mở, Trúc tông chủ, yêu nguyệt cung chủ. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại đè ép được toàn trường, yêu nguyệt cùng Trúc Ngọc Nghiên cũng không khỏi không dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Yến vương phi. Linh Tê khẽ không người hành lễ, hai vị đều là trong ma đạo cử bá, trong chốn giang hồ lừng lẫy nhân vật nổi danh, nếu như sinh tử quyết đấu, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Trúc Ngọc Nghiên không có mở miệng, yêu nguyệt lại là lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên, mơ hồ hiện lên một chút chiến ý có ý tứ. Lâm Hiên nheo mắt lại, sau một khắc, yêu nguyệt mặt cười trắng bệnh, đáy mắt chiến ý tàn đi, hóa thành một chút hoảng sợ màu sắc. Một ánh mắt, một chút khí cơ, để yêu nguyệt cảm nhận được nguy cơ tử vong, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cái trán xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Thật là khủng khiếp. Yêu nguyệt dưới đáy lòng ám đạo, không dám chút nào sơ suất, chỉ có thể tập trung tinh thần, đem Minh Ngọc cùng toàn bộ nội lực điều động, bảo vệ linh hải, không dám ở khiêu khích người nam nhân kia. Như vậy biến cố, tuyệt đại đa số người căn bản không nhìn ra, chỉ có những thứ kia thiên tượng cảnh đại tông sư tu vi cao thủ hàng đầu, tài năng mới có thể nhìn ra một chút đầu mối. Lâm Hiên một ánh mắt, để tiêu căng khó thuần Di Hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt thu liễm, bọn họ đáy lòng cảm thán. Nguyên bản văn đạo sắp đặt thật cung. Linh Tê không nhanh không chậm nói ra, bất quá Trúc tông chủ cùng yêu nguyệt cung chủ đều là ngút trời chi tư, nhà của ta vương gia nhất là thường tiếc nhân tài, liền ở ma cung ở ngoài, nhiều thiết một cung, danh tác tà cung. Từ Trúc tông chủ đảm nhiệm ma cung cung chủ, thống lĩnh thiên hạ ma môn, từ yêu nguyệt cung chủ đảm nhiệm tà cung cung chủ, thống lĩnh thiên hạ tà đạo. Không biết hai vị nhưng có ý kiến?
Không có.
Trúc Ngọc Nghiên lắc đầu.
Có thể.
Yêu nguyệt cũng gật đầu.
Tốt.
Linh Tê nhìn về phía Tuân phu tử. Phu tử, cũng xin tuyên bố a. Kỳ cung trăm cung, ma cung chỉ chủ, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Kỳ cung trăm cung, ta cung chỉ chủ, Di Hoa cung cung chủ yêu nguyệt. Yêu nguyệt là Bắc Mãng võ lâm cao thủ, mà kỳ cung tôn chỉ là không hỏi xuất thân, vì vậy trăm cung bên trong nhất định phải có Bắc Mãng võ lâm người. Yêu nguyệt lại là lựa chọn tốt nhất.
Vì vũ,
vì vũ. Quả nhiên, ở Tuân phu tử tuyên bố sau đó, đến đây dự lễ Bắc Mãng võ lâm cao thủ nhất thời sôi trào. Chương 276, yêu nguyệt vs Trúc Ngọc Nghiên. Tình cảm quần chúng xúc động, yêu nguyệt nhập chủ ta cung, cũng để cho bọn họ bắt đầu tin tưởng. Kỳ cung thực sự đối với Trung Nguyên Vũ Lâm cùng Bắc Mãng Võ Lâm đối xử bình đẳng. Thấy như vậy một màn, Linh Tê khỏe miệng hơi vung lên, ôn nhu nói, nhưng có tài năng giả, bất luận Bắc Mãng Trung Nguyên vẫn là Tây Vực, đều có thể vào Yến địa, vào kỳ cung, vào Yến Vương phủ cống hiến. Đến đây dự lễ đều là thiên hạ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhà của ta vương gia có chí lớn, nguyện đem anh hùng thiên hạ đại tài thu nhập tầm bắn tên, hỗ trợ lẫn nhau, chư vị nhưng có nguyện ngươi, đều có thể thử một lần. Vị này Yến Vương phi khó lường.
Có người ám đạo.
Ha ha, nói thật hay. Lâm Hiền vỗ tay cười to, bản vương lời nói nhảm. Bắc Mãng Trung Nguyên vẫn là Tây Vực nhân, chỉ cần có mới, chỉ có, ta Yến địa đại môn liền đối với các ngươi mở rộng, vàng bạc tài bảo, võ công bí tịch, quan to lộc hậu, quyền thế tài phú, cái gì cần có đều có. Cái này lời mặc dù nói rõ ràng, nhưng lại đánh trúng những người trong giang hồ này nhược điểm. Hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá lập tức có Bắc Mãng một cao thủ đứng ra, tức miệng mắng to, ngươi cầu thật kia, giết ta Bắc Mãng vô số dũng sĩ, hôm nay còn dám nói khoác mà không biết ngượng, tà thuyết mê hoặc người khác, quả thật lấn ta Bắc Mãng không người ư? Nếu như Bắc Mãng hảo nam nhi, liền theo ta rút đao ra kiếm, đem loạn đao chém giết.
Thật can đảm.
Hổ sẽ hai mắt mở to, bên hông yên đao liền muốn ra khỏi vỏ, lại bị Lâm Hiên cản lại.
Người tên là gì?
Lâm Hiên vẫn chưa tức giận, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái này Bắc Mãng võ sĩ. Người sau cũng không sợ hãi, quát to, lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Hà Tây Châu Lưu Nguyên kỳ là vậy.
Chưa nghe nói qua.
hắn lắc đầu, bất quá ngươi nói không sai, bản vương hoàn toàn chính xác giết không ít Bắc Mãng sĩ tốt. Ta còn ở Bắc Lương thời điểm, cùng Bắc Mãng đánh mấy chục tràng dựa vào, mang theo hổ báo kỳ giết Bắc Mãng sĩ tốt không dưới hơn 100,000, nhập chủ yến địa sau đó, Đoạn Long Quan đánh một trận, liền chạm thủ Bắc Mị Ảng 120,000 đại quân, phía sau lục tục lại giết hơn 100,000 Bắc Mãng sĩ tốt. Người cái này ma đầu. Lưu Nguyên Kỳ hai mắt đỏ bừng, cha ta huynh chính là chết ở các ngươi Yến Châu thiết kỵ đồ đao phía dưới. Bắc Mãng trận doanh võ lâm cao thủ có chút dao động, còn như cái kia vị yêu nguyệt, lại căn bản không có cái gì xúc động. Đối với nàng mà nói, Bắc Mãng cũng hoặc là Trung Nguyên Vũ Lâm, đều không khác nhau gì cả. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lâm Hiên mở miệng. Lưu Nguyên Kỳ rút ra trường đao, muốn liều mạng, lại bị phía sau Điểm Bình Sơn nhân kéo. Ngươi đã hỏi xong, vậy bản vương hỏi một chút ngươi. Lâm Hiên cười khẽ, thời gian 20 năm, Bắc Mãng thiết kỵ quy mô nhỏ xuôi nam 36 lần, đại quy mô xuôi nam 18 lần, giết ta yến địa bốn châu bách tính vô số, ngươi giải thích như thế nào? Sa không nói, Sóc Cấm đánh một trận, các ngươi xuất động 50,000 thiết kỵ, mãnh công Sóc Cấm thành, Đoạn Long Quan đánh một trận, các ngươi xuất động 20,000 đại quân, công phạt tiến địa, vây công Đoạn Long Quan mấy tháng. Cự Bắc thành đánh một trận, các ngươi lần thứ 2 xuất động hơn 20,000 đại quân, trước công lệnh, lại công yến, ngươi giải thích như thế nào? Ngươi? Lưu Nguyên Kỳ cả người run rẩy, lại bị hỏi á khẩu không trả lời được. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía những thứ kia Bắc Mãng cao thủ, nhưng lại không có một người dám cùng hắn đối diện. Vị này Điên Vương lắc đầu, hàng năm Bắc Mãng thiết kỵ tập kích tiến địa bốn châu số lần vô số kể, nói thật, ngươi phụ huynh đáng chết. Ta liều mạng với ngươi. Lưu Nguyên Kỳ tựa như phẫn nộ hùng sư. Lâm Hiên nhãn thần kinh miệt, hôm nay ta không giết ngươi. Tiến Mãng xà đại chiến, không phải là đúng sai đã sớm không trọng yếu, ngươi giết ta, ta giết ngươi, trăm năm huyết kỷ. Thanh âm của hắn rất lớn, mỗi cá nhân đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta Yên Châu thiết kỵ tung hoành Hà Tây Châu cùng Quả Cam Châu thời điểm, lúc nào tàn sát qua thành, mà các ngươi Bắc Mãng thiết kỵ xuôi nam, nơi đi đến, cậu không lưu. Bây giờ ta Yến địa cảnh nội, cũng không thiếu bắt người cướp của mà đến Bắc Mãng bách tính, bọn họ không phải nô lệ, mà là ta Yến địa con dân, bọn họ ở Yến địa an cư lạc nghiệp, các ngươi nếu không tin, đại khả ở Yến địa cảnh nội đi dạo xem. Bản vương vì sao phải khởi công xây dựng kỳ cung, không phân xuất thân, Bắc Mãng trung nguyên đều có thể vào cung. Lâm Hiên đứng dậy, cảm thán nói, thiên hạ này, loạn quá lâu, vô luận là Bắc Mãng vẫn là trung nguyên, cũng không đủ sức cải biến loại cục diện này. Câu chuyện của hắn nhất truyện, nhưng bản vương càng muốn nguy tiên, cái này kỳ cung không phải là vì ta xây lên, mà là vì thiên hạ người xây lên. Bản vương sở cầu, dừng binh qua, bình loạn thế. Nữ khí của hắn cũng không rõ ràng, lại nghe không ít có thức chi sĩ nhiệt huyết sôi trào. Ngày khác, thiên hạ lại không yến mãng xà chi biệt, lại không gà nhà bôi mặt đá nhau. Lâm Hiên hai tay ôm quyền, hướng phía bốn phương tám hướng người không người cúi đầu, chư vị, có thể nguyện chúc ta giúp một tay. Cái này, không ai từng nghĩ tới, vị này đến vương hôm nay sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, đã không phải là hoành hành ngang ngược, còn kém đem tạo phản hai chữ nói ra. Có thể thì tính sao? Dù cho hắn nói mình muốn tạo phản, Trung Nguyên triều đình lại có thể thế nào? Tiến địa 500,000 thiết kỵ ở dưới trướng hắn, vô số cao thủ, như si như mây, binh cường mã trắng, quản thúc bốn châu chỉ địa, chiếm giữ bán bích giang sơn. Lâm Hiên có tư cách nói lời như vậy. Nói thật hay. Tuân Phu Tử cười to, nếu như Yên Vương không có cái này điểm tâm lực cùng khí phách, lão phu cũng sẽ không đường xa mà đến, mang theo môn hạ đệ tử nhập chủ kỳ cung. Phu quân. Bên cạnh Linh Tê trắng nón ngọc thủ nắm thật chặt, một trái tim rừng không ngừng run rẩy. Dù cho đã xóm biết được nhà mình nam nhân hoài bão, có thể nhìn hắn trước mặt người trong thiên hạ nói ra, vẫn cảm thấy cảm xúc dâng trào. Chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với mình mới hoa, mới xứng với chính mình trả giá. Khương Nhi khỏe miệng hơi vung lên, mặc dù không có mở miệng, có thể giữa lông mày thần sắc đã nói rõ toàn bộ. Vương gia quả thực có này lăng vân trí. Bác Mãng Lưỡng Nghi quan chủ ra khỏi hàng, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tự nhiên. Lâm Hiên gật đầu. Bản vương biết được, hôm nay các ngươi chúng không ít người đều cảm thấy ta đang nói đường đường chính chính. Hắn nói, chư vị lại xem bản vương sở tác sở vi chính là, ta yến địa đại môn, kỳ cung đại môn, vinh viện hướng về phía chư vị mở rộng. Rất nhiều người đều đã tâm động, chỉ là vẫn còn ở lưỡng lự mà thôi, Lâm Hiên cũng không cơ cầu, ngồi xuống ngậm miệng. Còn như Lưu Nguyên Kỳ, chính là nhảy nhót tên hề mà thôi, hắn thậm chí lười để ý. Đại điển tiếp tục bắt đầu, binh cung, pháp cung, hắc cung chờ, các loại, còn lại cung điện cung chủ lục tục quyết định. Lần này kỳ cung đại điện, có thể nói là thiên hạ hiếm có thịnh hội, chí ít một giáp bên trong, hai tòa giang hồ không có náo nhiệt như thế quá. Trong ngay mắt, văn đạo 11 cung cung chủ cũng đã toàn bộ tuyển ra tới, Trung Nguyên Vũ Lâm chiếm giữ đa số, Bắc Mãng Võ Lâm ít hơn một ít, nhưng là có mấy tịch. 11 vị cung chủ toàn bộ đều là hai tòa trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Kế tiếp chính là Vũ Thất Cung cung chủ chọn. Đao thương kiếm kích quyển trưởng chân thất cung. Tuân Phu Tử hét lớn, Vũ Thất Cung, đệ nhất cung, Đao cung cung chủ. Văn cung tranh đoạt cùng võ cung tương so với, liền hiện ra không phải như vậy kịch liệt, thiên hạ vũ phu cũng đều chạy Vũ Thất Cung cung chủ chỉ vị tới. Giả sử có thể cầm xuống trong đó nhất tôn cung chủ, liền mang ý nghĩa có thể lên đỉnh thiên hạ đệ nhất, nhất là Đao cung cùng kiếm cung cái này hai tòa cung điện, tất nhiên là ngươi tranh ta đoạt, ai cũng không nguyện ý làm cho người ngoài chiếm đi. Ta tới. Một cái đại hán khôi ngô lao ra đoàn người, leo lên bãi đá. Quá to, Tây vực cụ rú mì đao, cả gan muốn cái đao cung cung chủ vị trí, vị huynh đệ kia không phục, có thể lên đài. Người đến ôm quyền, giọng nói vô cùng vì cuồng ngạo, toàn thân tản ra hơi thở bá đạo, rõ ràng là tông sư cảnh tu vi. Ta không phục. Lại là nhất tôn đao đạo tông sư đang chàng, hai người nhất thời chém giết cùng một chỗ. Ở Yến Vương trước mặt, tranh đoạt đao cung cung chủ vị trí, có chút không biết tự lượng sức mình. Có người thấp giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút cười nhạo. Bắc Mãng Trung Nguyên, hai tòa võ lâm, người nào không biết, Yến Vương Lâm Hiên mới thật sự là thiên hạ đệ nhất đao tay người. Chương 277 Cố kiếm đường đăng tràng. Bất quá Lâm Hiên hiện tại đã không cần Đao Cung cung chủ thân phận tới nâng đỡ chính mình tên đầu, thậm chí ngay cả thiên hạ đệ nhất đao tay trong mắt hắn đều chẳng qua là một chút hư danh mà thôi. Giả sử hôm nay cùng những người này đi tranh, không khác với tự hạ thân phận, là thật mất mặt. Đặc sắc. Hai vị đao đạo tông sư giao phòng, đao khí va chạm, các loại tinh diệu chiêu thức người tới ta đi, khiến người ta hai mắt sáng lên. 70 chiêu sau đó, phân ra thắng bại, Tây vực Cụ Dù Mì Đao thắng được. Còn có người không phục sao? Cụ Dù Mì Đao giống to hơn. Thằng ngại danh, kỳ cung chi địa, sao có thể để cho ngươi một cái man di làm cản? Tiếng nói vừa dứt, một cái cẩm tú áo dài trắng nho nhã trung niên nam nhân lên lại, cầm trong tay một ngụm liền vỏ trường đao. Phốc phốc. Trường đao ra khỏi vỏ, cuồn cuộn nổi lên một vệt liễm diễm ánh đao, tựa như ngân hà đổ ngược, đao khí tràn ngập, khai bi liệt thạch. 15 chiêu sau đó, Cụ Dù Mì người cầm đao bên trong trường đao bị chém 3-4-3 đoạn, té xuống ngoài đi. Đao cung cung chủ tranh đấu, cực kỳ thảm liệt, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền có số lượng tôn tông sư võ giả lên này, đều là hai tòa trong trốn võ lâm, thành danh đã lâu dùng đao hào thủ. Vài tòa trong võ lâm, vẫn là vũ phu chiếm đa số, nho thích đạo tam giáo chư tử bách gia đệ tử, tuy là danh tiếng vang, thực lực mạnh, bất quá luận nhân số, còn là không như vũ phu. Vũ phu chịu ước thúc nhỏ hơn, công tác tùy tâm sử dụng, đối với danh lợi cũng càng thêm coi trọng. Lên làm đao cung cung chủ, không ngừng được cả danh và lợi, thưởng thụ quan to lộc hậu, còn có thể xem thêm trong đó rất nhiều đỉnh cấp võ công bí tịch. Trọng yếu hơn chính là kỳ cung sau lưng chỗ dựa vững chắc là Yến Vương Lâm Hiên, là Yến địa 500.000 thiết kỵ, đối với tuyệt đại đa số vũ phu mà nói, dính vào như thế một tòa chỗ dựa vững chắc, thuộc về tha thiết ước mơ sự tình. Bằng không năm đó từ hiểu dưới trướng, cũng sẽ không có nhiều cao thủ như vậy đầu nhập vào, nếu không là danh lợi trò, các loại, điều kiện cũng hoặc là trao đổi ích lợi. Chẳng lẽ từ hiểu quả thật có ba tấc bất lạn miệng lưỡi, có thể sắp chết nói thành sống. Giờ này ngày này Lâm Hiên, thế lực so với từ hiểu, chỉ có hơn chứ không kém, những thứ kia cao thủ giang hồ, tự nhiên cũng sẽ chen chúc mà đến. Giang Châu thi đấu Hàn Thiên, thắng liên tiếp 13 người. Tuân Phu tử hét lớn, nhưng còn có người lên đài khiêu chiến. Trên thạch đài, hơn 40 tuổi trong tay nam nhân dẫn theo một bả mỏng như cánh ve trường đao, thần tình lạnh nhạt. Tu vi thình lình đạt được chỉ huyền cảnh đỉnh phong, một thân đao pháp, xuất thần nhập hóa, liền phá quân đều cao mày. Có nắm chắc không? Tiệm Nhật nhìn lấy hắn, tự tiếu phi tiếu hỏi. Bảy thành. Trầm ngâm chốc lát sau đó, phá quân cho ra đáp án. Thi đấu Hàn Thiên là Giang Châu võ lâm đệ nhất cao thủ, trong tay danh đao xương tuyết, suy mau đoạt phát, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Từng ở vị thủy bên cạnh, hai đao khai sơn, dẫn hồng thủy vào sân gốc. Khương Nghi mở miệng, nàng mấy năm nay ngoại trừ luyện kiếm ở ngoài cũng sẽ theo Mục Tình Nhi cùng nhau hiệp trợ xử lý mật điệp tỷ sự tình. Sở dục đối với thiên hạ cao thủ trong giang hồ đáy lòng đại thể không nhiều. Phu quân, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Tê nhẹ giọng nói, thi đấu Hàn Thiên có thể có tư cách đảm nhiệm Đao Cung cung chủ. Quá miễn cưỡng. Lâm Hiên thuận miệng nói, thiên hạ đao đạo 20 vị trí đầu có hắn một cái vị trí. Giả sử là người khác nói quá miễn cưỡng, Linh Tê có thể sẽ cảm thấy đối phương yếu, nhưng này lời từ nhà mình phu quân miệng bên trong nói ra cũng không giống nhau. Lấy Lâm Hiên cảnh giới cùng nhãn quang, quá miễn cưỡng bốn chữ cũng đã là đánh giá rất cao. Ha ha, cái gì chó má đao pháp, xứng sao ngồi đao cung cung chủ vị trí. Tiêu Căng khó thuần thanh âm ở kỳ cung quanh quẩn, một vệt bá đao ánh đao từ trên trời giáng xuống, đem chọn cái bãi đá bao phủ. Phốc phốc. Sau một lát, ánh đao tán đi, thi đấu Hàn Thiên ở rìa chỗ dừng lại, nửa ngồi chồm hổm dưới đất, trong tay chống trường đao. Trước người của hắn, một đạo cự đại vết đao hầu như đem chọn cái bãi đá sọ xuyên qua, phải biết rằng, vì thừa nhận thiên tượng cảnh đại tông sư giao thủ, bãi đá là lấy kiên cố nhất đá hoa cương cùng với nước thép đổ mà thành. Nhưng này nói vết đao lại ước chừng một thước sâu, có thể thấy được xuất đao người, tu vi mạnh mẽ. Đao cung cung chủ vị trí, ta muốn. Nam nhân từ trên trời giáng xuống, trong tay dẫn theo một ngụm hậu bối đại đao, hạ xuống trên thạch đài, cặp mắt kia quang, tràn đầy cuồng ngạo và bá đạo. Chỉ một cái liếc mắt, để thi đấu Hàn Thiên tóc gáy dựng thẳng. Xuất thủ đánh lén, các hạ khó tránh khỏi có chút hành vi tiểu nhân. Thi đấu Hàn Thiên thần sắc lạnh nhạt. Nói nhảm nhiều quá. Nam nhân chém ra một đao, đao khí so trước đó còn muốn bá đạo ba phần, thi đấu Hàn Thiên nâng đao đón chào, nhất đao đụng nhau, hắn trực tiếp bị chấn xuống bãi đá, miệng phun tiên huyết. Thật là bá đạo đao khí. Trên khán đài, Lâm Hiên nhíu mày. Tiến Vương, Đao cung cung chủ vị trí, ta đệ nhị đao hoàng muốn. Nam nhân xoay người lại, nhìn lấy hắn, cười to nói, ai nếu là khư phục, liền cứ việc lên đài. Đệ nhị đao hoàng. Dự lễ trong trốn giang hồ người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại ít có người nghe nói qua tên này không? Khẩu khí thật là lớn, cũng dám tự xưng đao hoàng. Đao pháp của người này quá bá đạo. Ta nhớ ra rồi. Có cái tóc bạc hoa dâm lão giả chợt vỗ bắt đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói, người này thành danh với hơn 20 năm trước, là một đao sĩ, truy cầu đao đạo cực hạn, từng trong giang hồ chúng quanh khiêu chiến cao thủ, sau lại mai danh nhận tích. Rất nhiều năm chưa từng ở trên giang hồ đi lại. Ngươi nếu là có bản lĩnh, cái này Đao cung cung chủ vị trí tự nhiên ngồi. Lâm Hiên cũng không nóng giận, cười nói, nhưng có người nào muốn lên đài? Liên Giang Châu đệ nhất cao thủ thi đấu Hàn Thiên cũng không đỡ nổi đệ nhị đao hoàng hai đao, những thứ kia người trong giang hồ mặc dù không vẫn, lại không mấy cái thực có can đảm lên đài. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Đệ nhị đao hoàng giễu cợt, liền chút can đảm này, xứng sao tới tranh đoạt Đao cung cung chủ vị trí, ta xem các ngươi dùng liền nhau đao cũng không xứng. Ngươi. Những lời này, trong nháy mắt chọc giận tất cả mọi người lựa giận, bắp mãng trong trốn võ lâm, một cái lao tẩu nhìn không được. Cầm đao lên này, đáng tiếc nhất đao đều không chống đỡ, đã bị đệ nhị đao hoàng đao khí vỡ xuống này đi. Trong ngay mắt thì có hai tòa võ lâm hơn 10 dùng đao hảo thủ thua ở đệ nhị đao hoàng thủ hạ. Còn có ai? Trên thạch đài, đệ nhị đao hoàng cười to. Cuồng. Quá ngông cuồng. Căn bản không đem đến đây dự lễ cao thủ giang hồ đặt ở đáy mắt, nhưng hắn vẫn có cuồng ngạo tư bản. Một chín chẳng lẽ thật muốn cái cuồng ngạo đồ lên làm Đao cung cung chủ sao? Có người không cam lòng,
rồi lại bất lực. Đệ nhị lao hoàng, không nghĩ tới tiền bối cũng tới kỳ cung xem lễ. Đã lâu thanh âm xuất hiện, có người ngự phong mà đến, bước vào quảng trường, ăn mặc trường bào màu đen, khuôn mặt nho nhã, trong tay dẫn theo một ngụm liền vỏ trường đao. T. Làm dự lễ người thấy rõ ràng người đến khuôn mặt thời điểm, dồn dập nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới, người nam nhân kia cư nhiên sẽ tới. Liền Lâm Hiên đều hơi kinh ngạc. Gặp qua Yến Vương, Vương Phi, Trung Nguyên triều đình, binh bộ Cố Thượng Thư khẽ không người hành lễ. Cố đại nhân cũng muốn tranh một chuyến. Lâm Hiên biểu tình nghiền ngẫm. Như vậy thịnh hội, bắt đầu há có thể không phải. Cố Kiếm Đường lắc đầu, ánh mắt rơi vào đệ nhị đao hoàng trên người, sắc mặt nghiêm túc. Chương 278, Nam Cung trở về. Ở Lâm Hiên không có quật khởi phía trước, Cố Kiếm Đường vị này binh bộ thượng thư thì có đao pháp đệ nhất thiên hạ danh tiếng. Nhưng mà Lâm Hiên quật khởi quá nhanh, thiên phú quá mạnh mẽ, 800 kỵ gia Bắc Lương, nhập chủ yến địa sau đó. Trước tiên ở Đoạn Long quan ngoại, lấy đao pháp bức lui Bắc Mãng quân thần Thác Bạt Bồ Tát, Thanh Châu thành đánh một trận, cùng với Thanh Lương Sơn đánh một trận, càng là triệt để đặt hắn đao pháp đệ nhất thiên hạ địa vị. Cho dù là Cố Kiếm Đường cũng vô pháp lay động. Tuy là hai người rất nhiều năm chưa có giao thủ, nhưng bất kể là Bắc Mãng vẫn là Trung Nguyên Vũ Lâm, hầu như đều cam chịu. Cố Kiếm Đường không bằng Yến Vương Lâm Hiên. Một cái Trung Nguyên triều đình binh bộ thượng thư, một cái Yến địa Yến Vương, hai người lập trường thiên nhiên bất đồng. Bất quá hai người lại có hứa nhiều chỗ tương tự, đều là lấy quân công lập nghiệp, do đó đạt được vị cực nhân thần cao độ. Lâm Hiên thuộc về truyền kỳ bên trong truyền kỳ, mà nhìn chung Cố Kiếm Đường cả đời, cũng tuyệt không phải tầm thường vô vi hạng người. Có trò hay để nhìn. Long Hổ Sơn lão thiên sư ám đạo, Cố Kiếm Đường chắc chắn sẽ không là tới cho Lâm Hiên thăm ra, hơn phân nửa là tới phá quán, nếu là có thể cầm xuống Đao Cung cung chủ vị trí, chẳng khác nào ở Lâm Hiên trên mặt hung hăng vỗ một bạt hai. Trừ cái đó ra, còn có thể vì triều đình ở kỳ cung bên trong hạ xuống một viên quân cờ, tránh cho toàn bộ kỳ cung đều bị Lâm Hiên trừng khống. Chỉ là không biết, hôm nay cái kia vị Yến Vương sẽ xuất thủ. Cố Kiếm Đường leo lên bãi đá, dây lát gian, toàn thân tản ra khí tức cường đại, thiên tượng cảnh đại tông sư uy áp bạo phát, ngưng tụ chung một chỗ, trùng trùng điệp, phù diêu mà lên. Toàn bộ kỳ cung đều bao phủ ở nơi này khí cơ phía dưới. Yêu Nguyệt cùng Trúc Ngọc Nghiên hai vị này thiên tượng cảnh đại tông sư đáy lòng nhất tề dùng mình, Cố Kiếm Đường tu vi cao cường có chút ngoài dự liệu của các nàng. Tuy là đều là thiên tượng cảnh, khả đồng kỳ bên trong cũng có cao thấp chỉ phân, Cố Kiếm Đường tu vi hầu như đã sắp muốn sờ đến thiên tượng cảnh đại tông sư cực hạn, viễn siêu tầm thường thiên tượng cảnh. Dựa theo Lâm Hiên tính ra, Cố Kiếm Đường thực lực phải cùng không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh Cổ Tam Thông không sai biệt lắm. Lúc đó Cổ Tam Thông tuy là bị giam 20 năm, lại bị hắn phục một viên đan dược, bổ trợ về thiếu hụt khí huyết, một lần hành động đem kim cương bất hoại thần công đẩy vào đại viên mãn kỳ, tu ra đại kim cương. Khí lực còn như khác một cái quỷ xui xẻo, Chu Vô Thị phải cùng Cố Kiếm Đường sàn sàn với nhau. Suy, tiền bối, đắc tội rồi. Cố Kiếm Đường là biết đệ nhị đao hoàng tồn tại, trong miệng nói như thế, chậm rãi rút ra trong tay trường đao 18, đưa ngang trước người. Đao dài ba thước, thân đao đại lượng, như một ông thanh tuyển, một dòng thu thủy, hiện lên một chút hàn quang. Hai cổ đáng sợ đao thế ở trong thiên địa va chạm, không chút nào kém cỏi hơn phía trước Tuân Phu Tử cùng Trần Phu Tử giao phong. Vũ Phu sát lực, tại phía xa tam giáo người trong bên trên. Chết. Đệ nhị đao hoàng hai mắt mở to, trong tay tranh danh đao bộ phát ra cao vút đao minh âm thanh, ở trên thạch đài quân quẩn, chân khí rót vào trong đó, loang lổ tóc rối bời của Vũ. Chém ra một đao, chính là đệ nhị đao hoàng tuyệt kỹ thành danh, đoạn tình thất tuyệt đệ nhất tuyệt, chính là đương đại bá đạo nhất đao pháp một trong. Chuẩn xác mà nói, đệ nhị đao hoàng đoạn tình thất tuyệt, cùng Lâm Hiên Á Tị đạo tam đao giống nhau, cũng không là thuần túy đao pháp, mà là sảng tạm tâm cảnh tu hành, lấy vô tình cảnh ngự đao, có thể dùng tâm tình cùng đao pháp uy lực tăng vọt. Từ chính độ nào đó mà nói, đệ nhị đao hoàng cũng chạm tới đao đạo tột cùng nhất tồn tại, tâm tình. Chỉ là vẹn vẹn chạm tới một tia mà thôi. Bất quá theo Lâm Hiên, đoạn tình thất tuyệt tuy là tinh diệu bá đạo, lại thuộc về thượng thừa bên trong tiểu thừa. Đi qua vứt bỏ người thất tình lục dục để thăng uy lực, hơn nữa thuộc về cái loại này cắt lại không sạch sẽ. Tham sân si nộ đều không chặt đứt, quang chạm một cái chữ tình, có thể để thăng bao nhiêu uy lực. Có điểm bằng môn tà đạo ý tứ hàm xúc, trên thực tế, cái này đoạn tình quyết cũng đích xác thuộc về tà công. Tà ma chi đạo, lấy binh khí ngự người, chính đạo lại là lấy người ngự binh. Giết. Cuồng bạo ánh đao truy lạc, mênh mông đao khí tràn ngập, tầng tầng lớp lớp, đem trọn cái bãi đá bao phủ. Đáng sợ phong mang khiến người ta nhịn không được sợn tóc gáy, đừng nói những thứ kia võ giả tầm thường, chính là đến đây xem lễ trung tông sư tu vi cao thủ, cũng không chặt tê cả da đầu. Đệ nhị đao hoàng một đao này, bá đạo trung tiết lộ ra tà môn, còn kèm theo ba phần cố chấp. Danh lợi hai chữ, đã sâu đậm chìm vào đệ nhị đao hoàng trong xương. Đao khí cuồn cuộn, tựa như sôi chảo nước sôi, hư không bên trong, một vòng liên ý liễu quyết tán, trùng điệp không dứt. Nhưng mà sau một khắc, đệ nhị đao hoàng trên mặt lại lộ ra một tia kinh hãi. Phanh. Đã thấy chính mình chém ra bá đạo ánh đao, ở giữa không trung đột nhiên dừng, tựa như đọc lại phân nửa. Ngay lập tức sau đó, một vệt đẹp lạnh lùng hàn quang ở trên bãi đá bạo phát, xé rách quần quần đao khí, nơi đi đến, hắn khí có đều bị vò nát. Là cái kia vị đã từng thiên hạ đệ nhất đao Cố Kiếm Đường ra đao trưởng đao chém ngang hời hợt nhất đao, liền chặn đệ nhị đao hoàng ánh đao, trường đao đưa ra, lưỡi dao tuyết trắng. Hàn quang tăng vọt, đem trước người đao khí từ trung gian chém ra, tay áo bào cổ động, dậm chân mà ra, hoành độ hư không, trong tay trường đao chấn động, phát sinh ong 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 tiếng vang. Chấp trưởng ba thước đao, nghiêng chém ra nhất đao, trong nháy mắt, đệ nhị đao hoàng có loại chỉ nửa bước vào địa ngục cảm giác. Mạnh cắn lấy đầu lưỡi, đao nhức truyền khắp toàn thân, nhãn thần khôi phục thanh minh, điên cuồng gào thét một tiếng, nổi lên chân khí. Đem thiên tượng cảnh đại tông sư tu vi thôi phát đến mức tận cùng, trong tay tranh danh đao hướng phía Cố Kiếm Đường chém tới. Oeng. Hai vị thiên hạ trước 10 đỉnh tiêm đao đạo cường giả giao phòng, nổ ẩm đao khí hóa thành hỗn loạn bao táp, ở bãi đá chu vi tàn sát bừa bãi. Rất nhiều tới gần nhân, trực tiếp bị gió lốc cuốn lại, không rõ sống chết, cách xa hơn một chút cũng đều không đứng vững. Nhất định phải điều động nội lực bảo vệ quanh thân mới có thể chịu ở đây cổ đào khí bao tác.
Khủng bố,
có người sợ mất mật,
còn là người sao?
Hai cái quái vật.
Rất nhiều người thần sắc hoảng sợ, đang nhìn hướng trên thạch đài lúc đã thấy không rõ lắm đệ nhị đao hoàng cùng Cố Kiếm Đường thân ảnh, bọn họ giao thủ tốc độ quá nhanh, nhanh đến võ giả tầm thường ánh mắt căn bản chóc na không đến, chỉ có thể nhìn được hai lao đẹp lạnh lùng ánh đao va chạm. Bên hai quanh quần đình thai nhức góc tiếng rít, giống như sấm sét thiểm điện, kỳ cung run rẩy, liền bại đá bốn châu thiết giáp sĩ tốt cũng bắt đầu hướng xa xa rút lui, miễn cho nguy rồi thai bay vạ gió. Tiến địa thiết kỵ không sợ chết, nhưng là không phải ngốc đại cá tử, không có đầu góc cái loại này mặt hàng.
Đặc sắc.
Hồ Si bên hông khoác liền vỏ yến đao, hai mắt mắt không chớp nhìn chằm chằm bãi đá, hận không thể mình cũng xông lên đài đi, tham dự chém giết. Bất kể là đệ nhị đao hoàng đoạn tình bảy quyết vẫn là Cố Kiếm Đường đạo pháp, đều đạt được xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cái này nhóm cao thủ quyết đấu, cực kỳ hiếm thấy. Kích động như vậy làm cái gì? Lâm Hiên trêu ghẹo, một bộ không có từng va chạm xã hội bộ dạng, nếu để cho sư phụ ngươi đã biết, cần phải méo lỗ thai của ngươi hùng hùng hổ hổ không thể.
Vương gia, ta cũng muốn đi.
Hồ Si gãi đầu một cái.
Ngươi đi làm cái gì?
Hắn tức giận nói, hảo hảo tu hành kim cương bất hoại thần công, còn có bá đạo, trò, các loại, luyện đến đại viên mãn sau đó, thu thập bọn họ hai cái, dễ dàng.
Đây không phải là ngứa tay nha.
Hồ S lộ ra nụ cười thật thà.
Chung trả thời gian, Cố Kiếm Đường cùng đệ nhị đao hoàng liền giao thủ 7-80 chiêu, mỗi một chiêu đều cực kỳ hung nghiệm. Bá đạo đao khí không kiêng nể gì cả phát tiết, nhìn tuân phu tử nhức nhì, kỳ cung từng ngọn cây cọt cỏ, đều là hắn nhìn lấy xây cất. Sao có thể chống lại hai cái này tiên tượng cảnh đại tông sư như vậy giàn vặn, luận lực phá hoại, tại phía xa yêu nguyệt cùng Trúc Ngọc Nghiên bên trên. Cuối cùng vẫn là Lâm Hiên xuất thủ, tay áo bào huy động, ngũ chỉ lộ ra, một cỗ vĩ ngạn thiên địa chi lực hàng lâm, cuốn bàng bạc chân khí, hóa thành một đạo bình chướng, đem bãi đá bốn châu bảo vệ. Đệ nhị đao hoàng cùng Cố Kiếm Đường giao thủ dư ba nhờ vậy mới không có ở kỳ cung bên trong tạo thành càng lớn phá hư.
Muốn phân ra thắng bại.
Phá Quân đột nhiên mở miệng, từ đầu đến cuối, hắn cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm cuộc tỷ thí này.
Đệ nhị đao hoàng đoạn tình quyết sử dụng xong.
Quả nhiên, Phá Quân lời vừa mới dứt, một cỗ sáng loáng ánh đao nở rộ, giống như một vòng minh nguyệt chậm rãi tự đại trong nước dâng lên. Trong đó nở rộ quang mang, thậm chí ngay cả nhật quang đều bị áp chế, kỳ cung nội ngoại, chỉ có cái này một vệt ánh đao.
Oeng!
Ánh đao vỡ nát, bao phủ bãi đá bình chướng tan vỡ, đệ nhị đao hoàng chống nửa đoạn tranh danh đao, rơi ở trên quảng trường, đáy mắt hiện lên một chút sợ hãi màu sắc. Nếu không là thời khắc tối hậu, dùng tranh danh đao ngăn trở một đao kia, chỉ sợ lúc này, hắn đã là một người chết.
Hơn nữa còn là hài cốt không còn cái chủng loại kia.
Thắng!
Quả nhiên vẫn là Cố Thượng Thư càng mạnh.
Bất quá đệ nhị đao hoàng cũng không yêu, cư nhiên có thể cùng Cố Thượng Thư chiến đấu lâu như vậy.
Đã nghiền, lần này quả nhiên không có uổng phí tới.
Có người cảm thán.
Có thể nhìn thấy rất nhiều trên giang hồ cao thủ thành danh không nói, còn có đệ nhị đao hoàng bực này lao quái vật.
Thật sự là đã nghiền đáng tiếc đăng tràng không phải chính bọn hắn, bằng không càng thêm đã nghiền.
Đệ nhị đao hoàng sắc mặt âm tình bất định, nghiến răng nghiến lợi, bốn phía người giang hồ thần sắc cùng thanh âm xì xào bàn tán, hết thảy vào đáy mắt. Làm cho đáy lòng của hắn sinh ra lửa giận, nhìn chòng chọc vào trên đài cầm đao mà đứng Cố Kiếm Đường, liền muốn xoay người rời đi.
Lúc này Lâm Hiên cho Linh Tê một ánh mắt người sau trong nháy mắt minh bạch, đứng lên nói, "Đao hoàng tiền bối xin dừng bước."
"Làm sao?"
Đệ nhị đao hoàng quay đầu, cau mày nói, "Chẳng lẽ Yên Vương muốn lưu ta lại?"
"Đang có ý này."
Linh Tê cười gật đầu.
Đệ nhị đao hoàng đấy lòng cảnh giác nổi lên, sắc mặt tâm trầm, đáy mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, cưỡng đề một ngụm chân khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ.
"Tiền bối hiểu lầm."
Linh Tê thấy vậy, sao có thể không minh bạch đệ nhị đao hoàng đấy lòng nghĩ gì, liền giải thích, "Nhà của ta phu quân yêu tài, đao hoàng tiền bối đao pháp tu vi tinh xảo, tuy là tích bại với Cố đại nhân giới đao, cùng đao cung cung chủ vô duyên, nhưng là vẫn có thể xem là đại anh hùng, đại hào kiệt. Nếu như tiêu giao với sơn giã, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hơn nữa tiền bối thường có lòng dạ, khẳng định không nguyện vắng vẻ vô danh.
Linh Tê nói, vãn bối cả gan, muốn mời tiền bối vào Yến Vương phủ Ma Đao Đường, trong đó thượng thừa đao phổ 6.000 quyển, có khắc vô số thần binh lợi khí, chỉ cần đao hoàng tiền bối nguyện ý, có thể tùy ý chọn.
Lời ấy thật không?
Đệ nhị đao hoàng vô cùng kinh ngạc.
Ta nếu trước mặt người trong thiên hạ nói như thế, thì sẽ không có nửa câu nói xạo.
Linh Tê gật đầu.
Làm sao?
Và Ma Đao Đường còn ngại ủy khuất ngươi?
Phá Quân lạnh lùng nói, vương phi đều tự mình mở miệng mời, đừng không biết điều.
Phá Quân nhìn không quen đệ nhị đao hoàng cuồng ngạo dáng dấp.
Tiểu tử.
Đệ nhị đao hoàng trừng mắt Phá Quân, người sau căn bản không sợ, nheo mắt lại, nhất thời bàng bạc sát khí tràn ngập.
Phá Quân, lui, không nhưng đối với đao hoàng tiền bối vô lễ.
Linh Tê mở miệng trách cứ, Phá Quân lúc này mới thu hồi sát khí, bĩu môi, không ở khiêu khích đệ nhị đao hoàng.
Thật là mạnh sát khí.
Không hổ là Yên Vương phủ, tùy tiện một cái hộ vệ đều có bực này tu vi.
Trầm ngâm chốc lát, đệ nhị đao hoàng gật đầu, ôn quyền nói, nhận được Yến Vương, vương phi không ngại, tại hạ nguyện ý vào Ma Đao Đường.
Lâm Hiên khẽ gật đầu.
Tê dại rồi, Chu Vi dự lễ người triệt để tê dại rồi.
Cái này liền nếu như Lâm Hiên hy vọng cùng lực hiệu triệu sao?
Cuồng ngạo như đệ nhị đao hoàng bực này lão quái vật, ba câu vài lời, liền cho thấy có lòng, nguyện ý đầu nhập bên ngoài dưới trướng.
Bất quá người nhiều hơn, đáy lòng cũng là ước ao, vào Yến Vương phủ, trở thành Ma Đao Đường trưởng lão, liền ý nghĩa về sau có núi dựa lớn.
Võ công bí tịch, vàng bạc tài bảo, tuyệt thế thần binh, muốn cái gì có cái đó, nói không phải ước ao là giả.
Người giang hồ, đại thể sở cầu, đơn giản chính là danh lợi hai chữ.
Bây giờ đệ nhị đao hoàng mặc dù không có tranh đấu đao cung cung chủ vị trí, lại trở thành Ma Đao Đường trưởng lão,
trong nháy mắt lên như diều gặp gió.
Bọn họ hận không thể lúc này Lâm Hiên cũng hướng mình tung cành ô liu, đáng tiếc tu vi của bọn họ quá yếu, Lâm Hiên căn bản nhìn không thuận mắt.
Là trên đài, Cố Kiếm Đường nhìn lấy Lâm Hiên dễ dàng liền chiêu mộ nhất tôn tiên tượng cảnh đao đạo đại tông sư, đáy lòng oán thầm, nhưng không thể làm gì. Sớm biết nên nhất đao giết đệ nhị đao hoàng, ai có thể nghĩ tới tên kia cư nhiên như thế không tức giận thiết. Nhưng có người muốn lên đài khiêu chiến. Cố Kiếm Đường tạm thời đem tâm tư thu, hắn hôm nay đến đây chính là phụng thiên tử bảy mưu đặc kế. Cầm xuống đao cung cung chủ vị trí, hung hăng đánh Lâm Hiên mặt, ở kỳ cung bên trong, xếp vào dưới một viên quân cờ. Nghe nói như thế, bốn phương tám hướng người nhất tê lắc đầu, trải qua vừa rồi trận chiến ấy, a dám lên đài khiêu chiến vị này đường triều binh bộ thượng thư. Tuy là năm ngoái bởi vì lệnh yến đại chiến bị liên lụy, cuối cùng bị bãi miễn, có thể vài ngày trước, Cố Kiếm Đường lại bị thăng chức trở về chức vụ ban đầu. Bảo đao chưa giả nói không khoa trương chút nào, không có thiên tượng cảnh đại tông sư tu vi, căn bản không có lên đài tư cách. Dưới đài bất kể là Bắc Mãng Võ Lâm vẫn là Trung Nguyên Vũ Lâm, cũng hoặc là Nho Thích Đạo Tam Giáo, cùng với Chính Đạo 003 cùng Ma Đạo. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng không có có một cái người lên đài. Ta tuyên bố. Tuân Phu Tử trầm giọng nói, kỳ cung trăm cung, đao cung cung chủ chỉ vị, từ Cố Kiếm Đường. Đảm nhiệm hai chữ còn không có nói ra, liền tái sinh dị biên. Chấm đã. Đã lâu mà thanh âm quen thuộc bên thai bên cạnh nhớ tới, đại tọa bên trên, Lâm Hiên thần cái lưng mỏi, ánh mắt nhìn về phía Viết Vương. Rồi rồi tay, bên cạnh nô tỳ đem chuẩn bị xong trà nóng đưa qua, hắn tiếp nhận, nhàn nhạt nếm thử một miếng, cười nói, đi ra ngoài đã nhiều năm, còn biết trở về. Là Nam Cung tỷ tỷ sao? Linh Tê cũng hiểu được thanh âm này quen tất, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được, bất quá sau lưng Khương Ni mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Là nàng. Đại bàn nhi Liễu Mi giơ lên, ta có thể cảm giác được, Nam Cung muội muội tu vi tăng lên rất nhiều, hiện tại rất mạnh rất mạnh, ngăn cách lấy thật xa, liền có thể cảm giác được một cỗ phong mang tất lộ đạo khí. Nàng đã trở về. Tiềm Nhật cùng Phá Quân cũng có chút cảm khái. Đao cung cung chủ vị trí, ta muốn. Một đạo thân ảnh leo lên bãi đá, đầu đội đấu lạc, nhất tịch bạch tí liễu, ở trong gió hào hào kêu vang, bên hông đeo dài ngắn hai cái đao. Người đến ngẩng đầu, đấu lạc dưới, là một tấm xinh đẹp kinh tâm động phách mặt mũi, lại lạnh lùng, toàn thân tản ra lăng vạn đến mức tận cùng phong mang. Chính là ra ngoài dạo chơi giang hồ Nam Cung phó sạn, ánh mắt của nàng ngăn cách lấy mấy trăm trượng, xa xa nhìn về phía cái kia cả người xuyên áo mãng bào nam nhân. Khóe miệng hơi vung lên, lộ ra một vệt câu nhân tâm huyền độ cong, môi đỏ mọng hé mở, ta đã trở về. Trở về liền tốt. Lâm Hiên gật đầu. Nam Cung tỷ tỷ. Khương Nhi điểm mũi chân một cái, liền phi thân mà đi, váy trắng vũ động, ba chân bốn cẳng, mây hơi thở võ thuật, hoành độ mấy trăm trượng, một đầu gục Nam Cung phó xạ trong lòng, làm lúc nói, vừa đi chính là mấy năm, ngay cả một thư đều không có, cũng không biết trở lại thăm một chút ta. Tốt lắm tốt lắm. Nam Cung phó xạ sủng lịch vô vô sau gáy nàng, nhẹ giọng nói, hắn có hay không khi dễ ngươi? Có. Khương Nhi mũi quỳnh hơi nhíu, chỉ vào Lâm Hiên nói, hắn nuôi bạch hạc, luôn khi dễ ta nuôi con vịt, còn trộm ta tân tân khổ khổ loại đồ ăn nghe người ngoài một trận phiền muộn. Việc này phía sau lại nói. Nam Cung phó xạ ánh mắt nhìn về phía trên thạch đài Cố Kiếm Đường, trầm giọng nói, trước hết để cho ta giải quyết rồi hắn, cầm xuống đao cung cung chủ vị trí lại nói. Tốt. Khương Nhi khéo léo lui về Lâm Hiên phía sau, huy động nắm tay, Nam Cung tỷ tỷ nỗ lực lên. Cô gái nhỏ, đừng tưởng rằng chỗ dựa vững chắc đã trở về, liền dám phỉ báng ta. Lâm Hiên tức giận nói, không phải vậy buổi tối đối với ngươi quả ngon để ăn. Khương Nhi hừ lạnh, không phải phỉ báng ngươi, cũng không tốt bằng ta trái cây ăn. Phá Quân, Tiểm Nhật cùng Hổ Si tự động đem đầu nhìn về phía bên cạnh, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không xem. Đây là bọn hắn công tử bên trong việc tư, không được phép bù nghe. Tỷ tỷ cẩn thận. Linh Thê mở miệng nhắc nhở, Cố đại nhân đao pháp cực kỳ bá đạo. Đã biết. Nam Cung phó xạ gật đầu, điểm mũi chân một cái, liền hướng lấy bãi đá bay đi, hạ xuống trên đó, tay phải khoát lên bên hông trên cán đao, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lấy Cố Kiếm Đường. Chương 279, nhất đao. Trong chốc ngắn này, Cố Kiếm Đường có loại như có gai ở sau lưng ảo giác, dường như cái kia khuynh quốc khuynh thành lãnh diễm nữ nhân, chính là một ngụm ra khỏi vỏ tuyệt thế thần đao. Nhất là đôi trong mắt kia, tựa như cuối mùa thu bên trong một giọt hàn đầm nước, thấu triệt cốt tủy, xa xa đối diện. Cố Kiếm Đường không tự chủ được đả khởi hoàn toàn cảnh giác. Hắn biết Nam Cung phó xạ không phải kẻ vớ vẩn, người nữ nhân này rất đáng sợ, sớm vài năm liền theo Lâm Hiên Nam Trinh Bắc chiến, dưới đao chém giết cao thủ cùng Bắc Mãng thiết kỵ vô số kể. Hơn nữa hai năm qua ở chính giữa Nguyên Vũ Lâm du lịch, càng là thất bại rất nhiều thành danh đã lâu lão quái vật. Bên hông dài ngắn hai đao, có thể bức ép hai đao đều xuất hiện nhân cơ hồ không có. Đây là một cái rất đối thủ đáng sợ, thậm chí còn muốn so với Phá Quân đáng sợ nhiều, không có chút nào sát khí, đáng đợi bên ngoài song đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt mới là chân chính hiện lộ sát cơ thời khắc. Người nữ nhân này là ai? Nhiều năm tuổi còn nhỏ người mở miệng hỏi, trong giọng nói xen lẫn rất nhiều khó hiểu, liền Nam Cung phó xạ cũng không nhận ra. Người bên cạnh nghe xong lộ ra có chút xem thường màu sắc, có thể vẫn kiên nhẫn giải thích, người nữ nhân này là Yến Vương dưới trướng đắc lực nhất hộ vệ một trong, đao pháp cực kỳ cao minh, sớm vài năm tằng tham thêm đoạn Long Quan đại chiến, cùng Yến Địa rất nhiều tông sư đại chiến Bắc Mãng 18 tông sư, đánh một trận mà nổi danh khắp thiên hạ. Cô gái này lai lịch không người biết, lại sâu Lâm Hiên tín nhiệm, Thanh Châu giới thành cùng Phật môn đại chiến thời điểm, nàng một người một đao càng chém thiếu Lâm Đạt Ma viện thủ tọa. Thế nguyên lai là nàng. Câu hỏi nam nhân bừng tỉnh đại ngộ, ta nói làm sao tên này nghe quen thuộc như vậy, làm thế nào đều nghĩ không ra. Dường như cái này Nam Cung phó xạ mấy năm trước liền từ Yến Châu Mai danh nhận tích, nhân ra đó là trong giang hồ du lịch. Người nữ nhân này nhưng là cái ngạnh cha tử, không biết có thể đánh bại hay không Cố Kiếm Đường. Ta xem treo. Có người lắc đầu. Cố Kiếm Đường thành danh hơn 20 năm, tuy là mấy năm nay bị Yến Vương đè ép danh tiếng, có thể thiên hạ đệ nhị đao pháp cũng không phải là giả. Nam Cung phó xạ tuy là đao pháp cao minh, hơn phân nửa còn không qua Cố Kiếm Đường đối thủ. Có người chống đỡ, liền có người phản đối. Dù sao thiên hạ này Lâm Hiên địch nhân không phải số ít, dù cho phía trước hắn mà nói xúc động rất nhiều người có thể đến đây dự lễ nhân trung, như trước có rất nhiều cao thủ muốn Lâm Hiên đầu, coi như không dám động thủ. nhưng vẫn là ngóng trông Lâm Hiên xui xẻo, ngóng trông Yến Địa xui xẻo. Ta xem không ra cảnh giới của nàng. Phá Quân ánh mắt ở Nam Cung Phó Xạ trên người dừng lại chốc lát, ngựa khí có chút trầm thấp cùng thất lạc. Hai người cơ hồ là đồng thời tiến nhập Ma Đao Đường, Phá Quân Thiên Phú không được phép nghi ngờ, phối hợp sát đạo, tu hành tiến triển cực nhanh. Ở Nam Cung Phó Xạ không có ra ngoài du lịch phía trước, thực lực của hai người đều chênh lệch không bao nhiêu, có thể đếm được năm tìm không thấy. Nàng trở lại một cái, một thân tu vi bí hiểm. Thâm cao khí ngạo Phá Quân khó tránh khỏi thất lạc. Không biết đao pháp của nàng tu luyện tới bao nhiêu ngừng. Tiểm Nhật có chút chờ mong, ta cũng rất tò mò. Đại Bàn Nhi gật đầu, bất quá xem Nam Cung muội tử khí tức, kém cỏi nhất cũng là 13 rừng, có thể giết thiên tượng cảnh đại tông sư. Trên thạch đài, hai người giằng co, trong khoảnh khắc, Nam Cung Phó Xạ trong con ngươi nổi lên vẻ hàn quang. Không tốt. Trong chốc nhoáng này Cố Kiếm Đường đáy lòng nổi lên cảm giác không ổn, vào đọa vết nước, toàn thân đều hiện lên hàn khí lạnh như băng. Trực giác của hắn tự nói với mình, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân kia dẫn đầu xuất thủ, bằng không chính mình đó là một con đường chết. Nhất định phải dành trước động thủ, mặc dù không biết thế nào sẽ có cái này trực giác, nhưng hoành hành thiên hạ nhiều năm như vậy, Cố Kiếm Đường đối với mình trực giác cực kỳ tin tưởng. Sở dĩ hắn không dừng lại chút nào, trong tay trường đao chấn động, nội lực rót vào trong đó, giơ tay lên chính là nhất đao. Liễm diễm đao khí bạo phát, tựa như sấm sét tiềm điện, thế như trẻ tre. Cố Kiếm Đường đao rất nhanh nhưng mà Nam Cung Phó Xạ đao nhanh hơn ở Cố Kiếm Đường xuất thủ phía trước, nàng bên hông đao cũng đã ra khỏi vỏ, dài ngắn hai đao, mỗi cái chớp nhất trôi, bạch ý hào hào rung động. Ở song đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, nàng thân ảnh cũng biến mất, cũng không phải thật sự là biến mất, mà là xuất đao tốc độ quá nhanh. Phốc phốc. Cô đọng đến mức tận cùng ánh đao ở trên thạch đài nở rộ, tựa như muốn đem phương thiên địa này chém ra. Mọi người đều mở to hai mắt, biểu tình bất khả tư nghị, phán phất nhìn thấy cái gì nhân vật khủng bố. Bài đá ở ngoài, những thứ kia dự lễ cao thủ giang hồ, từng cái thân thể run rẩy, nhãn thần sợ hãi, toàn thân ứa ra hà khí. Một đao kia, dường như không phải chém về phía Cố Kiếm Đường, mà là hướng phía tất cả mọi người bọn họ chém tới, ở trong mắt bọn họ, ánh đao sống tới mặt phốc phốc. Tây vực Kim Cương môn môn chủ phun ra một ngụm nóng bỏng tiên huyết, biểu tình kinh hãi, tựa như gặp quỷ, điên cuồng lùi lại, thẳng đến rời khỏi hơn 10 trượng mới dừng lại. Phốc 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 phốc. Phốc 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 phốc. Hắn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, hai mắt mở to như trung đồng. Phốc phốc. Lại là một cái kim cương cảnh võ giả miệng phun tiên huyết, lùi lại mấy trượng, tu vi yếu ớt, trực tiếp bị Nam Cung Phó Xạ nhất đao nhiếp hồn đoạn phách tâm thần thụ thương tổn thương. Đến tột cùng là như thế nào nhất đao? Dùng kinh diễm để hình dung đều có chút không đủ, chỉ có thể dùng khủng bố để diễn tả. Một đao này quá mức khủng bố, liền bãi đá người xung quanh đều bị đao ý ảnh hưởng. Một đao thật quỷ dị. Phá Quân sắc mặt trắng bệch, cái trán đứa ra đổ mồ hôi. Đại Bàn Nhi cùng Nghiệm Nhật sắc mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào cái kia dễ như trở bàn tay ánh đao. Đao chém nhục thân, ý chạm nguyên thần. Lâm Hiên vỗ cằm, tự lẩm bẩm, xem ra hai năm qua ngươi ở đây bên ngoài thu hoạch rất nhiều. Nam Cung Phó Xạ một đao này đã mơ hồ có thể uy hiếp được lục địa thần tiên cảnh tồn tại. Không có phô thiên cái địa đao khí, không có sóng lớn mãnh liệt ánh đao, chỉ có nhất đao. Dễ như trở bàn tay nhất đao dung luyện tình khí thần làm một thể, mà chém ra nhất đao chớ đừng nhắc tới, nàng ra tay trước xuất đao. Thắng bại đã phân. Lâm Hiên nhíu mày. Quả nhiên nửa hơi sau đó, ánh đao vỡ nát, bao táp rít gào, phóng lên cao, trên thạch đài, Cố Kiếm Đường nắm trong tay lấy nửa đoạn đao, hai mắt không động thần tình khổ sát. Trước người ba thước, đứng Nam Cung Phó Xạ, đầu đội đấu lạc, quần áo bạch tí ỉa, tay cầm dài ngắn hai đao. Trường đao đứng ở Cố Kiếm Đường nơi mi tâm, chỉ kém chút xíu, sẽ đem vị này nổi danh khắp thiên hạ cố thượng thư nhất đao chém thành hai khúc. Đoạn đao nhắm thẳng vào bên ngoài trước tâm, đi lên trước nữa nửa chỉ, liền muốn biết hoàng lòng, xen vào bên ngoài tâm mạch bên trong. Thua thua một cách thảm hại hai người giao thủ, nhất chiêu liền phân thắng thua, phân sinh tử Cố Kiếm Đường môi nhuyễn nhuyễn, muốn nói điều gì, có thể cuối cùng cũng không nói gì. Ta thắng. Yên lặng ngắn ngủi bị Nam Cung Phó Xạ đánh vỡ, nàng trên mặt lạnh lùng thậm chí ngay cả có chút động dung đều không có. Chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy, ngay sau đó liền đem hai cái đao thu nhập trong vỏ mua. Ta thua. Gió mát trận trận, xông tới mặt, có thể thổi vào người, lại băng lánh đến xương, làm cho Cố Kiếm Đường cảm giác thân ở mùa đông khắc nghiệt. 3. Cầm trong tay nửa đoạn đao ném xuống đất, hắn xoay người, cũng không quay đầu lại từ bãi đá ly khai. Nam Cung tỷ tỷ, uy vũ. Khương Nghi phi thường cao hứng. Chương 280, vô danh sát kiếm ma. Sẽ gọn gàng được xưng đao pháp thiên hạ đệ nhị Cố Kiếm Đường cứ như vậy thua bại bởi Nam Cung Phó Xạ nhất đao, vẹn vẹn chỉ giao thủ nhất đao, thậm chí ngay cả ra chiêu thứ hai cơ hội đều không có. Nam Cung Phó Xạ đao cũng đã cái đến rồi mi tâm của hắn. Nhìn như là một bên cục diện ngược lại, Cố Kiếm Đường ở Nam Cung Phó Xạ trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Kỳ thực cũng không phải như vậy, Nam Cung Phó Xạ cùng Cố Kiếm Đường giữa thực lực sai biệt rất nhỏ, nhưng Nam Cung Phó Xạ đoạt chiếm được tiên cơ, dẫn đầu xuất đao. Ra tay trước vô địch, lúc này mới có thể nghiền ép Cố Kiếm Đường. Giả sử là Cố Kiếm Đường dẫn đầu xuất đao, cái kia cuộc tỷ thí này thắng bại khó liệu, muốn trách cũng chỉ có thể quái vị này binh bộ thượng thư quá mức sơ suất. Hôm nay vốn định tới đánh Lâm Hiên mặt, kết quả làm cho chính mình giành tiếng quát giác. Bài đá bốn phía, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía quần áo bạch đi Nam Cung Phó Xạ, trong ánh mắt có cùng nhiệt, có sợ hãi, có kích động. Giang hồ muốn bắt đầu tẩy bài. Tóc bạc hoa dâm lão giả thổn thức không thôi, từ Yến Vương bắt đầu, cái này võ lâm cũng đã là thiên hạ của người trẻ. Một giáp trước vô địch thiên hạ lao kiếm thần, hai lần thua ở Lâm Hiên, lần thứ hai Thanh Lương Sơn chi chiến, càng là trực tiếp vẫn lạc với Lâm Hiên dưới kiếm. Lao kiếm thần bỏ mình, ý nghĩa một thời đại kết thúc, mà bây giờ, Cố Kiếm Đường vị này lão bài cao thủ, bại vào Nam Cung Phó Xạ dưới đao. Khiến cái này trên giang hồ lão nhân ngày càng lạnh run. Giang hồ chính là giang hồ trẻ tuổi của thời, tất nhiên muốn đạp tiền bối thi sơn huyết hải về phía trước. Uy vũ. Uy vũ càng ngày càng nhiều người theo hoan hô quá đặc sắc quá đã nghiền nhất là những thứ kia dùng đao hào thủ, tận mắt chứng kiến Nam Cung Phó Xạ nhất đao bại Cố Kiếm Đường, từng cái mặt đỏ tới mang tai, vung tay hô to. Uy vũ. toàn bộ kỳ cung đều quanh quẩn ở đỉnh thai nhức góc tiếng gầm bên trong. Đài cao bên trên tuân phu tử quá to, nhưng còn có người lên đài khiêu chiến. Ước chừng mây hơi thở đi qua, như trước không người lên đài, tuân phu tử vớt râu, kỳ cung chắp cung, đao cung chỉ chủ, từ Nam cung phó xạ đảm nhiệm. Đa tạ phu tử. Nam cung phó xạ hướng tuân phu tử khẽ gật đầu ý bảo, liền khoác dài ngắn hai cái đao, từ bãi đá nhảy xuống, hạ xuống yêu nguyệt cùng trúc ngọc nghiên bên cạnh, với đao cung cung chủ vị trí ngồi xuống, tòa hạ. Người là bắc mã người. Yêu nguyệt môi đỏ mọng hé mở, nhiều hứng thú nhìn lấy nàng, vừa rồi một đao kia, thật sự là kinh diễm yêu nguyệt vị này di hoa cung cung chủ. Để cho nàng đối với Nam cung phó xạ vô cùng háo kỳ, đồng thời đáy lòng cũng hiện lên chiến ý, nếu là mình thay đổi cố kiếm đường vị trí, có thể hay không tiếp được một đao này. Đáp án dĩ nhiên là rất khó, nhưng cũng không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nhưng không thể để cho Nam cung phó xạ dẫn đầu xuất thủ rút đao. Làm sao mà biết? Nam cung phó xạ không nhiều lời, nhàn nhạt nhìn thoáng qua yêu nguyệt, liền thu hồi ánh mắt. 810. Cây đao kia. Yêu nguyệt có ý riêng. Nếu là ta không có nhìn lầm, tên hẳn gọi là Xuân Lôi a. Nam cung phó xạ không trả lời, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ văn 11 cung cung chủ đã quyết ra tới. Vũ Thất cung đao cung cung chủ cũng đi ra. Tuân phu tử nói, phía dưới là kiếm cung cung chủ vị trí tranh đoạt, anh hùng thiên hạ đều có thể lên đài. Đao cung kiếm cung thiên hạ võ lâm, dùng đao luyện kiếm giả, vô số kể, thậm chí có thể dùng quá nhiều để hình dung. Kiếm vị bách binh chi quân, bất kể là giang hồ du hiệp, vẫn là văn nhân sĩ tử, đại thể vui bội kiếm. Một giáp lúc trước vị vô địch thiên hạ lao kiếm thần đã chết với Lâm Hiên trong tay, rất nhiều sử dụng kiếm hảo thủ đã sớm dục dịch. Nếu là có thể đoạt được kiếm cung cung chủ đánh một trận, tất nhiên có thể uy phong tăng mạnh, nói không chừng có thể đoạt lấy kiếm thần danh xưng. Khương Nhi ở tuân phu tử sau khi nói xong, liền muốn xông ra, lại bị đại bản nhi kéo lại. Đừng nóng nội. Nàng thấp giọng nói, nhìn tình huống rồi nói sau. Tốt. Khương Nhi cũng cảm giác mình có chút lỗ mãng, liền khéo léo nghe đại bản nhi lời nói. Bài đá bốn phía, tông sư tu vi trở xuống, cực kỳ tự giác quên chính mình, hoàn toàn không sanh được lên đài ý niệm trong đầu. Lúc này lên đài chính là tự tìm đường chết, bất quá rất nhanh thì có người không kiềm chế, được, Tam Tương kiếm quân đệ một cái lên đài, kim cương cảnh tu vi. Tam Tương kiếm quân Lý Thu Quỳ, kiếm pháp cực cao, ở Tam Tương chỉ địa, rất có danh vọng, là một hơn 40 tuổi nam nhân, vóc người gầy gò, sử dụng chuôi liền vỏ trường kiếm. Có đệ nhất nhân lên đài, lập tức thì có người thứ hai Tam Tương kiếm quân Lý Thu Quỳ quyết đấu Giang Nam Ngọc Tiêu kiếm, hai người ngươi tới ta đi, giao thủ 120 chiêu sau đó, Lý Thu Quỳ bị thua. Lên đài nhân nối liền không dứt, tất cả đều là hai tòa võ lâm tiếng tăm lừng. Lấy kiếm đạo hảo thủ, kim cương chỉ huyền, vô số kiếm pháp tỉnh diệu, thấy chung quanh tiếng hoan hô một đợt cao hơn một đợt. Đều là chút ra áo túi cơm, xứng sao tranh đoạt kiếm cung cung chủ bảo tọa. Cung đệ nhị đao hoàng đăng tràng phương thức không có sai biệt, lại là nhất tôn kiếm đạo cường giả hàng lâm, hạ xuống trên thạch đài. Giơ tay lên chính là một đạo cực kỳ bá đạo kiếm khí đánh ra, đem Tam Thanh Sơn trung niên đạo sĩ đánh rớt. Kiếm khí đánh vào bên ngoài trên cánh tay, lưu lại một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng, thấu thể mà qua phía sau, lại xông ra hơn 10 trượng xa, ở trên tảng đá lưu lại khe nước to lớn, uy năng nói, chỉ có, tán đi. Khi hà, thật là khủng khiếp kiếm khí. Là hắn. Có người nhận ra người tới, điên cuồng tiếng cười ở quảng trường bốn phía quanh quẩn. Kiếm ma. Hắn vừa rồi dùng chính là đoạn mạch kiếm khí. Nghe được kiếm ma cái danh hiệu này, rất nhiều người lập tức biến sắc, cái này nhưng là một cái không hơn không kém ma đầu. Hôm nay ai dám lên đài, chính là tự tìm đường chết. Kiếm ma cười to sau đó, phô thiên cái địa sát khí bạo phát, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, trên mặt lộ ra thị sát màu sắc. Người cái này ma đầu, xứng sao mơ ước kiếm cung cung chủ. Có không ít chính đạo hào hùng cười nhạt, đáng tiếc lên đài sau đó, trực tiếp bị kiếm ma chém dưa thái rau một dạng giết té xuống đất. Đoạn mạch kiếm khí cực kỳ bá đạo cùng quỷ dị, chớ nói kim cương cảnh, coi như là chỉ huyền cảnh tu vi, chỉ cần đánh phải một cái kiếm khí, cũng muốn kinh mạch đứt đoạn. Trong nháy mắt, Bắc Mãng cùng Trung Nguyên Vũ Lâm thì có hơn 10 sử dụng kiếm hảo thủ chết bởi kiếm ma thủ, tiên huyết nhiễm đỏ bãi đá, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Trang diện cực kỳ huyết tình, rất nhiều mới ra đời nhân thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ác tâm muốn nói, bực này phương pháp làm, không thẹn cho kiếm ma tên, tác phong làm việc, thật là không cố kỵ gì. Hôm nay đến đây dự lễ, đều là hai tòa trong Võ Lâm đại tông đại phái, dù cho có một ít tán tu, cũng đều có uy tín danh dự, sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp. Có thể kiếm ma giết lại không hề cố kỵ, nhát gan, sợ căn bản không dám lên đài. Trên khán đài, mặc kệ Yên Vương phủ đám người, đối với lần này không chút nào phản ứng, điểm nhỏ này chẳng diện, muốn hù dọa bọn họ, căn bản không khả năng. Ai mà không từ Thiên Quân Vạn Mã, thì Sơn Huyết Hải bên trong hối hạ đi ra, coi như là Khương Nghi, thuộc hạ giết cao thủ cũng không phải số ít. Dù cho Linh Tê vị này võ công cực kém vương vi, cũng liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Giang hồ chém giết, cùng lưỡng quân giao phong chẳng diện, so với, căn bản là tiểu vu thấy đại vu. Mắt thấy lại có mấy người cao thủ chết ở kiểm ma thủ hạ, hài quất không. Còn, Linh Tê khẽ nhíu mày, nhìn lấy bên cạnh nam nhân, nhẹ giọng nói, phu quân, cũng không cần làm cho hắn giết đi xuống. Hôm nay tới đều là có mặt mũi, nếu như chết nhiều lắm, chuyến đi, sợ rằng phải ảnh hưởng đến chúng ta yên địa danh tiếng. Chờ một chút đi. Lâm Hiên bĩu môi, chết mấy cái con kiến hôi, không nổi lên được bao nhiêu sóng gió, huống hồ cái nào một lần võ lâm đại hội không chết người. Hắn cầm Linh Tê tay, chết càng nhiều càng náo nhiệt. Được rồi. Linh Tê gật đầu, nàng không phải người trong giang hồ, không ở rõ ràng bạch giang hồ quy tắc, bất kể là Bắc Mãng vẫn là Trung Nguyên Vũ Lâm, thờ phượng đều là cá lớn nuốt cá bé. Dù cho kiếm ma không lên đài, Vũ Thất Cung tranh đoạt cũng tất nhiên sẽ ngày càng huyết tinh, đối với người ở chỗ này mà nói, ai chưa từng giết người coi như là những thứ kia nâng kiếm tay cô gái bên trong, chỉ sợ cũng dính không ít tiên huyết. Giang hồ bản chất chính là ngươi giết ta, ta giết ngươi, cái gì nhân nghĩa đạo đức, chính ma chi biệt, ở lợi ích trước mặt, cái gì cũng không phải. Mắt thấy kiếm ma như vậy làm cản, có thể nho thích đạo tam giáo cao thủ lại từng cái mắt nhìn mũi, lỗ mũi hai, hai xem tâm. Chương 281, vô danh sát kiếm ma. Vũ Thất Cung cung chủ chi vị, đại thể cùng bọn họ không có quan hệ, tự nhiên cũng lời thao phần này trừ ma vệ đạo tâm. Huống hồ liền Lâm Hiên vị này đến vương cũng không đội, bọn họ càng là thờ ơ. Giang hồ lớn như vậy, ngày nào đó không chết người. Hôm nay chết hơn 10 cao thủ tính là gì? Thiên hạ này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người, không thiếu cao thủ. Lại là nhất tôn chỉ huyền cảnh cao thủ bị kiếm ma đoạn mạch kiếm khí bức xuống này, tay che ngực, sắc mặt thống khổ, khí tức cực kỳ bất ổn. Hiển nhiên bị một kiếm trọng thương, nếu không là tu vi thâm hậu, cái này một đạo kiếm khí liền có thể muốn hắn hơn nửa cái mạng, nhưng bây giờ cũng không dễ chịu. Lúc này lui về chính mình trong môn trận doanh vị trí, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, vận công chữa thương. Còn có ai? Trên thạch đài, kiếm ma không kiêng nể gì cả cười to, hai tay chống nạnh, chỉ vào bốn phía đoàn người mắng, một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Nguyên bản đang xem đùa giỡn Lâm Hiền, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xa, hầu như cũng trong lúc đó, Phá Quân cũng quay đầu, ánh mắt nhìn đi qua. Hắn cảm nhận được một cỗ đã lâu mà khí tức quen thuộc. Một người mặc trường bào màu xanh nam nhân leo lên quảng trường, vắt trên lưng lấy một thanh cổ kiếm, hai tay buông xuống tay áo bào bên trong, một bước trăm trượng, hai cái hô hấp, liền vượt qua hơn phân nửa quảng trường. Một cỗ nhu hòa lực lượng tự động ngăn đỡ ở trước mặt đoàn người tách ra, mấy bước sau đó, nam nhân leo lên bãi đá. Sư đệ. Tới ánh mắt của người vẹn vẹn chỉ là quét kiếm ma liếc mắt, liền nhìn về phía xa xa Phá Quân, đáy mắt hiện lên có chút sắc mặt vui mừng. Sư Minh. Phá Quân thần sắc như thường, trả lời như vậy. Phá Quân Sư Minh, chính là vô danh, năm đó hai người đều là kiếm tông đệ tử, bái sư kiếm tuệ, tranh đoạt kiếm tông vô thượng tuyệt học, vạn kiếm quy tông hai người tranh chấp thời điểm, Phá Quân bị thua, kiếm tuệ lấy tự thân tu vi cùng tính mệnh thi triển hồi thiên băng quyết. Đem vạn kiếm quy tông và toàn bộ kiếm tông đều băng phòng, làm cho vô danh cùng Phá Quân buông tha quyết đấu. Làm như vậy hậu quả trực tiếp chính là toàn bộ kiếm tông triệt để từ trên giang hồ mai danh nhận tích, đại bộ phận cao thủ cùng đệ tử toàn bộ chết bởi hồi thiên băng quyết phía dưới. Chỉ còn lại có vô danh cùng Phá Quân một cái lưu lạc giang hồ, hai năm qua mới ra ngoài đi lại, liên bại chính ma lưỡng đạo vô số cao thủ, mà đổi thành một cái thì đầu nhập Lâm Hiên dưới trướng, vào ma đao đường, quan kiếm luyện đao, tu luyện sát đao tàng quyết. Phá Quân tâm tình cực kỳ phức tạp, nhưng những ngày năm, đối với vô danh oán hận nhưng ở từng bước yếu bớt. Hai người giằng co, chính là vì một phần vạn kiếm quy tông, tuy là chiêu này rất mạnh, có thể ma đao đường bên trong, không thua gì với vạn kiếm quy tông võ công quá nhiều. Không nói khác, riêng là Phá Quân hiện tại tu luyện sát đao tám quyết liền không yêu thừa vạn kiếm quy tông. Phá Quân mặc dù chỉ là trở về vô danh một tiếng sư minh, có thể trong đó lại có thâm ý khác, nói rõ hắn đã buông xuống đã từng đã qua. Bất kể là chẳng đáng cùng vô danh tranh vạn kiếm quy tông vẫn không muốn tiếp tục tranh, nói chung buông xuống chính là buông xuống. Dù sao kiếm tông cũng chỉ còn lại có vô danh cùng Phá Quân, hai người đều đi lên riêng mình đường. Quả nhiên đang nghe Phá Quân một tiếng này sư minh sau đó, vô danh trên mặt cũng lộ ra thư thái tiêu ý, khí tức trên người ngày càng phong mang tất lộ. Là vô danh. Trong chốn giang hồ, không thiếu loại này vạn sự thông. Huống hồ vô danh bây giờ danh tiếng cũng không tính là nhỏ, xem như là trong chốn giang hồ, tân tiến quật khởi thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, tung hoành giang hồ mấy năm, không từng có bại trận. Vô danh. Kiếm ma tự nhiên cũng nghe đến rồi dưới đài người nghị luận, thần sắc chẳng đáng, có thể sau một khắc, lại trực tiếp xuất thủ đánh lén, một chỉ đoạn mạch kiếm khí hướng phía vô danh điểm tới. Không biết xấu hổ. Đánh lén. Bọn chuột nhắt. Bài đá người xung quanh từng cái hai mắt mở to, bọn họ đã sớm xem kiếm ma khó chịu, lúc này càng là chửi ầm lên. Vâng. Sau đó đoạn mạch kiếm khí ở cách vô danh còn có 3 thước thời điểm, tựa như rơi vào vũng bùn, bị một cổ vô hình khí tường ngăn trở. Vô danh quay đầu, nhìn lấy kiếm ma, khẽ nhíu mày, tay áo bào huy động, kiếm khí bay rót ra ngoài, bực này biến cố, hoàn toàn vượt ra khỏi kiếm. Ma dự liệu. Vâng. Hắn né tránh không nổi, trực tiếp bị đoạn mạch kiếm khí bắn trúng, đánh vào trong cơ thể, mặt mày méo mó, hét thảm một tiếng. Ngày nọ tiến hề. Vô danh hừ lạnh, lúc này, đúng là hắn phong mang tất lộ thời điểm, tỉ võ luận kiếm lúc, chết ở bên ngoài dưới kiếm, cao thủ cũng không phải số ít đối mặt xuất thủ đánh lén kiếm ma, vô danh đương nhiên sẽ không mềm tay, trên lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, quần quật nổi lên một vệt kiếm quang, hướng phía kiếm ma chém tới. Thật can đảm. Kiếm ma gầm lên, toàn thân tựa ra mồ hôi lạnh, vong hồn muốn mạo thời gian, mắt thấy cái kia một nguồn thanh phong kiếm chớp mắt là tới, chính mình lại bị đoạn mạch kiếm khí trọng thương, nơi nào còn dám dừng lại. Điểm mũi chân một cái, lui về phía sau chạy đi, muốn chạy trối chết, đáng tiếc hắn rất nhanh, nhưng vô danh kiếm nhanh hơn. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, im bặt mà ngừng, ngay sau đó kiếm khí tán đi, kiếm ma thân thể rơi xuống đất, nóng bỏng tiên huyết phun ra ngoài, nhiễm đỏ mặt đất. Thân thể kéo ra, liền triệt để không có động tĩnh, một đời ma đầu, cứ như vậy chết ở kỳ cùng quảng trường. Vô danh run lên trường kiếm trong tay, chân khí phun ra nuốt vào, liền đem trên thân kiếm vết máu đánh sơ xác, kiếm khí hiện lên dạng rỡ quang huy, một cô đáng sợ phong mang tràn ngập. Giết tốt. Một cái chính đạo hào hiệp vỗ tay khen hay, một cục đờm đặc thổ ở kiếm ma trên thi thể, máng, cái này ma đầu, gieo họa không biết bao nhiêu người, hôm nay xem như chết rồi. Hai cái khoác giáp sĩ tốt tiến lên, đem kiếm ma thi thể kéo đi xuống, tùy ý tìm địa phương mạch nhạc, dù sao cũng là trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, không thể để cho bên ngoài phơi thây hoang dã. Một kiếm chỉ một kiếm liền giết chỉ huyền cảnh tu vi kiếm ma, vô danh biểu hiện ra thực lực cực kỳ cường đại. Liên đại bàn nhi cùng hiểm nhật đều không khỏi nhíu mày nhăn chán, lộ ra ngưng trọng màu sắc, hôm nay nhưng nếu không có cao thủ càng lợi hại xuất chiến, chỉ sợ kiếm cung cung chủ vị trí liền muốn rơi xuống vô danh trong tay. Khương Nhi càng là đáy lòng bồn chồn, có chút bất ổn, tuy là đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, có thể nàng cũng không xác định chính mình lên đài sau đó có thể hay không thắng được vô danh. Bất quá rất nhanh, Khương Nhi tâm tư đã bị đánh đoạn, bởi vì có nhất tôn kinh khủng cường giả bước vào kỳ cung. Đó là một người mặc lôi thôi nam nhân, cưới một đầu con lửa, vắt trên lưng lấy một thanh cổ kiếm. Ở nam nhân bước vào kỳ cung trong nháy mắt, Lâm Hiên liền cảm ứng được đối phương khí tức, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm màu sắc, không nghĩ tới, thật đúng là đưa tới một con cá lớn.
Cá lớn gì?
Khương Nghi hiếu kỳ.
Có muốn làm kiểm cung cung chủ?
Lâm Hiên vẫn chưa giải thích, mà là dứt khoát hỏi.
Nghĩ.
Do dự một chút sau đó, Khương Nghi gật đầu.
Đủ rồi.
Lâm Hiên gật đầu, chỉ cần ngươi muốn, hôm nay cái này kiểm cung cung chủ vị trí sẽ là của ngươi, a cũng đoạt không đi.
Trên thạch đài, Vô Danh ánh mắt nhìn về phía xa xa, cau mày, hắn cảm ứng được một cỗ như ẩn như hiện phong mang khí độ, cực kỳ không chân thiết, có thể lại chân thực tồn tại. Đây là một cỗ cho rằng đáng sợ khí tức, là hắn cuộc đời này gặp đối thủ bên trong mạnh nhất tồn tại. Mặc dù đối phương còn không có lộ diện, không có xuất kiếm, nhưng lại làm cho Vô Danh tóc gáy sợ run, là ai? Trong đầu của hắn nổi lên mỗi một cái tên, rất nhanh, Vô Danh cũng biết người cường giả này là ai, tuy là trước đó vốn không che mặt, nhưng Vô Danh vẫn là nhận ra cưỡi con lửa nam nhân leo lên quảng trường, chưa từng dừng lại, trực tiếp hướng phía bãi đá đi tới.
Hít hà,
hít hà. Mọi người đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra khó có thể tin màu sắc, có thể ngay sau đó biến thành mừng như điên.
Hắn cư nhiên tới.
Tóc bạc hoa dâm nam nhân cả người run rẩy, nhãn thần hừng hực, tựa như giống như điên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia lôi thôi nam nhân.
Càng ngày càng náo nhiệt.
Long Hổ Sơn lão thiên sư vớt râu, khóe mắt liếc qua liếc mắt một cái xa xa Lâm Hiền, thầm nghĩ, lại nhìn ngươi hôm nay kết cục như thế nào.
Chương 282, Đào Hoa Kiếm Thần.
Một giấc trước, thiên hạ sử dụng kiếm người, chỉ có cái kia vị Lý Kiếm Thần riêng một mặt cờ, treo kiếm đạo đỉnh phong, nhìn xuống nhân gian vạn ngàn võ giả.
Một giáp sau đó, Lý Kiếm Thần mai danh nhận tích, giang hồ lại thêm nhất tôn Đào Hoa Kiếm Thần, chính là trước mắt mọi người vị này.
Hoan Hỉ nhất tay cầm một căn canh đào, làm người phóng đãng không chịu gò bó, có thể kiếm thuật cũng là kế Lý Kiếm Thần chi sau nhân gian người đứng đầu. Thậm chí từng đi trước Đông Hải, cùng cái kia vị thiên hạ đệ nhị ác chiến mấy lần, đều không rơi xuống hạ phong. Từ Thanh Lương Sơn đánh một trận xong, Lý Kiếm Thần vẫn lạc với Lâm Hiên thủ, trên giang hồ liền chỉ còn lại có nhất tôn kiếm thần. Tuy là rất nhiều người sau lưng đều cảm thấy Lâm Hiên hoàn toàn có tư cách trở thành tân tân kiếm thần. Dù sao Thanh Lương Sơn đánh một trận, hắn là lấy kiếm đối với kiếm, mạnh mẽ tiêu diệt ông già cụt một tay, hoàn toàn xứng đáng kiếm thần tên. Bất quá Lâm Hiên chẳng bao giờ lấy kiếm thần chi danh tự cho mình là cái gì trên giang hồ thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhị, kiếm tiên kiếm thần, với hắn mà nói, không khác với trà dư tiểu hậu món điểm tâm ngọt mà thôi, không quan trọng gì. Nhưng trên giang hồ vẫn là công nhận, hiện nay nhân gian kiếm đạo lấy Lâm Hiên cùng vị này Đào Hoa Kiếm Thần người đứng đầu, lại không người thứ ba. Rất nhiều người cho rằng hai người vẫn chưa từng có đồng thời xuất hiện, nhưng trên thực tế, ban đầu ở Thanh Châu dưới thành, Lâm Hiên liền cùng Đào Hoa Kiếm Thần được rồi một kiếm. Ngự Thanh Châu và Bình, ngăn cách lấy mười mấy dặm, bước lui Đào Hoa Kiếm Thần, càng là phá hủy vị này Đào Hoa Kiếm Thần rất nhiều bản mệnh phi kiếm. Một chiêu kia, nhìn như cân sức ngang tài, có thể Lâm Hiên phía trước lại mới, chỉ có cùng Lý Kiếm Thần chém giết một phen, càng là mạnh mẽ phá kiếm của đối phương nói cùng từ võ đang mượn tới thiên đạo. Nếu như Lâm Hiên thời kỳ toàn thịnh, một kiếm kia, bại tất nhiên là vị này Đào Hoa Kiếm Thần, mà bây giờ vài năm trôi qua, Lâm Hiên từ thiên tượng cảnh vào lục địa thần tiên cảnh, trưởng yến muốn lạnh. Đại thế lấy thành, Đào Hoa Kiếm Thần đến, đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là có chút vô cùng kinh ngạc mà thôi. Mấy năm tìm không thấy, Tiên Vương tu vi ngày càng hồn hậu. Đào Hoa Kiếm Thần xa xa cùng Lâm Hiên liếc nhau, trong giọng nói nghe không ra bao nhiêu phần nộ, chỉ có cảm thán.
Tu vi của ngươi tiến triển cũng không tệ.
Lâm Hiên khẽ gật đầu, bất động như sơn trong lúc đó, hiện ra hết hoành hành ngang ngược, Đào Hoa Kiếm Thần thì như thế nào? Tại hắn vị này Yến Vương trước mặt, như trước không dám chút nào làm cản, lại cứ không có người nào cảm thấy không đúng. Hắn quá mạnh mẽ không nói đến dưới trướng bốn châu chỉ địa cùng 500.000 thiết kỵ, nhưng nói Lâm Hiên tự thân tu vi cũng đã đứng ở nhân gian đỉnh phong, có tư cách tranh đoạt thiên hạ đệ nhất vị trí tồn tại. Người như vậy không phải kiêu ngạo,
ai xứng kiêu ngạo?
Hơi hợt thần thái làm cho vô số người trở nên thuyết phục, cái này chính là cường giả khí độ cùng uy nghiêm. Lôi thôi nam nhân thu hồi ánh mắt từ con lửa trên lưng xuống tới, ánh mắt nhìn về phía Vô Danh, đáy mắt hiện lên một chút tán thưởng màu sắc, không tệ không tệ.
Tiền bối khen nhầm.
Vô Danh không kiêu ngạo không xiểm định,
ngươi làm lên được.
Lôi thôi nam nhân lắc đầu, vừa xài bước ra, người xung quanh rủi rủi con mắt, người đàn ông này dường như đột nhiên xuất hiện ở trên bãi đá một dạng, thân như quỷ mị, lại tốt lại tựa như người trong chốn thần tiên. Vô Danh hai mắt mở to, trong tay thanh phong kiếm chấn động, bộc phát ra cao vút kiếm minh âm thanh. Tuy là vị này Đào Hoa Kiếm Thần không có động thủ, không có xuất kiếm, lại làm cho hắn như lâm đại địch, đối mặt cái này lôi thôi nam nhân, Vô Danh cảm giác có dũng khí dường như đối mặt không phải là một cái người, mà là một tòa sơn nhạc nguy nga, nhìn không thấy đầu, cũng hoặc là nói một tòa vô biên vô tận đại dương mênh mông, căn bản nhìn không ra sâu cạn, mạnh mẽ rất mạnh mạnh đáng sợ, nhưng đáy lòng của hắn cũng không có sợ hãi. Kiếm giả, ninh chết bất khuất, nếu như tao ngộ cường địch, liền tâm sinh khiếp đảm, nói gì luyện kiếm, cái gì nhạt tu kiếm. Ngược lại thì kích thích ra Vô Danh đáy lòng chiến ý, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm khí, trường bào cổ động, bốn phương tám hướng đều quanh quẩn cao vút kiếm minh âm thanh. Bực này thần thái càng làm cho lôi thôi nam nhân xem trọng rất nhiều, thầm nghĩ tốt hạt giống tốt. Đợi một thời gian, người này có tư cách đứng ở nhân gian kiếm đạo chỗ cao, cùng ta đặt song song.
Hậu sinh cả gan.
Vô Danh nâng kiếm nơi tay, hai mắt sáng loáng, tản ra sáng ngời kiếm quang, hướng tiền bối lãnh giáo.
Thứ không có gì không thể.
Lôi thôi nam nhân cười gật đầu.
Vô Danh vừa xài bước ra, trường kiếm trong tay chém dụng, cuốn mênh mông kiếm khí cùng phong mang gào thét xuống.
Lúc này, đúng là hắn xuân phong đắc ý thời điểm, cũng là kiếm khí sắc bén nhất, bá đạo thời khắc. Cơ thể và đầu góc trên dưới đều tràn đầy một cỗ chưa từng có từ trước đến nay kinh đạo. Không cần biết ngươi là cái gì tồn tại, chỉ cần trong tay một kiếm, là có thể cùng đánh một trận.
Kiếm khí tranh minh, đỉnh hai nhức óc, kiếm quang truy lạc, giống như thất luyện, trung điệp không dứt, đối mặt cái này phong mang bá đạo một kiếm.
Lôi thôi nam nhân khẽ gật đầu, đậm chân mà ra, tay phải lộ ra,
niết kiếm chỉ, hướng phía kiếm quang mà đi. Kiếm chỉ va chạm, trong tưởng tượng dễ như trở bàn tay hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, ba thước thanh phong kiếm, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm, đứng ở Lôi Thôi nam nhân trước người. Vô Danh kêu rên, đem tu vi để thăng tới 12 thành, kiếm khí bên trên, uy năng tăng vọt, trường kiếm ông ông tác hưởng, muốn đột phá cái này cổ vô hình ràng buộc. Nhưng lại khó có thể tiên thêm, Lôi Thôi nam nhân kiếm chỉ đẩm ra, vỡ nát kiếm quang, rơi vào thanh phong kiếm bên trên, Vô Danh hai mắt mở to, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Cái này một cái kiếm chỉ, không có bất kỳ huyền diệu, chính là lấy mạnh mẽ đánh mạnh mẽ, bằng vào kiếm khí bá đạo, mạnh mẽ phá đi Vô Danh kiếm chiêu. Ngoài mấy trượng, Vô Danh rơi xuống đất, trên mặt hồng bạch không chừng, mạnh mẽ đè xuống khí huyết, nắm chặt trường kiếm, điểm mũi chân một cái, thôi động nội lực, nhào tới trước, kiếm ảnh trọng điệp, dậm dạp chẳng chịt kiếm quang đem chọn cái bãi đá bao phủ. Lôi Thôi nam nhân đứng thẳng bất động, tay phải kiếm chỉ có điều không lộn xộn điểm ra, mỗi một chỉ đều sẽ vừa đúng vỡ nát một đạo kiếm quang, tùy ý trăm ngàn đạo kiếm khí đập vào mặt, hắn đều lâm trận bất loạn. Kiếm chỉ va chạm, hỏa tinh vẩy ra, trong nháy mắt, liền giao thủ trên trăm chiêu, Vô Danh một thân sở học đều dùng ra, cũng đừng nói thắng được Lôi Thôi nam nhân, thậm chí bức ép di chuyển một bước đều làm không được đến. Thậm chí người sau chỉ là phòng thủ, cũng đã làm cho Vô Danh đầu đầy đại hãn, 150 chiêu sau đó, kiếm khí tán đi. Vô Danh hạ xuống bên ngoài hơn 10 trượng. Phốc phốc. Trường kiếm vào vỏ, trên người của hắn trường bào đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta chịu thua. Ha ha, chỉ điểm chưa nói tới. Lôi Thôi nam nhân lắc đầu, ngươi còn trẻ, không ngoài 10 năm, nhân gian kiếm đạo tột cùng vị trí, có ngươi một cái. Vâng. Những lời này, giống như đang sôi trào trong chảo dầu nhỏ vào nước lạnh, trong nháy mắt làm nổ toàn trường, vô số người hai mặt bộ dạng uy. Giả sử lời này là từ những người khác trong miệng nói ra, bọn họ chỉ biết cười nhạt, có thể giờ này khắc này, nói chuyện là Đào Hoa kiếm thần, liền không người dám phản đối. Lại là nhất tôn tuyệt thế thiên kiêu từ từ bay lên. Có người cảm thán, trong giọng nói, tất cả đều là ước ao. Nhưng mà thiên phú loại vật này là hâm mộ không hết. Thuấn hồ Lôi Thôi nam nhân cũng không có nói sai, giả sử không có gì bất ngờ xảy ra, Vô Danh thành tựu tương lai rất cao rất cao. Đa tạ tiền bối. Lưu lại những lời này, Vô Danh sái thoát ly đi làm. Chương 283, Khương Nhi lên đài phi tiên ngự kiếm thuật. Kiếm cung cung chủ tranh đoạt, trình độ thảm thiết vượt xa đao cung tranh đoạt, biến đổi bất ngờ, trước trước sau sau đã có hơn 10 vị sử dụng kiếm hảo thủ lên đài. Đầu tiên là kiếm ma lấy đoạn mạch kiếm khí đại sát tứ phương, ngay sau đó Vô Danh lên đài, một kiếm liền chém kiếm ma. Cuối cùng liền Đào Hoa kiếm thần bực này đứng thẳng ở nhân gian kiếm đạo tột cùng tồn tại đều phát hiện thân. Rất nhiều bình thường không xuất thế lao quái vật, ở kỳ cung xem lễ đại điện bên trên, lại liên tiếp xuất thủ. Còn như kiếm cung cung chủ vị trí, ở Đào Hoa kiếm thần xuất hiện sau đó, trên cơ bản không có bất ngờ. Thiên hạ sử dụng kiếm người, mặc kệ nho thích đạo tăng giáo, vẫn là chính ma lưỡng đạo, thậm chí Bắc Mãng cùng Trung Nguyên hai tòa võ lâm, không khơi ra mấy cái có thể cùng Đào Hoa kiếm thần ganh đua cao thấp tồn tại. Rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía trên khán đài, cái kia nhất tịch áo mãng bảo màu đen nam nhân. Nếu như nói, kiếm cung cung chủ vị trí còn có một chút hồi hộp, như vậy điểm này hồi hộp ở nơi này vị Yến Vương trên người. Nếu như kỳ xuất thủ đã đủ cùng Đào Hoa kiếm thần đánh một trận, hơn nữa phần thắng rất lớn. Tuy là Lâm Hiên là lấy đao pháp thành danh, nhưng rất nhiều người trong giang hồ vẫn biết vị này Yến Vương đao pháp tối cường, kiếm pháp cũng không yếu. Dù sao cũng là có thể lấy kiếm đối với kiếm, chính diện giết chết cái kia vị một giáp chức vô địch thiên hạ lao kiếm thần tồn tại. Hắn phải ra tay sao? Từng kia ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên, trong ánh mắt mang theo một chút chờ đợi cùng nghi hoặc. Người giang hồ vĩnh viễn sẽ không ngại náo nhiệt. Hôm nay kỳ cung đại điện bên trên, Lâm Hiên vị này Yến Vương còn không có chân chính xuất thủ qua, nếu là có thể cùng Đào Hoa kiếm thần tới một hồi kiếm đạo đỉnh phong chỉ chiên, tất nhiên sẽ chân động thiên hạ. Lôi Thôi ánh mắt của nam nhân cũng nhìn về phía trên khán đài nam nhân, bốn mắt nhìn nhau, hư không bên trong mơ hồ có hai cổ đáng sợ khí cơ giao phong ùng ùng. Chấn thiên động địa xâm xét bên thai bên cạnh nổ tung, rơi vào xương thủy mặt sông, nhấc lên kinh đảo hải lãng, mãnh liệt điện quang nổ tung, mang theo trắng liêu quang mang, xé rách bóng đêm âm trầm. Vù vù, cuồng phong gào thét, thổi tới từng mảnh một mây đen, hội tụ vào một chỗ, ra thiên tế nhật, đem tả dương sau cùng quang huy che đậy. Thiên địa trong nháy mắt giảm đạm xuống, dầm dạp chẳng chịt điện xạ ở trong mây đen cuộn cuộn, cơn lốc mãnh liệt ở xương thủy thượng nhấc lên kinh đào hải lãng, vớt kỳ cung đê. Vô anh, lại là một đạo sấm sét nổ tung, toàn bộ kỳ cung đều bao phủ ở nơi này hai cổ vô hình khí cơ phía dưới. Mọi người, mặc kệ tu vi cao thấp, bất kể là tiên thiên võ giả, vẫn là tông sư võ giả, cho dù là thiên tượng cảnh đại tông sư, lúc này đều cảm thấy cực kỳ kiềm nén, dường như ngực đè nặng một tòa núi nhỏ, sắp không thở nổi. Muốn động thủ sao? Yêu Nguyệt một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên điểm điểm liên y, ánh mắt ở Lôi Thôi nam nhân cùng áo mãng bảo trên thân nam nhân lưu chuyển. Thật là đáng sợ khí cơ. Đây chính là nhân gian mạnh nhất thực lực sao? Vị này Di Hoa cung cung chủ ám đạo, liền cũng không dám thở mạnh, sợ mình một động tác, trong lúc lơ đãng dẫn bạo cái này hai cổ khí cơ yêu nguyện vẫn là lần đầu tiên, chính mắt thấy loại này cấp bậc khí cơ giao phong, dù cho hai người đều không có xuất thủ, có thể vô hình kia uy áp lại làm cho nàng vị này thiên tượng cảnh đại tông sư hết hồn. Thiên tượng cảnh đại tông sư tu vi đã đứng ở nhân gian võ đạo đỉnh phong, nhìn xuống chúng sinh, yêu nguyện tung hoành Bắc Mãng võ lâm rất nhiều năm, dù cho sát nhân như ma, vẫn như cũ sống rất tốt. Bắc Mãng tam giáo cùng chính ma lưỡng đạo, đối với yêu nguyện là vừa run vừa sợ. Đây chính là thiên tượng cảnh đại tông sư thực lực. Vậy mà lúc này yêu nguyệt mới chính thức cảm nhận được chính mình khoảng cách nhân gian mạnh nhất có bao nhiêu sai biệt ở Lâm Hiên cùng cái kia vị Đào Hoa kiếm thần trước mặt. Cái gì thiên tượng cảnh đại tông sư, yếu ớt tựa như con kiến hôi một dạng, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết mà thôi. Rất là rung động xa không chỉ yêu nguyệt, còn có đệ nhị đao hoàng. Dù cho Lâm Hiên khí cơ cũng không phải tận lực ghim hắn, nhưng đưa thân vào trong đó gặp một chút lan đến, để đệ nhị đao hoàng cực kỳ khó chịu. Long Hổ Sơn lão tiên sư không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, điều động tu vi, muốn tách ra cái kia hai cổ khí tức, nhưng lại như bóng với hình, không chỗ trốn tránh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người nhịn không được sợ run. Ùng ùng, ùng ùng. Từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, khoác lên kỳ cung bốn phía, trên khán đài, Lâm Hiên nheo mắt lại, dựa vào ghế, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Xôi trào mãnh liệt tiên địa chỉ uy truy lạc, trùng trùng điệp điệp, dưới vào trong quảng trường, mặt đất dưới chân run nhẹ nhẹ, hư không bên trong, một vòng tiếp lấy một vòng liên ý hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Nửa cái hô hấp, nguyên bản là khủng bố đến mức tận cùng khí cơ lần thứ hai tăng vọt, tựa như thủy triều, trung điệp không dứt, phô thiên cái địa hướng phía lôi thôi nam nhân mà đi. Vâng, trường bào cổ động, vị này đào hoa kiếm thần sắc mặt nghiêm túc, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm khí. Trên lưng cổ kiếm ông tác hưởng, dường như muốn ra khỏi vỏ, mặc dù hắn tu vi để thăng tới cực hạn, có thể tại đối mặt Lâm Hiên khí cơ uy áp thời điểm, như trước có chút lực bất tòng tâm. Quá mạnh mẽ người đàn ông kia tu vi có thể nói không đáy, dường như căn bản không có cực hạn, một cái ý niệm trong đầu, thiên địa uy áp hội tụ, từng đợt tiếp theo từng đợt vô hình sóng biển từ phía trên mà rớt. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Dưới chân nền đá mặt phát sinh thê lương kêu rền, tựa hồ có hơi khó có thể chịu đựng này cổ khổng lồ lực lượng. Trên lưng cổ kiếm chấn động ngày càng mãnh liệt. Lôi thôi nam nhân tu vi thủy chung chỉ có chỉ huyền cảnh, luận cảnh giới, kém xa Lâm Hiên lục địa thần tiên cảnh. Hắn cường hạng ở chỗ kiếm thuật cùng sát lực, giả sử luận cảnh giới, căn bản liền không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Lúc này hai phe ai cũng không hề động thủ, chỉ bằng vào khí cơ giao phong, vị này đào hoa kiếm thần đã rơi vào hạ phong. Không phải hắn không mạnh mà là cái kia vị Yến Vương quá mạnh mẽ mạnh đáng sợ tạch tạch tạch. Dưới chân đá xanh xuất hiện từng cái tế vi vết nước, tựa như mạng nhện một dạng, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Khi hà, thấy như vậy một màn nhân đều mở to hai mắt, trong lúc biểu lộ mang theo khó có thể tin cùng bất khả tư nghị. Rất nhiều người tu vi thấp căn bản không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu ra sao, ánh mắt nhìn chung quanh. Sở hữu tông sư tu vi trở lên võ giả đều ngừng thở, liền hai mắt không dám nháy một cái, rất sợ bỏ lỡ cái gì, cho nên ở phía sau hối hận cả đời. Động thủ a! Tam Thanh Sơn đại trưởng lão thầm nghĩ, luân khí cơ va chạm có ý gì? Những người này không thiếu ôm lấy xem trò vui tâm tính, chỉ cần Lâm Hiên cùng lôi thôi nam nhân giao thủ, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, đối với bọn họ mà nói đều không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại có thể chính mắt thấy một hồi nhân gian kiếm đạo tối cường chi chiến, cớ sao mà không làm? Đáng tiếc tùy ý bọn họ đấy lòng như thế nào thúc giục, cái kia đại tọa ở trên nam nhân thủy trung thờ ơ. Sau một lát, cái này cổ chân áp thiên địa khí cơ đột nhiên tiêu thất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Trên trời cao, hoàng hôn tán đi, bóng đêm hàng lâm, điện thiểm lôi minh, mây đen rậm rạp, cuồn cuộn không dứt, cuồn phong gào thét. Tựa hồ đang nói cho mọi người, vừa mới phát sinh toàn bộ đều không phải là giả, mà là chân chính nhất thiết tồn tại. Ong ong ong. Trên thạch đài, lôi thôi nam nhân trên lưng cổ kiếm từng bước an tĩnh lại, nhưng mà cái kia vị đào hoa kiếm thần tâm tận đấy cũng không dám chút nào sơ suất bốn phía dự lễ người, từng cái lộ ra hoàn toàn thất vọng màu sắc, bọn họ không nghĩ tới, ngắn ngủi khí cơ rằng co sau đó, Lâm Hiên dĩ nhiên không có xuất thủ, mà là hành quân lặng lẽ. Không ít người suy đoán nguyên nhân, có thể là cái kia vị Yến Vương cảm thấy hôm nay không phải là cùng đào hoa kiếm thần giao thủ thời cơ tốt. Dù sao nếu như hắn hạ tràng, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy mất mặt. Khương Nhi, đại tọa bên trên, Lâm Hiên nâng chung trà lên, lướt qua một ngụm, thản nhiên nói, không phải muốn tranh một hồi kiểm cung cung chủ vị trí sao? Hiện tại đến ngươi. Ta. Khương Nhi xỉu mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, vương gia, là ta nghe lầm, vẫn là ngài nói sai rồi. Để cho ta đi cùng đào hoa kiếm thần tranh. Khương Nhi tức giận nói, ta cảm thấy ngài hơi quá với xem trọng ta Khương mẫu người. Làm sao, cái này liền sợ. Lâm Hiên trêu ghẹo, mới vừa rồi là ai, lời thề son sắt nói mình muốn làm kiếm cung cung chủ. Phía trước cùng lôi thôi nam nhân khí cơ giao phòng, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là tại thăm dò một chút vị này đào hoa kiếm thần nội tình. Dù sao mấy năm này, Lâm Hiên tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ thiên tượng cảnh bước vào lục địa thần thiên cảnh. Có thể lôi thôi nam nhân cũng tuyệt không phải dậm chân tại chỗ. Ngắn ngủi khí cơ giao phong, hắn đã móc ra lôi thôi nam nhân sâu cạn, hoàn toàn chính xác có tiến bộ, nhưng không bằng Lâm Hiên. Sở dĩ hắn mới có sức mạnh làm cho Khương nghe lên đài. Ta xác thực nghĩ, có thể. Chương 284, Khương Nhi lên đài phi tiên ngự kiếm thuật. Khương Nhi thần sắc do dự. Đi thôi. Lâm Hiên ngữ khí không được phép nghi ngờ, xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự liền được. Việc đã đến nước này, Khương Nhi cũng không muốn tiếp tục từ chối xuống phía dưới, trong mắt của nàng nhìn về phía lôi thôi nam nhân, đáy mắt nổi lên một cỗ chiến ý. Tốt. Nàng khẽ gật đầu, vừa xài bước ra, vắt trên lưng lấy một ngụm kiếm hạt, hoành độ hư không, chéo quần phiêu phiêu, lướt qua đoàn người, hạ xuống trên thạch đài, đưa lưng về phía Lâm Hiên, mặt hướng cái kia vị đào hoa kiếm thần. Nói không khẩn trương là giả, dù sao đối mặt là đường kim thiên hạ, nhân gian kiếm đạo tối cường một trong. Tiền bối, đắc tội rồi. Khương Nhi ổn định tâm thần, khẽ không người hành lễ, mạnh mẽ đem đáy lòng sau cùng tạm niệm áp chế xuống, chỉ còn lại có một lời chiến ý. Nàng luyện kiếm 5 tháng cũng không ngắn, từ Bắc Lương Vương phủ đi tới Yến Địa năm thứ nhất, mà bắt đầu ở Ma Đao Đường bên trong, xem thêm kiếm phổ, đem sở hữu kiếm phổ không sót một chữ ghi lại sau đó, liền bắt đầu mình luyện kiếm, đến nay lấy có thật nhiều năm. Khương Ni Tâm đã xóm rơi vào Yến Địa, nàng luyện kiếm, không chỉ là vì mình mà luyện, càng là vì người nam nhân kia. Nàng muốn hết mình có khả năng, cho hắn đại nghiệp, dâng ra một phần thuộc với chính mình lực lượng, cứ việc phần này lực lượng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng Khương Ni vẫn là nguyện ý đi làm, bởi vì nàng từ Lâm Hiên trên người, từ Yến Địa trên người, thấy được một phần hy vọng. Một phần thuộc về mình, thuộc về đã từng sở người, càng là thuộc về người trong thiên hạ hy vọng. Có vị Khương Nhi cô nương cố nhân, nâng ta hôm nay hỏi cô nương một câu nói. Lôi thôi nam nhân mở miệng. Nói cái gì? Khương Nhi liễu mi hơi nhíu. Khương cô nương ở Yến Vương phủ đợi được không? Lôi thôi nam nhân nói như thế. Tự nhiên là cứ tốt. Khương Nhi trả lời, Nàng đã đoán được vị này cố nhân là ai, nhưng vẫn chưa lưu ý, phần này ràng buộc, từ ly khai Bắc Lương Vương phủ sau đó, cũng đã triệt để chặt đứt. Chí ít đối nàng mà nói, đã chặt đứt. Vậy thì tốt rồi. Lôi Thôi nam nhân không có tiếp tục truy vấn, hắn cũng chỉ là truyền một câu nói mà thôi, chỉ là đáng tiếc cái kia vị cố nhân, cùng Khương Nhi đã sớm là hai con đường người trên. Khương cô nương ra tay đi. Hắn vây tay. Ra. Khương Nhi mặt cười lạnh nhạt, một đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy chiến ý cùng sát khí, toàn thân, kiếm khí cuộn trào mãnh liệt, không nói khác, vẹn vẹn liền phần này mênh mông kiếm khí, không có mấy thập niên chuyên cần khổ luyện liền không có khả năng. Thật là mạnh kiếm khí. Bác mang nhất tôn tông sư kiếm tu mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói, có nhiều cảm khái cùng thán phục. Tiến vương bên trong phủ cao thủ, tất cả đều là quái vật, một cái mạnh hơn một cái hoành, Nam Cung Phó Sạ, Khương N, cùng với một cái quan hệ không cạn sư Phi Huyền, chớ đừng nhắc tới Lâm Hiên phía sau tả hữu mấy cái hộ vệ. Mỗi người đằng đằng sắc khí, tu vi hùng hậu, nhìn không ra sâu cả tới. Trên lưng hộp gỗ chấn động, ngay sau đó máy móc thắt văng ra, một ngụm thanh xương kiếm từ trong hộp bay ra, rơi vào Khương N trong tay, nắm đam xích kiếm nơi tay, khí tức của nàng liên tục tăng lên, cực hạn phong mang tràn ngập, phù diêu mà lên, phóng lên cao. Hư không bên trong, từng đạo như ẩn như hiện kiếm khí tràn ngập, lóe ra điểm điểm hà quang, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Vừa xài bước ra, trong tay tam xích kiếm chấn động, bộc phát ra cao vút kiếm minh âm thanh, kiếm phong chém dụng, cuốn mênh mông kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Đào Hoa kiếm thần mà đi. Một kiếm này, đã mơ hồ chạm tới thiên tượng cảnh khí tức, kiếm thế dâng trào, ẩn chứa phong mang bá đạo kiếm ý, trong đó sát lực, thậm chí đã đặt chân thiên tượng cảnh. Thật mạnh. Như thế uy thế, làm cho chu vi người quan sát từng cái sọn tóc gáy. Nhưng mà thanh phong kiếm nhưng ở Lôi Thôi nam nhân trước người ba thước địa phương dừng lại, khó có thể tiến thêm, liền như cùng vừa rồi vô danh chém ra một kiếm kia. Kiếm thần chính là kiếm thần, dù cho Khương Nghi một kiếm này có thiên tượng cảnh sát lực, có thể tại Lôi Thôi nam nhân trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Lôi Thôi nam nhân tay áo bảo huy động, trước người kiếm khí vỡ nát, tràn trề đại lực bạo phát, quét ngang mà ra, mang theo lấy Khương Nghi thân thể, không bị khống chế bay rót ra ngoài, hạ xuống bãi đá một bên. Như vậy thần hồ kỳ thần thủ đoạn, có thể nói huyền diệu. Khương Nghi nội tâm dùng mình, mặc dù biết mình không phải là vị này Đào Hoa kiếm thần đối thủ, nhưng đối phương như vậy hời hợt liền hóa giải thế tiến công, hãy để cho nàng có chút hạ. Lôi Thôi nam nhân tu vi căn bản thâm bất khả chắc, hoàn toàn là cùng chính mình công tử một cái cấp bậc tồn tại. Bất quá nàng nhưng chưa khiếp chiến, hai chân đặt chân ở trên thạch đài, váy trắng cổ động, tóc dài phất phới, trường kiếm trong tay chấn động, ngũ chỉ bùng ra, tay ngọc huy động, trường kiếm ông ông tác hưởng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lôi Thôi nam nhân mà đi. Vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, thanh phong kiếm ở cách Đào Hoa kiếm thần vài thước địa phương, liền đột nhiên dừng lại, dường như rơi vào vũng bùn trong ao đầm mở dạng, dù cho thân kiếm ông ông tác hưởng, vẫn như trước không phải tránh thoát cái này cổ vô hình ràng buộc. Ra. Khương Nhi đầu vai run run, khẽ kêu một tiếng, trên lưng kiếm hạ phóng lên cao, lập tức hạ xuống trước người, tay phải ngũ chỉ dựng với chắp bên trên. Trong lòng bàn tay lực phun ra nuốt vào, rót vào kiếm hạ bên trong kiếm khí ong ong chấn động, phát sinh từng đạo cao vút kiếm minh âm thanh. Đây là Khương Nghi chính mình tìm hiểu ma đao đường bên trong hơn vạn bản kiếm phổ sau đó ngộ ra tới phi tiên ngự kiếm thuật. Mặc dù chỉ là mới thành lập, nhưng đã có tuyệt thế kiếm chiêu hình thức ban đầu, kim cương chỉ huyền cảnh nội, hầu như vô địch. Coi như gặp gỡ tầm thường tiên tượng cảnh đại tông sư, cũng có thể đánh một trận, mặc dù không năng lực địch, cũng có thể toàn thân trở ra. Đáng tiếc hôm nay đối thủ của nàng là Đào Hoa kiếm thần, được xưng nhân gian kiếm thuật, sát lực mạnh nhất tồn tại. Kiếm hạ mở ra, ba thanh hai thước thanh xương từ trong đó bay ra. Phóng lên cao, cuộn cuộn nổi lên mênh mông 0.7 kiếm khí, tựa như dao long mở dạng, hướng phía Lôi Thôi nam nhân mà đi. Mỗi một thanh kiếm vừa vặn hai thước, thân kiếm hẹp dài, chính là từ Yên Châu quân giới trong ti rất nhiều người giỏi tay nghề chế thành thần binh lợi khí, lại đi qua Lâm Hiên lấy kiếm khí khai phong, có thể dùng cái này vài hớp thanh phong kiếm suy mau đột phát, phong mang dị thường. Ba thanh thần kiếm thôi phát kiếm quang, thậm chí xé rách màn đêm, liền trong thiên địa nở rộ sấm sét kia chớp qua mang, đều bị kiếm quang áp chế. Nhưng mà cái này ba thanh thần kiếm, vẫn không có đột phá Lôi Thôi nam nhân phòng ngự, hắn liền đứng như vậy, tùy ý kiếm dao mỏ ra miệng to như chậu máu. Thời hợt một cái kiếm chỉ, liền đem bên ngoài băng diệt. Chém. Khương N mặt cười lạnh nhạt, ánh mắt như điện, ngũ chỉ thôi động, lại là hai thanh thần kiếm lao ra, thôi động phi tiên ngự kiếm thuật, cùng phía trước bốn thanh thần kiếm hội hợp, hóa thành một cái kiếm khí thần long, kéo dài qua bãi đá, dương nhanh múa đuốt, hướng phía Đào Hoa kiếm thần mà đi. Ùng ùng, ùng ùng. Từng đạo lôi đình hạ xuống, ở kỳ cung bốn phía nổ tung, kiếm khí thần long tan vỡ, bao táp tán đi, nhất khẩu khẩu hai thước thanh xương kiếm từ trong đó bay ngược mà ra, cắm trên mặt rất, Lôi Thôi nam nhân từ quần quần kiếm khí bên trong đi ra, đi bộ nhàn nhã, đừng nói thụ thường. Liền góc áo đều không có chút tổn hại. Đây là cái gì kiếm pháp? Vị này Đào Hoa kiếm thần có chút ngạc nhiên. Phi tiên ngự kiếm thuật. Khương Nhi môi đỏ mọng hé mở, lập tức lại bổ sung, ta tự nghĩ ra. Rất tinh diệu. Lôi Thôi nam nhân đánh giá, cô nương tiên sinh kiếm thể, đọc nhiều sách vở, lấy cổ chi kiếm giả vi sư, đã đơn giản đại tông sư khí độ, không tới 3 năm, tất nhiên có thể thành tiểu kiếm đạo đại tông sư. Đợi một thời gian, chưa chắc không thể leo lên nhân gian kiếm đạo mạnh nhất vị trí. Tê dại rồi người chung quanh triệt để tê dại rồi ngắn ngủi một canh giờ không đến, vị này Đào Hoa kiếm thần liền phê bình hai cái tuyệt thế thiên kiêu, kiếm đạo kỳ tài. Một cái vô danh, một cái Khương Nghi, hơn nữa đánh giá lời nói xuất kỳ nhất trí, đều cũng có hy vọng lên đỉnh nhân gian kiếm đạo tối cường. Nếu như thay cái khác nói, sớm đã bị mang thư miệng nói bậy. Chương 285, Lục Địa Thần Tiên cảnh cửu kiếm độ tiên. Phu quân, Khương Nghi muội muội có chút không ổn. Trên khán đài, Linh Tê có chút khẩn trương, trắng non tay nắm thật chặt cánh tay của hắn, hai mắt nhìn chòng chọc vào bãi đá. Thiên tự cảnh, đã là Khương Nghi cực hạn. Phá Quân sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, muốn đánh bại Đào Hoa kiếm thần, gần như không có khả năng. Trên đời này, không có gì không thể. Lâm Hiên thần sắc bình tĩnh, khẽ cười nói, nếu Khương Nghi muốn cái này kiếm cung cung chủ vị trí, ta liền cho nàng. Dứt lời, ngậm miệng không nói, hai mắt híp lại, sau một khắc, trên thạch đài, Khương Nhi thân thể mềm mại hơi cứng ngắc. Ngay sau đó, trong đầu nàng liền xuất hiện một đạo quen thuộc hệ thanh âm. Khương Nhi, là ta. Trong óc, Khương Nở tâm thần nghi hoặc, ngươi làm sao xuất hiện ở bên trong cơ thể của ta? Lâm Hiên. Bất quá hắn còn là chịu nhịn tính tình giải thích, ta phân ra một tia tâm thần tiến nhập ngươi thức hải, đừng sợ, thả lỏng, đem quyền khống chế thân thể giao cho ta. Trong óc, một bó kim quang hàng lâm, bộ ra hỗn độn, kim quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành Lâm Hiên rằng, "Dốc." 18 Khương Nở tâm thần cũng ở trong óc hiện hóa, dí dỏm thẻ lưỡi, lập tức liền ngồi xếp bằng, đem chính mình quyền khống chế thân thể giao ra. Thiên sinh kiếm thể. Trong khoảnh khắc, Lâm Hiên tâm thần liền nắm trong tay nàng thức hải, ngay sau đó nắm trong tay Khương Nở toàn bộ thân hình. Cảm thụ được trong cơ thể chạy xuôi lực lượng, hắn bĩu môi, vẫn còn có chút quá yếu. Bất quá đánh bại hắn, hắn là đầy đủ. Hắn chỉ là một tia tâm thần nhập chủ Khương Ni thân thể, sở có thể phát huy ra được, chỉ có cảnh giới cùng võ công, thậm chí ngay cả lục nguyên chân công cũng không thể sử dụng. Bởi vì Khương Ni trong cơ thể cũng không có lục nguyên chân công bản nguyên nội lực, hơn nữa Khương Ni nội lực tu vi cùng Lâm Hiên so sánh với, quả thực nhất cá dưới đất, một cái trên trời, kém cách xa vạn dặm. Sở dĩ đi qua Khương Ni khí lực, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra hắn thực lực chân chính, nhiều lắm chỉ có 3-4 thành, nhưng là đủ. Trên thực đài, Khương Nghê ánh mắt đột nhiên thay đổi trống rỗng vô cùng, tựa như thất hồn lạc phách một dạng, nhưng mà sau một lát, cái này một tia chỗ trống biến tán đi, đáng sợ phong mang từ bên ngoài trong con người nở rộ. Nàng vẫn là cái kia nàng chỉ là giờ này khắc này trưởng khống cố này thân thể người, đã không phải là Khương Nghi, mà là Lâm Hiên. Đạo cung đại tọa bên trên, Võ Đang Sơn trẻ tuổi đạo sĩ thấy như vậy một màn, cảm nhận được Khương Nghi trên người xuất hiện biến hóa, đầu tiên là cao mày, có thể thoáng qua liền muốn thông, nhìn thoáng qua lão thần tự tại Yên Vương, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Võ Đang Sơn trưởng giáo có thể cảm ứng được Khương Nghi biến hóa, lôi thôi nam nhân tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Vị này Đào Hoa kiếm thần khỏe miệng co giật, không thấp thỏm hiện ra hai cái hắc tuyến, đáy lòng oán thầm nói, Lâm Hiên đoan không xứng là người. Lại nói tiếp, lôi thôi nam nhân cùng Lâm Hiên cũng không có bao nhiêu thù hận, tiến lương tranh thuộc về chuyện nhà của người khác. Hơn nữa cuối cùng, Lâm Hiên cũng không có giết Từ gia huyết mạch, liền Bắc Lương Vương Từ Hiểu đều được đối xử tử tế. Hôm nay hắn tới, đầu tiên là vô giúp vui, cái thứ hai là xả giận, dù sao ban đầu ở Thành Châu dưới thành đúng một kiếm, lôi thôi nam nhân tự cảm thấy không địch lại, cái thứ ba là thay người chuyển câu. Còn như kiếm cung cung chủ vị trí, đối với hắn mà nói, căn bản không quan trọng gì, ai biết, Lâm Hiên người này, như vậy không biết xấu hổ ngoài sáng không ra tay, ngược lại mượn Khương Nê tay, tới đánh với chính mình một trận. Vị này Đào Hoa kiếm thần tâm tận đấy cũng nổi lên hòa khí, nếu như Quang Minh tránh đại bại bởi Lâm Hiên, tài nghệ không bằng người, không, có gì đáng nói. Nhưng nếu là bại bởi Khương Nghi, người ngoài không biết, còn cho là mình cái này kiếm thần, là có tiếng không có miếng. Hắn mặc dù không tốt danh, nhưng luyện kiếm, đáy lòng tóm lại là có chút ngạo khí, chỉ là bình thường, cố này ngạo khí không hiện hậu thế mà thôi. Toàn bộ kỳ cùng cao thủ giang hồ đều cảm giác được Khương Nghi biến hóa trên người, nhất là cặp mắt kia, cùng vừa rồi hầu như hoàn toàn khác biệt uy áp thiên địa bá đạo, độ tiên diệt thần sắc khí, tựa như cái từ địa ngục đi ra tu la giả xoa. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Dâm dạp trà hàng chỉ tiệm điện hội tụ ở kỳ cung bầu trời, bao táp rít gào, kinh khủng thiên địa chỉ uy hàng lâm, giống như thủy triều, đại địa run rẩy, này cổ lực lượng quá mức vĩ ngạn, đã sớm vượt qua chỉ huyền cảnh, thiên tượng cảnh. Mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa áp chế, dường như trên đỉnh đầu có một tòa vô hình vạn trượng núi cao. Này cổ thiên địa chỉ uy quá mức khủng bố, căn bản không phải cái gì thiên tượng cảnh đại tông sư có thể có được. Không có khả năng. Trong đám người, một lao giả tóc bạc hoa dâm biểu tình kinh hãi, đây là lục địa thần tiên cảnh uy áp. Nàng cư nhiên trong nháy mắt liền từ chỉ huyền cảnh đột phá đến lục địa thần tiên cảnh. Làm sao có khả năng? Nghe được lời của lão nhân, người chung quanh từng cái biểu tình hoảng sợ, tựa như gặp quỷ mở dạng, hơn 20 tuổi lục địa thần tiên cảnh, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chẳng lẽ nói phía trước cái này Khương Nghi một mực tại ẩn giấu tu vi của mình? Người nữ nhân này, dĩ nhiên là lục địa thần tiên cảnh. Yêu Nguyệt đấy mắt chấn động hầu như không cách nào che lấp, bên cạnh Nam Cung đánh bắn cùng sư Phi Huyền, lại là lộ ra chút hứa nghi hoặc màu sắc. Kinh khủng thiên địa chi uy hàng lâm, hóa thành một đạo trụ trời, từ bách hội rót vào Khương Nghi trong cơ thể, nhảy vào trong óc. Lâm Hiên tâm thần chịu tải này cổ thiên địa chi uy, mà một bên ngồi xếp bằng Khương Nghi, thì nhanh chóng tìm hiểu lục địa thần tiên cảnh huyền diệu, lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Ngoại giới thân thể của nàng bao vây lấy lục địa thần tiên cảnh lực lượng, chậm rãi lơ lửng, váy trắng cổ động, giống như thiên thượng tiên tử, lãnh khốc sát khí, gần như sắp muốn ngưng kết thành thực chất. Phanh! Kiếm hạt vỡ nát, từ trong đó bay ra bà thanh hai thước thanh xương kiếm từ trong đó bay ra, tản mát với thạch 100 đài bốn châu 6 cây kiếm khí cũng chịu đến dẫn dắt, phóng lên cao, thôi phát ra sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang. Chín khẩu phi kiếm xoay quanh, quanh quẩn với Khương Nghi bốn phía, đáng sợ kiếm khí cùng sôi trào mãnh liệt thiên địa chỉ uy hòa làm một thể, tuy hai mà một. Mỗi một thanh kiếm khí đều ở đây chấn động, bộc phát ra cao vút kiếm minh, gào thét dựng lên, cuồn cuộn nổi lên tầng tầng lớp lớp kiếm quang, kiếm khí hóa long. Tổng cộng 9 cái kiếm long phóng lên cao, xé rách màn đêm, dương nhanh múa đuột, phát sinh chấn thiên động địa tiếng rồng ngâm. Hư không thậm chí đều có chút không chịu nổi này cổ lực lượng, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết nút, từng đạo tia chớp màu tím từ trong cái khe xuất hiện, có thể trong nháy mắt đã bị vỡ nát. Lục địa thần tiên cảnh lực lượng bị thôi phát đến mức tận cùng, đừng nói những thứ kia dự lễ cao thủ giang hồ, liền Đào Hoa kiếm thần đều cảm thấy tâm thần cuồng loạn. Người này sửa rốt cuộc là cái gì? Lôi thôi nam nhân khỏe miệng co giật. Sợ rằng những thứ kia chuyên tu thiên đạo lục địa thần tiên, có khả năng dẫn động thiên địa chỉ uy, đều không đủ lấy cùng Lâm Hiên so sánh với. Cái gia hỏa này, thật là yêu nghiệt vì thời gian nhanh nhất phân ra thắng bại, Lâm Hiên thậm chí trực tiếp tiến nhập diệt tiên đạo tâm tình, chín khẩu kiếm long rít gào. Cửu kiếm đồ tiên. Khương Nghi đôi môi khẽ mở, hai mắt lạnh nhạt, tay áo bào cổ động, hai tay lộ ra, trắng non trong tay kìm xuống. Trong khoảnh khắc, cựu kiếm nhất tề chấn động. Chương 286, Khương Nghi bại Đào Hoa kiếm thần. Hư không run rẩy, toàn bộ kỳ cung đều ở đây lã chã rung động, đây là uy thế cỡ nào, có thể nói hủy thiên diệt địa, chín khẩu trường kiếm, cuốn độ tiên diệt thần sắc khí, phù diêu mà lên. Giờ này khắc này toàn bộ kỳ cung nhân đều cảm nhận được này cổ lực lượng, khiến người ta sợ run, khiến người ta sợn tóc gáy, khiến người ta tuyệt vọng. Tại này cổ sát khí cùng thiên địa chi uy phía dưới, thân thể của bọn họ không ngừng run rẩy, hai mắt mở to. Thật là khủng khiếp. Nhìn trên này, yêu nguyệt thân thể mềm mại run run, mặt cười động dung, một đôi mắt đẹp, tất cả đều là khó có thể tin. Nàng thậm chí có cổ ảo giác, lúc này Khương Nghi, đừng nói thiên tượng cảnh đại tông sư, coi như là lục địa thần tiên cảnh, thậm chí còn thiên thượng tiên nhân đến, cũng muốn chết. Thật là đáng sợ, căn bản không lại tựa như nhân gian có thể có được lực lượng. Khương Nghi thân thể huyền phù ở giữa không trung, trưởng khống vô tận tiên địa chi uy, quần quần tiên địa linh khí, từ mặt đất bát phương chen chúc mà đến, rót vào trong cơ thể, hóa thành nhất tinh thuần nội lực. Trên mặt đẹp hiện ra một chút huyết sắc, đó là bởi vì thân thể của nàng còn lâu mới có được đạt được lục địa thần tiên cảnh khí lực, muốn chịu tại Lâm Hiên đáng sợ tu vi, có chút chắc trở. Cũng chính là Lâm Hiên khống chế lực cực kỳ mạnh mẽ, bằng không thay đổi những người khác, đừng nói cùng Đào Hoa kiếm thần đánh một trận. Chỉ sợ lúc này đã đem Khương Nghi thân thể căng bạo. Nếu nói là lúc này, của người nào áp lực lớn nhất, không ai bằng trên thạch đài, cùng Khương Nghi đối chiến Đào Hoa kiếm thần. Lôi Thôi nam nhân đuôi lông mày đã mặt nhăn thành chữ xuyên, cau mày, trên lưng trường kiếm chấn động, bộc phát ra một tiếng cao hơn một tiếng kiếm minh âm thanh. Một cỗ bá đạo khí cơ phá thể mà ra, phù diêu mà lên, trong chốc lát, bao phủ toàn bộ bãi đá, cùng Khương Nghi trấn áp thiên địa uy áp giằng co. Hai cổ khí cơ rít đảo, Lôi Thôi trên thân nam nhân trường bảo cổ động, hai mắt mở to, bốn phương tám hướng, hiện ra từng đạo như ấn như hiện kiếm khí. Những kiếm khí này khi thì rít đảo, khi thì hội tụ vào một chỗ, như rồng lại tựa như hổ. Đào Hoa kiếm thần không có mở miệng, nhưng lòng dạ chiến ý lại thôi phát đến mức tận cùng, năm đó ở Thanh Châu dưới thành, hai người được rồi một kiếm. Nhưng là chỉ một kiếm mà thôi, mặc kệ đối với Lâm Hiên hay là đối với Lôi Thôi nam nhân mà nói, đều có chút không đã huyễn. Đứng ở cảnh giới của bọn hắn, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, hai tòa võ lâm có thể thành tựu đối thủ giao phong ít lại càng ít. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Lôi Thôi nam nhân trên lưng cổ kiếm ra khỏi vỏ, đó là một ngụm dài ba xích kiếm khí, cực kỳ nổi danh, chính là một ngụm từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống danh kiếm. Từ lúc Lôi Thôi nam nhân kiếm thuật đại thành sau đó, cây kiếm này liền ít có ra khỏi vỏ, ngược lại không phải là hắn tự ngạo, mà là đáng ra hắn rút kiếm người càng ngày càng ít. Ong ong ong, cổ kiếm tái hiện phong mang, mũi kiếm bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, chân khí rót vào trong đó, trong khoảnh khắc, thôi phát ra kiếm khí bén nhọn. Mà Lôi Thôi nam người khí tức trên người cũng liên tục tăng lên, tựa như không có phần cuối một dạng, trong nháy mắt, cuồng bạo kiếm khí xé rách màn đêm, xé rách thương khung, tiên diệt trăm ngàn đạo lôi đỉnh. Ùng ùng, ùng ùng. Dưới chân bãi đá căn bản không chịu nổi hai người lực lượng, dầm dạp chẳng chịt vết nứt hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, nửa cái hô hấp võ thuật, bãi đá vỡ nát, hóa thành cho bụi. Vị này Đào Hoa kiếm thần thân thể chậm rãi cất cao, phóng lên cao, mạnh mẽ đến mức tận cùng kiếm khí cùng Khương Nghi cựu kiếm tranh phong. Ùng ùng, ùng ùng. Từng đạo kiếm khí va chạm, bộc phát ra ánh lửa chói mắt, giống như từng cái dao long, Khương Nghi thân thể cũng đang không ngừng kéo lên. Tay phải ngũ chỉ đè xuống, chín khẩu phi kiếm chấn động, xé rách thương khung, hướng phía Lôi Thôi nam nhân mà đi. Cựu kiếm hóa long, có thể đổ tiên sát thần, giờ này khắc này, đừng nói nhân gian võ giả, coi như là thiên thượng tiên nhân hạ phàm, cũng muốn chết tại đây cựu kiếm phía dưới. Cựu kiếm bên trong, cái thứ nhất thanh phong kiếm cuốn kiếm khí, nhất mã đương tiên, hoành độ thương khung, đối mặt bá đạo này tuyệt luân phi kiếm. Lôi Thôi nam nhân trầm hấp một khẩu khí, trong tay cổ kiếm chấn động, chém ra đệ nhất kiếm, kiếm khí rất long. Thanh phong kiếm bay rất ra ngoài. Chân. Khương Nghi mở miệng, trong mắt đẹp tràn đầy cực hạn băng lãnh cùng chiến ý. Ngay sau đó bàn tay khẽ nâng, còn lại 8 thanh trường kiếm chấn động, hóa thành 8 cái kiếm long, hướng phía cái kia vị Đào Hoa kiếm thần cuốn giết tới. Các ngươi có cảm giác hay không, dường như Khương Nghi bằng vào tu vị, gắng gượng áp chế Đào Hoa kiếm thần khí co. Một lão giả tóc bạc hoa râm, có chút không xác định mở miệng. Hình như là. Bên cạnh trung niên nam nhân cau mày, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lập tức gật đầu, cái này Khương Nghi, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Bình thường khủng bố. Ta nghe nói nàng trước đây chỉ là Bắc Lương Vương bên trong phủ một cái nô tỳ, sau lại bị Yến Vương mạnh mẽ đòi lấy, vào yên địa. Chẳng lẽ nàng cũng là thượng cổ đại năng chuyển thế? Có người suy đoán, nhưng mà rất nhiều người dĩ nhiên có tin tưởng, dù sao Khương Nghi biểu hiện quá mức yêu nghiệt, nếu không phải là đại năng chuyển thế, ai có thể làm được cái này dạng. Trong nháy mắt đặt chân lục địa thần tiên cảnh. Ùng ùng, ùng ùng. Bát kiếm đều xuất hiện, mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát lực, có thể nói nhân gian số 1. Coi như là thiên thượng tiên nhân đến, cũng muốn nuốt hận mà đi. Lôi Thôi nam nhân không lùi mà tiến tới, vừa xài bước ra, hướng phía cái này 8 thanh phi kiếm mà đến, trong tay cổ kiếm chém dựng, với trong nháy mắt, vượt trội bát kiếm. Ùng ùng. Kiếm khí cùng phi kiếm va chạm, hai người đều là nhân gian kiếm đạo trung sát lực cao cấp nhất tồn tại, mà cái này vị Đào Hoa kiếm thần càng đem thuật một trong nói đi tới cực hạn, kiếm thuật đã không thể dùng tinh diệu để hình dung, mà là đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, bằng vào ba thước cổ kiếm gắng gượng chặn 8 thanh phi kiếm sát lực. Khương Nghi liễu mi hơi nhíu, thần sắc không thay đổi, khí tức trên người tiếp tục tăng vọt, chỉ khoảng nửa khắc, bàn tay cuốn, tựa như long trời lở đất, càng khôn điên đảo. Ngay sau đó chín khẩu trường kiếm nhất tề chấn động, không có bất kỳ chiêu thức cuốn đáng sợ sát lực, còn làm chín đạo phi hồng thẳng hướng phía Lôi Thôi nam nhân mà đi. Vô hình, cửu kiếm đều xuất hiện, trên trời cao vạn đạo kiếm khí giao phong. Thiên địa run rẩy, mọi người đều thần sắc kinh dị, mắt nhìn không chớp bầu trời phần cuối, màn đêm phía dưới, vô số kiếm khí giống như sao rơi va chạm. Điện tiềm lôi minh, bạch quang nổ tung, Lôi Thôi nam nhân trước người kiếm khí không ngừng vỡ nát, cái kia chín khẩu phi kiếm lực lượng quá mức mạnh mẽ cùng bá đạo. Hắn không ngừng lùi lại, phi kiếm bộ bước ép sát, mây hơi thở sau đó, vị này đào hoa kiếm thần cắn răng, một kiếm đâm ra, nhấc lên kiếm khí bao táp, còn làm một đạo kéo dài qua bầu trời long quyền phong, còn hắn thì phong nhãn. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí rít gào, hội tụ ở bốn phương tám hướng, đột phá cửu kiếm phong tỏa, hướng phía Khương Ni đâm tới. Không biết tự lượng sức mình, nàng mở miệng, khóe miệng hơi vung lên, lộ ra ba phần khinh miệt và khinh thường. Cửu kiếm hợp nhất. Tiếng nói vừa dứt, chín khẩu phi kiếm bay ngược trở về, hóa thành chín đạo phi hồng, hội tụ ở trước người, tay phải lộ ra, tay áo bào cổ động, chéo quần tung bay, một đạo sáng loáng kiếm quang từ bên ngoài trong lòng bàn tay bắn ra. Đạo kiếm quang này ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng, giống như khai thiên lập địa thần kiếm, trong nháy mắt, liền xé rách hư không, toàn bộ kiếm khí bao táp đều bị một phân thành hai, bên ngoài uy năng xa không chỉ như thế, liền toàn bộ màn đêm, lôi hải đều bị từ trung gian bổ ra. Dường như toàn bộ thiên địa đều bị chém thành hai nửa, trên trời dưới đất đều trước nay chưa có vắng vẻ, kỳ cung bên trong, vô số người ngẩng đầu, nhìn lấy một màn này, thất hồn lạc phách. Trong mắt của bọn họ, chỉ có cái này một bó kiếm quang phong thái, thậm chí quên mất chính mình tên gọi là gì, quên mất tự mình tiến tới từ phương nào, quên mất mình lúc này người ở chỗ nào. Một kiếm này quá mức sáng lạn đến trước đó chưa từng có. Kiếm này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian sao có thể vài lần thấy. Có người sử dụng cổ chi thi tiên lời nói, tới biểu đạt chính mình đáy lòng cảm khái, rất nhiều tiên tiên cảnh phía dưới võ giả, dẫn đầu tỉnh táo lại, mà những tông sư kia võ giả, nhất là dùng luyện kiếm kiếm người, lại trầm mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Thật là đáng sợ kiếm thuật. Đại Bàn Nhi thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, không tự chủ được cảm thán, một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên điểm điểm quang hải. Con điểm nhật lại là đem ánh mắt nhìn về phía trước người vững như Thái Sơn nam nhân, lộ ra như có điều suy nghĩ màu sắc. Chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, nếu như lời của công tử ngược lại là bình thường. Vâng. Sau một lát, một đạo thân ảnh rơi xuống đất, dưới chân không có bãi đá, chỉ còn lại có một cái sâu đậm hố to, lôi thôi nam nhân chân đạp hư không, treo mà không rớt, trường kiếm trong tay nhuốm máu. Đây không phải là Khương Ni huyết, mà là máu của hắn, cầm kiếm hổ khẩu rạn nước, đang không ngừng ra bên ngoài bạo hiểm nóng bỏng tiên huyết. Bị thương rồi. Có mắt nhọn người thấy như vậy một màn, tựa như gặp quỷ một dạng. Đào Hoa kiếm thần bị thương rồi. Kinh hả? Quá kinh khủng. Thông khoái. Lôi thôi nam nhân không để ý đến những người khác xì xào bàn tán, những người đó chấn động cùng cảm thán, đối với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới, thu kiếm vào vỏ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đen nhánh vào mực bầu trời đêm. Phốc phốc. Một ngụm thanh xương kiếm từ trên trời giáng xuống, hạ xuống lôi thôi nam nhân trước người, ngay sau đó là chiếc thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ miệng. Chọn chín khẩu phi kiếm, trôi nổi tại giữa không trung, kiếm khí bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, hiện lên đẹp lạnh lùng thanh xương. 3. Khương Nhi từ trên trời giáng xuống, cũng chân đạp hư không, váy trắng phiêu phiêu, toàn thân kiếm khí sâm sâm. Đầu đỉnh chịu tải lấy chân áp thiên địa thiên đạo uy áp, sắc mặt lạnh nhạt. Chương 287, Khương Nhi bại Đào Hoa kiếm thần. Đánh không lại, đánh không lại, ta chịu thua. Lôi thôi nam nhân ngược lại cũng sảng khoái, cười to nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cáo tử. Dứt lời, con cổ kiếm cưỡi gió mà đi, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Thắng. Thực sự thắng. Bốn phương tám hướng cao thủ giang hồ, bên hai quanh quần vị này Đào Hoa kiếm thần lời nói, có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Thất bại cái kia vị Đào Hoa kiếm thần dĩ nhiên thực sự thất bại, bại bởi một người tuổi còn trẻ nữ tử. Ta thắng. Trong óc, Khương Nhi tâm thần thức tỉnh, có chút lưu luyến, cảm thụ được cái này cổ lục địa thần tiên cảnh thiên uy đang nhanh chóng tiêu tán. Thắng. Lâm Hiên gật đầu, chuẩn bị xong, tiếp trưởng thân thể của ngươi, ta phải đi. Mới nói xong, thân thể hắn liền vỡ nát, hóa thành điểm điểm tình quang, biến mất ở Khương Nhi trong óc. Sau một khắc đại tọa bên trên, Lâm Hiên ngáp một cái, cười nói, xem đi, ta liền nói Khương Nhi có thể ngồi lên kiếm cung cung chủ vị trí. Ta tuyên bố, kỳ cung trăm cung, kiếm cung cung chủ vị trí từ Khương Nhi đảm nhiệm. Tuân Phu Tử cười ha hà nói, hôm nay tranh đoạt quá mức đặc sắc, liền đệ nhị lao hoàng, vô danh, kiếm ma, Đào Hoa kiếm thần những cao thủ này đều phát hiện hơn. Trên thạch đài, ở Lâm Hiên tâm thần rời đi trong nháy mắt, Khương Nhi hai mắt chỗ trống, ngay sau đó khôi phục thần thái. Bất quá đáy mắt thần sắc cùng vừa rồi nếu bất động, tựa như biến thành người khác, nàng chỉ nghe thấy Tuân Phu Tử nói, thậm chí còn đến không kịp xác nhận, cả người đã bị vô tận thống khổ bá khỏa. Đau nhức thật sự là quá đau, nàng dám cam đoan, chính mình từ nhỏ đến lớn, chưa từng có cái này dạng đau nhức quá, tựa như cả người đều bị từng mảnh xé rách. Mạnh mẽ ngăn chặn tâm thần, ánh mắt lại bắt đầu mơ hồ, ngay sau đó quay cuồng trời đất, lập tức hai mắt trở nên trắng, liền muốn ngửa mặt ngã xuống, lại bị một cô nhu hòa lực lượng bao khỏa. Khương Nhi, trên khán đài, Yến Vương phủ người chen chúc mà đến, đem bảo vệ, Đại Bàn Nhi bước đầu tiên, đem Khương Nhi ôm vào trong ngực. Nàng không có việc gì. Lâm Hiên không nhanh không chậm, thời hợp nói, chỉ là có chút vận công quá độ, làm sơ nghỉ tạm chính là. Chủ yếu là Lâm Hiên tu vi quá mức bá đạo cùng khủng bố, Khương Nhi thân thể lại có chút yếu đuối, muốn chịu tải hắn lực lượng, tất nhiên muốn ăn chút đau khổ ra thịt. Đơn giản chính là tu dưỡng bên trên 10 ngày nửa tháng mà thôi. Tiếp tục. Phân phó Đại Bàn Nhi đem Khương Nhi mang đi về nghỉ, hắn lại là tiếp tục lưu lại cùng Linh Tê, cùng với Tuân Phu Tử chủ trì đại điện. Từng chùm ánh lửa sáng lên, đem chọn cái quảng trường chiếu giống như ban ngày một dạng. Đao cung cùng kiếm cung cung chủ vị trí đã tuyển ra tới, Đao cung nam cung phó sạn, kiếm cung cung chủ Khương Nhi còn dư lại ngũ cung, thẳng đến ngày thứ 2 chạm vạng mới đưa cái này ngũ cung cung chủ tuyển ra. Đến tận đây, văn 11 cung, vũ thất cung cung chủ toàn bộ vào chỗ. Kế tiếp lại là còn lại cung cung chủ, vẫn là ngươi tranh ta đoạt, cực kỳ thảm liệt. Phải biết rằng Đao cung cùng kiếm cung cung chủ hàm kim lượng nhưng là trước không có người sau cũng không có người. Nam cung phó sạn nhất đạo đánh bại Cố Kiếm Đường, Khương Nhi càng là cùng Đào Hoa kiếm thần ác chiến mấy chục chiêu đem đánh bại. Những cao thủ này tham gia, đem kỳ cung hy vọng đẩy càng ngày càng cao, chọn 5 ngày quan cảnh, mới đưa toàn bộ kỳ cùng trăm cung cung chủ ứng cử viên sao định.
hầu như bao quát Bắc Mãng cùng Trung Nguyên, cùng với Tây vực rất nhiều cao thủ giang hồ, toàn bộ bỏ vào trong túi. Kỳ cung đại điển còn chưa kết thúc, 3 ngày sau, Lâm Hiên sẽ tự mình tuyên bố kỳ cung cung chủ ứng cử viên. Toàn bộ kỳ cung, tụ lại cao thủ giang hồ càng ngày càng nhiều, mỗi ngày còn có vô số người từ bốn phương tám hướng chạy tới. Mặt trời lên không, vạn dặm không mây, sắp trời vừa lúc, Lâm phủ bên trong tiểu viện, Linh Tê đang cùng Đại Bản Nhi, Nam Cung Phó Xạ chúng nữ nói giỡn. Nội viện trong phòng bị trói thành xác ướp Khương Nhi đang bị thương nằm ở trên giường, tay chân đều bị cố định, chỉ có thể động động cái cổ. Hai mắt trong mắt tích lưu lưu chuyển động, nhìn lấy đỉnh, lộ ra sinh không thể yêu biểu tình. Bên cạnh thị nữ lại là thận trọng cho nàng uy bắt sút. Lúc này, Lâm Hiên đi vào phòng tới. "Vương gia." Thị nữ dừng lại, không mình hành lễ. "Đi ra ngoài đi." Hắn phất phất tay. "Dạ." Thị nữ lui. Lâm Hiên bưng lên bát sứ, tiếp tục cho nàng mớm thuốc. "Đang nghỉ ngơi nửa tháng thì có thể xuống đất." Đốt hết bát sút dược thủy, hắn cho Khương Nhi đắp bát mạch hiến, cười nói, "Mấy ngày nay không thể lộn xộn, ngoan ngoãn nằm xong, không phải vậy tăng thêm thương thế, ngươi tối thiểu còn muốn chuyến một tháng. Còn không phải là trách ngươi." Khương Nhi trợn mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, "Đem cơ thể của ta giàn vật thành cái dạng này, đều đau chết mất." Dứt lời, nước mắt rưng rưng. "Còn không là chính mình khí lực quá kém cỏi." Tợ Lở Mở Hiên phản bác, "Nếu là ngươi có thể tu ra đại kim cương khí lực, ta tối thiểu có thể phát huy ra 8 phần 10 lực lượng, bại đào hoa kiếm thần, chỉ cần 3 chiêu." Đại kim cương khí lực cũng không phải là rau cải trắng, muốn tu là có thể sửa. Khương N nổ nước bọn, "Ngươi liền sẽ không ổn một chút. Ta nghỉ ngơi cái này hơn nửa tháng, ngươi phải bồi thường ta nộ công phí, chén thuốc phí, còn có tiền tổn thất tinh thần. Một cái tử đều không có." Hắn bĩu môi, nhìn ngươi cái kia keo kiệt dáng dấp, sớm biết không cho ngươi cầm kiếm cùng công chủ. Quỷ hẹp hỏi. Khương Nhi thẻ lưỡi. "Ăn chút đau tính là gì?" Lâm Hiên thay nàng lau mép một cái thủy tí, nhẹ giọng nói, "Lại nói ngươi được chỗ tốt xa không ngừng một cái kiếm cung cung chủ, còn có ta lục địa thần tiên cảnh cảm ngộ, cùng với kiếm đạo cảm ngộ. Chờ, các loại chữa khỏi vết thương sau đó, bế quan một đoạn thời gian, cảnh giới để thằng tựa như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Làm xong những thứ này, lại độ một luồng nhu hòa bản nguyên chân khí vào trong cơ thể nàng, thay bên ngoài tu bổ thương thế, khôi phục nhanh hơn tốc độ, nhưng có khá hơn một chút." Quần áo dài trắng Nam Cung Phó Xạ bên hông đeo song đao đi tới, nhãn thần thân thiết. "Khá." Khương Nhi gật đầu, "Thì là không thể nhúc nhích." "Kỳ hỉ, Khương Nhi muội muội, ngươi bây giờ nhưng là trên giang hồ lừng lẫy nhân vật nổi danh." Linh Tê cùng Đại Bàn Nhi dắt tay nhau đi tới, trêu ghẹo nói, "Khắp nơi đều đang nói ngươi là nhân gian kiếm đạo tối cường." "Nào có." Khương Nhi mặt cười đỏ bừng, tiểu sân trừng mắt một cái Lâm Hiên, biểu tình kia dường như lại nói, "Đầu tại ngươi." Chúng nữ cũng đã biết được đầu đuôi sự tình, dồn dập ở giường bên ngồi xuống, tòa hạ, theo nàng vừa nói chuyện bằng. "Ngươi làm như vậy?" Nam Cung Phó Xạ Liễu Mi nhăn lại, nhìn như là giúp Khương Nhi, có thể đem tới, đến đây khiêu chiến kiếm đạo của nàng cao thủ khẳng định không ít. "Không phải vậy ngươi cho rằng bản công tử cố sức là vì cái gì?" Lâm Hiên đặt mông ngồi xuống ghế dựa, nhếch miệng cười, "Khương N cô nàng này, tính tình tàn mạn, nếu không phải cho nàng điểm áp lực, nàng liền sẽ không có động lực. Ha ha, về sau nàng chính là nhân gian kiếm đạo đệ nhất nhân, nếu không phải nỗ lực tu luyện, đến lúc đó lọt nhân bánh." "Ngươi còn cười?" Khương Nhi giận không chỗ phát tiết.